Chương 252, Đông Phương Ly Nhân rơi lệ. Diệp Thanh xuất trình tiền giới. Chương 252, Đông Phương Ly Nhân rơi lệ. Diệp Thanh xuất trình tiền giới. Cái gì? Đông Phương Ly Nhân biến sắc, lo lắng nói, Diệp Thanh, ta biết rõ ngươi rất lo lắng Linh Nhi, ta cũng đồng dạng lo lắng. Nhưng là, mời ngươi cần phải tỉnh táo một điểm. Ngươi là duy nhất có thể trưởng cứu Linh mà hy vọng, vạn nhất ngươi có cái gì không hay xảy ra, Linh Nhi khẳng định. Diệp Thanh hít mắt, trầm giọng nói, ta là duy nhất trưởng cứu Linh mà hy vọng cung giả, nhưng luân hồi lộ cũng là trưởng cứu Linh, cứu vớt tiên giới phương pháp duy nhất. Nếu như đây là duy nhất phương pháp, vậy cũng chớ không lựa chọn. Cho dù cựu tử nhất sinh, ta cũng phải đem Linh Nhi cứu ra. Đang động thân trước đó, Diệp Thanh thoáng xử lý một cái hắc ám náo động giải quyết tốt hậu quả công việc. Lần này hắc ám náo động, mặc dù hắn kịp thời phát hiện cũng xuất thủ bắt chết, nhưng cũng tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cơ hồ tất cả vương triều đều tại trận này hắc ám náo động bên trong nguyên khí đại thương, bị phá hủy rất nhiều thành trì, tử thương vô số cao thủ. Mà trong đó một chút vương triều nhỏ, càng là trực tiếp quân vương chiến tử, giang sơn là úp. Diệp Thanh triệu tập đến Mặc Cuồng Tử cùng Huyền Không đại sư, để bọn hắn phân biệt phát động văn miếu cùng Phật môn lực lượng, tận khả năng trợ giúp một chút gặp tai họa hại nghiêm trọng vương triều đền bù tổn thất. Mà những cái kia bị hủy diệt vương triều, nếu có dòng dõi khỏe mạnh, liền nâng đỡ con hắn tự kế thừa cha vị. Nếu như là triệt để bị tàn sát hầu như không còn, liền từ một chút đại vương triều điều một chút con dân đi qua, tại phế tích đất khô cằn phía trên thành lập được mới gia biên. Biết được Diệp Thanh muốn đi trước hoang cổ cấm địa, tìm kiếm luân hồi lộ tiến về tiên giới, Mặc Cuồng Tử cùng Huyền Không đại sư đều rất là giật mình, nhưng cũng cho Diệp Thanh dâng lên nhất thành khẩn ủng hộ, biểu thị sẽ chờ đợi Diệp Thanh mệnh lệnh, tùy thời tiến về tiên giới trợ giúp. Diệp Thanh lại trấn an một cái Sở Giao cảm xúc, căn dặn Đông Phương Ly Nhân, tại hắn không có ở đây thời điểm, bảo vệ tốt Sở Giao, Hề Nhi cùng đại sở vương triều. Đem hết thảy đều an trí xong xuôi về sau, Diệp Thanh liền cùng Bạch Tiên Nhi cùng một chỗ, bước lên tiến về hoang cổ cấm địa con đường. Diệp Thanh đối thiên hạ Cửu Châu, có tuyệt đối cảm ngộ cùng lực khống chế. Thông qua hắn thần thức cảm giác, thuận lợi điều tra đến hoang cổ cấm địa chỗ. Đại lục tây bộ nhất phía tây, là thượng cổ thánh nhân mở viễn cổ cấm khu, cũng chính là luân hồi tộc châu nghỉ lại luân hồi hải. Mà tại luân hồi hải phía tây ba vạn dặm, chính là hoang cổ cấm địa lối vào. Nhưng là hoang cổ cấm địa nội bộ tin tức, Diệp Thanh không chút nào cảm giác được mảy may. Tiến về hoang cổ cấm địa trên đường, Bạch Tiên Nhi là Diệp Thanh vẽ ra một bộ địa đồ. Ân nhân dựa theo trước đây phụ thân cho ta giảng thuật truyền thuyết, ta hẳn là có thể suy đoán ra hoang cổ cấm địa đại khái địa hình. Cả tòa hoang cổ cấm địa là một tòa bốn góc tinh trạng lơ lửng đảo nhỏ, chia làm đông đỉnh, tây đỉnh, nam đỉnh, bắc đỉnh cùng trung đỉnh. Tại cái này đông tây nam bắc bốn trong đỉnh đều có vô số yêu thú, quỷ dị, ma đầu, vĩnh viễn du đang ở hoang cổ cấm địa bên trong, tiêu sát hết thể tiến vào cấm địa sinh linh. Mà chính giữa trung đỉnh chính là luân hồi lộ chỗ. Tương truyền luân hồi lộ bên trong cầm tù lấy rất nhiều vong hồn, có chút là ý đồ thông qua luân hồi lộ thông hành tiên giới cùng phàm giới, lại chết thảm tại hoang cổ cấm địa cường giả. Cũng có một chút cường giả là chủ động tiến vào hoang cổ cấm địa, muốn tìm lấy bên trong cơ duyên, nhưng lại bởi vì thực lực không tốt mà rơi vào nói tiêu bỏ mình hạ trạng. Còn có chính là một chút hình thần câu diệt người, hồn phách không cách nào trở về sáu đạo tiến vào luân hồi, chỉ còn lại tàn hồn thân thể, chỉ có thể bị cầm tù tại luân hồi lộ bên trong, vĩnh viễn gặp thống khổ cùng tra tấn. Diệp Thanh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, có nhiều hứng thú nói như vậy, cái này luân hồi lộ liền như là trên đời tòa thứ hai địa ngục đồng dạng, không kém bao nhiêu đâu. Bạch Tiên Nhi cười nhạt nói đúng ra, hẳn là nhất niệm tiên đường, nhất niệm địa ngục. Nếu như thực lực đủ mạnh kình, thông qua được luân hồi lộ, liền có thể trực tiếp từ phàm giới tiến vào tiên giới. Mà nếu như thực lực không đủ cường đại, ý đồ ý chí không đủ kiên định, không có thông qua luân hồi lộ khảo nghiệm, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị cầm tù trong đó, gặp địa ngục đồng dạng tra tấn. Ân nhân, ta còn là nhắc lại ngươi một lần. Mặc dù thực lực của ngươi mạnh mẽ phi thường, có thể bằng sức một mình kết thúc hắc ám náo động, chu diệt hai đại tộc quần, nhưng hoang cổ cấm địa bên trong hung hiểm, cùng ngươi lúc trước gặp phải hung hiểm, đều là hoàn toàn khác biệt. Hoang cổ cấm địa là liền tiên vương đều có thể thôn vệ kinh khủng tồn tại, hắn trình độ hung hiểm, thậm chí viễn siêu ngươi trước đây từng trải qua 3000 thế giới. Nếu như hơi không cẩn thận, có lẽ chính là có đi không về. Diệp Thanh nết miệng cười nói, đã nguy hiểm như vậy, ngươi còn dám theo giúp ta cùng một chỗ tiến đến. Đó là đương nhiên. Bạch Tiên Nhi không chút nghĩ ngợi nói, nếu không phải ân nhân hai lần cứu, sớm tại 3 năm trước đây, ta liền muốn chết tại Bạch Cốt ba huynh đệ trong tay. Ta cái mạng này đều thuộc về ân nhân tất cả, hiện nay ân nhân nữ nhi bị người buộc đi, ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Diệp Thanh cười nói, đó không phải là rồi. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Có Tiên Nhi cô nương ngươi bồi tiếp ta, cho dù là chết tại hoang cổ cấm địa, ta cũng không sợ. Như vậy, hoang cổ cấm địa. Cùng lúc đó, tiên giới, Thanh Đế Thành. Táng Thiên Tiên Vương mang theo Diệp Linh Nhi trở về, đưa nàng cầm tù tại địa lao bên trong. Trong địa lao, Diệp Linh Nhi hai tay bị dây sắt buộc, giáng tại một tòa lớn như vậy trên thập tự giá. Nàng mặc dù không có gặp bất luận cái gì tra tấn, nhưng sắc mặt lại trắng bệnh như tờ giấy, khí hư cực kỳ suy yếu. Bởi vì lúc này giờ phút này, cả tòa Thanh Đế Thành, thậm chí toàn bộ tiên giới, cơ hồ đều đã bị quỷ dị sở chiếm cứ. Thật ở tiên giới trong lĩnh vực, Diệp Linh Nhi thân thể cùng tinh thần, không giờ khắc nào không tại gặp lấy quỷ dị ăn mòn. Táng Thiên Tiên Vương đứng tại Diệp Linh Nhi trước mặt, càng xem càng cảm thấy hài lòng, nhịn không được nết miệng cười liên tục gật đầu. Diệu, thật sự là diệu. Yêu nghiệt như thế thiên phú, vậy mà tại một phàm nhân trên thân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu nha đầu, đừng lại cố chấp đi xuống. Ngoan ngoãn thần phục với ta, dập đầu quỳ lạy, bái ta làm thầy. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, cam đoan tại trong vòng một năm, liền để ngươi trở thành tiên vương. Ngày sau ngươi nhất định có thể vấn đỉnh tiên đế, trở thành tiên giới chúa tể giả một trong. Đối mặt Táng Thiên Tiên Vương lần nữa ném tới cành ô liu, Diệp Linh Nhi vẫn không có mảy may tâm động, cười lạnh nói, ngươi vọng tưởng. Nói cho ngươi, cha ta biết rõ ta ở chỗ này, nhất định chẳng mấy chốc sẽ tới cứu ta. Chờ cha ta tới, nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Táng Thiên Tiên Vương khịt mũi cười một tiếng, khinh thường nói, ngươi thật sự cho rằng một kẻ phàm nhân sẽ là Tiên Vương đối thủ sao? Lúc trước ta sở dĩ không làm gì được hắn, là bởi vì ta cảnh giới của Tiên Vương, thông qua tiên giới hàng rào hạ giới, thực lực bị suy yếu chín thành có thừa, cho nên mới tha hắn một mạng. Không nói đến ta đã hủy đi Bạch Đế lệnh, phá hủy hắn tiến về tiên giới phương pháp duy nhất. Cho dù hắn thật dám đến, ta cũng có thể để hắn có đến mà không có về. Chương 253, Hoang Cổ Cấm Địa, nàng là ngoan nhân nữ đế, phong hoa tuyệt đại. Chương 253, Hoang Cổ Cấm Địa, nàng là ngoan nhân nữ đế, phong hoa tuyệt đại. Đây chính là Hoang Cổ Cấm Địa. Đi nhanh 12 canh giờ, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi có thể vượt qua luân hồi hải, đi tới Hoang Cổ Cấm Địa lối vào chỗ. Như Bạch Tiên Nhi lời nói, Hoang Cổ Cấm Địa là một tòa trôi nổi tại giữa không trung hòn đảo. Cả tòa đảo nửa phần dưới hiện ra tại trước mặt bọn hắn, nửa bộ phận trên thì hoàn toàn bao phủ tại trong hắc vụ, căn bản thấy không rõ bất kỳ tin tức gì. Duy nhất có thể nhìn thấy chính là một đạo trắng tinh của sáng sông thẳng chân trời, tản mát ra một cỗ thánh khiết mà quỷ dị khí tức. Đạo này trắng tinh của sáng chính là ở vào Hoang Cổ Cấm Địa trung đỉnh tiên lộ. Mà tại bọn hắn trước mắt thì là từng mai lơ lửng bậc thang, phiêu phủ ở giữa không trung, khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn dặm, một mực thông hướng giữa không trung hắc vụ. Cái này Hoang Cổ Cấm Địa quả nhiên đầy đủ hung hiểm. Diệp Thanh hít mắt, trầm giọng nói, xem ra tại đạp vào những này bậc thang về sau, chúng ta liền không thể có nửa điểm buông lòng cảnh giác. Nói, Diệp Thanh đang muốn đi đến trước, lại bị Bạch Tiên Nhi ngăn cản lại, "Ân nhân, chậm đã." Bạch Tiên Nhi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên ống thẻ, sắc mặt ngưng trọng nói, "Cho ta trước là chúng ta chuyến này, bước trên một chi ký đi." "Ồ." Diệp Thanh nhíu mày, có nhiều hứng thú nói, "Không nghĩ tới Tiên Nhi cô nương ơi, sẽ còn rút quẻ xem bói. Ta phụ hoàng là tiên giới mạnh nhất xem bói cao thủ, có thể thôi diễn bản vật, xem bói thiên cơ, tính toán không bỏ sót." Bạch Tiên Nhi vừa cười vừa nói, "Ta mặc dù không kịp phụ hoàng bản lĩnh, nhưng là thở nhỏ đi theo hắn học tập, cũng bao nhiêu học xong một điểm." Lúc này, Bạch Tiên Nhi mặt lộ vẻ vẻ trịnh trọng, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bắt đầu chậm rãi lay động ống thẻ. Một cỗ vệt trắng phiêu phù ở giữa không trung, chậm rãi từ trên trời giáng xuống dung nhập ống thẻ bên trong. Vệt trắng phiêu phù ở ống thẻ bên trong, lấy cực nhanh tốc độ, tại mấy loại nhan sắc ở giữa không ngừng hoán đổi. Màu đỏ, màu lam, màu vàng, màu tím, màu xanh, màu đen. Tại hoán đổi hơn 100 lần về sau, cuối cùng cái này đoàn vệt trắng dừng lại tại màu đen một mấy mắt. Bạch Tiên Nhi thấy thế, lập tức sắc mặt biến đổi, sợ hãi nói, vậy mà là đánh chết đen. Diệp Thanh Hiếu kỳ hỏi, Tiên Nhi cô nương, có ý tứ gì? Bạch Tiên Nhi sắc mặt nghiêm trọng, giải thích nói, ta cái này mai ống thẻ bản thân chính là đồng dạng linh bảo, tên là hỏi ống. Chỉ cần đầu nhập một tia linh lực đi bảo, liền có thể thôi diễn ra tiếp xuống một đoạn thời gian cắt hung. Quang mang nhan sắc càng cạn càng nhạt, đại biểu càng là an toàn. Mà trái lại, quang mang màu sắc càng đậm, liền đại biểu nguy hiểm hệ số càng cao. Lúc trước băng xương cự nhân chi loạn bộc phát thời điểm, ta phụ hoàng đã từng là Bạch Đế Thành xem bói qua một lần cắt hung. Dù là trận này băng xương cự nhân chi loạn, chúng ta Bạch Đế Thành nguy hiểm hệ số đều chỉ là thứ hai đến ngược cái cấp bậc suy tử. Mà lần này chúng ta tiến về Hoang Cổ Cấm Địa, xem bói ra kết quả lại là nguy hiểm nhất đánh chết đen. Đánh chết đen trình độ hung hiểm, cơ hồ thì tương đương với là không có một tia còn sống khả năng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe xong Bạch Tiên Nhi lời nói này, Diệp Thanh chẳng những không có mảy may khủng hoảng, ngược lại nết miệng lên một vòng có nhiều hứng thú thiếu dung. Có chút ý tứ. Ta mấy năm nay đến, cũng gặp gỡ qua mấy lần cựu tử nhất sinh nguy hiểm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có bị một cái thùng đến thôi diễn ra bản thân vận mệnh. Tiên Nhi cô nương, đã được rồi, vậy liền lại cho chúng ta cầu một chi ký đi. Được. Bạch Tiên Nhi nhẹ gật đầu, lần nữa mặt lộ vẻ vẻ trịnh trọng, hai tay nắm ống thẻ, dùng so vừa mới hơi lớn mấy phần lực khí lay động. Dùng một lát, một viên bao vây lấy bạch quang thăm chúc, chậm rãi từ ống thẻ bên trong bay ra, rơi vào Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi trước mặt. Bạch Tiên Nhi duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, tiếp được thăm chúc tập trung nhìn vào, trong mắt đẹp toát ra một tia kinh ngạc. Đây là? Diệp Thanh tập trung nhìn vào, cái này mai thăm chúc trên cái gì đều không có biết, chỉ vẽ lấy một cái âm dương bát quái tiêu chí, cùng một cái cá đồ án. Bạch Tiên Nhi lẩm bẩm nói, âm là suy, dương là cát, cá là mệnh. Cá từ dương mà vào, từ âm mà ra, theo lý thuyết hẳn là điểm đại hung. Nhưng là con cá này, tựa hồ không phải bình thường cá, mà là có thể nghịch chuyển âm dương loạn ngư. Cái này mai ký, đến tột cùng là có ý gì? Bạch Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy khó hiểu, nhất thời trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Thanh mỉm cười, không nhanh không chậm tiếp nhận Bạch Tiên Nhi trong tay thăm chúc, một lần nữa nhét về ống thẻ bên trong, cười nhạt nói, Tiên Nhi cô đường, cái này mai ký ý tứ chính là nói cho ngươi, chỉ tin tưởng xem bói kết quả là không chính xác. Trời muốn diệt ta diệt tiền, mệnh ta do ta không do trời, đây là ta cho tới nay hành động tín điều. Tin hết sách không bằng không sách, nếu như một vị chỉ tin tưởng bói toán kết quả, còn không bằng đừng có bói toán những này đồ vật tồn tại. Dứt lời, Diệp Thanh không chút do dự, trực tiếp thả người nhảy lên, vọt tiến lên phương cái thứ nhất bậc thang. Bạch Tiên Nhi nghe được sửng sốt một chút, nhịn không được rất tán thành nhẹ gật đầu. Lúc này trực tiếp thu hồi ống thẻ, đem vừa mới bói toán kết quả ném sau, dứt khoát đuổi theo Diệp Thanh bước chân. Tại chạm đến những này nấp thang một sát na, Diệp Thanh liền cảm nhận được một cỗ bàng bạc uy áp cảm giác từ xung quanh bốn phương tám hướng hướng chính mình tụ đến, ép tới chính mình cảm thấy một trận buồn bực chìm, liền hô hấp đều hơi có chút khó khăn. Diệp Thanh triệu hồi ra tiên kiếm kinh vân nơi tay, mượn nhờ kinh vân bàng bạc tiên lực để chống đỡ ở Hoang Cổ Cấm Địa uy áp. Phóng qua ước chừng 100 tòa bậc thang, bọn hắn rốt cục đi vào hắc vụ phía trên phủ không đảo, tiến vào hoang cổ cấm địa phạm vi bên trong. Dựa theo lúc đến phương hướng suy tính, giờ này khắc này bọn hắn vị trí địa phương hẳn là hoang cổ cấm địa đông đỉnh. Trước mặt rõ ràng là một mảnh xanh um tùm rừng rậm nguyên thủy, chung quanh toàn bộ đều là 10 trượng gặp cao đại thụ che trời, tươi tốt tán cây che khuất bầu trời, cơ hồ dày đặc không thấu ánh sáng. Mặc dù chung quanh không có bất luận cái gì sinh linh, nhưng Diệp Thanh lại cảm giác phảng phất có hàng ngàn hàng vạn ánh mắt, lúc này đều giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Hoang cổ cấm địa, quả nhiên là quỷ dị dị thường. Diệp Thanh nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, "Tiên nhi cô đường, ngươi có thể biết rõ nơi này cụ thể lộ tuyến?" "Ta cũng là lần đầu tiên tới hoang cổ cấm địa, đương nhiên không biết rõ cụ thể lộ tuyến." Bạch Tiên Nhi lắc đầu, nói, "Bất quá, chúng ta giờ này khắc này, vị trí chỗ hoang cổ cấm địa ngoài cùng bên phải nhất đông đỉnh. Chỉ cần xác định một cái phương hướng, một mực đi phía tây tiến lên, liền nhất định có thể tìm tới trung đỉnh vị trí." "Tốt, cứ làm như thế." Diệp Thanh đồng ý Bạch Tiên Nhi ý kiến, lúc này cùng Bạch Tiên Nhi cùng một chỗ, thẳng đến phía tây phương hướng mà đi. Nhưng mà, hai người đi trọn vẹn nửa canh giờ, lại vẫn không thể đến trung đỉnh. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn ngược lại là không có gặp được bất luận cái gì quái vật. Nhưng là từ đầu đến cuối, cảnh trí xung quanh đều vẫn như lúc, không có biến hóa chút nào. Cái này hoang cổ cấm địa có như thế lớn sao? Bạch Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngạc nhiên nói, chúng ta đều đi lâu như vậy, lại còn không thể đến trung đỉnh. Chương 254, quỷ dị sinh vật, Diệp Thanh kiếm chém. Nữ đế phong tình. Chương 254, quỷ dị sinh vật, Diệp Thanh kiếm chém. Nữ đế phong tình. Diệp Thanh sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ta luôn cảm giác chúng ta giống như một mực tại chỗ xoay quanh, căn bản không có tính thực chất tiến lên. Hết thảy xung quanh tại trở ngại chúng ta. Cái này sao có thể? Bạch Tiên Nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, chúng ta rõ ràng một mực tại hướng tây tiến lên, căn bản đều không có chuyển biến, làm sao có thể? Tiên Nhi cô đương, đừng đội kết luận. Diệp Thanh chút xuống linh lực, tiên kiếm thái bạch phía trên ngưng tụ lại tràn đầy kiếm ý, không nhanh không chậm bổ về phía trước mặt thân cây. Nương theo lấy ca một tiếng vang dọn, trên cành cây thêm ra một đầu nhỏ vụn vết rạn, nhìn xem phá lệ bắt mắt. Diệp Thanh thu hồi tiên kiếm kinh vân, cười nhạt nói, đi thôi, Tiên Nhi cô đương. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái này hoang cổ cấm địa quá lớn, vẫn là chúng ta một mực tại chỗ xoay quanh. Hai người tiếp tục đi tới, lại đi trọn vẹn nửa canh giờ. Trung quanh phong cảnh lại vẫn là đã hình thành thì không thay đổi đại thụ che trời, từ đầu đến cuối không có biến hóa chút nào. Đi tới, Diệp Thanh bước chân đột nhiên im bặt mà dừng, nhìn chằm chằm bên cạnh một cây đại thụ, trầm giọng nói, cây này, chúng ta vừa mới gặp qua, chính là ta mới lưu lại dấu vết bên kia. Bạch Tiên Nhi ngẩn người, nghi ngờ nói, ân nhân, ngươi hẳn là dễ quên hay sao? Ngươi vừa mới tại gốc cây kia bên trên, lưu lại một đạo vết kiếm, mà trên ngọn cây này căn bản cũng không có vết tích à? Diệp Thanh cười lạnh nói, điều này đại biểu, có người tại chúng ta rời đi về sau, xóa sạch ta lưu lại vết tích, để cho chúng ta tiếp tục bị tại cái này mấy gốc cây ở giữa xoay quanh. Đáng tiếc, ngươi có thể xóa đi vết tích, nhưng lại không có khả năng để cho ta tiên khí biến mất. Đến tột cùng là phương nào tà ma ngoại đạo, ngoan ngoãn hiện thân đi. Tiên kiếm kinh vân, ra. Diệp Thanh dựng thẳng lên ngón giữa và ngón trỏ, chấn quát một tiếng, đầu ngón tay một điểm kim quang trực chỉ trước mặt đại thụ. Một giây sau, liền gặp đại thụ thân cây ầm ầm vỡ vụn ra. Kim quang rào rạt tiên kiếm kinh vân, đạt được Diệp Thanh triệu hoán về sau, từ thân cây nội bộ vọt mạnh mà ra, trực tiếp đem đại thụ anh là bùn mịn, một lần nữa trở lại Diệp Thanh trong tay. Bạch Tiên Nhi trợn mắt hốt hoồm, còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, giữa không trung liền truyền đến một trận hài hước tiếng cười. Ôi, nguyên lai ngươi vừa mới một kiếm kia, cũng không phải là vì lưu lại vết tích, mà là đem kiếm bản thân ngụy trang thành kiếm khí, giấu kín tại thân cây nội bộ. Không tệ, không tệ, thật là một cái giả hoạt phàm nhân. Bạch Tiên Nhi trái ngóng phải mong, đều không nhìn thấy bất luận cái gì bóng người, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi. Người nào? Nhanh chóng hiện thân. Một giây sau, liền thấy chung quanh mấy trăm quả đại thụ che trời, vậy mà đồng thời mở to mắt. Bọn chúng trên người vỏ cây phun vỡ ra đến, mở ra hai con to lớn trong mắt. Trong mắt bên trong trải rộng tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn họ, khiến Bạch Tiên Nhi cảm thấy trận trận rùng mình. Vừa mới mê trận, chẳng qua là đang trêu chọc các ngươi chơi mà thôi. Dám xông vào nhập chúng ta địa bàn, kết quả của các ngươi chỉ có chết. Tất cả đại thụ phía trên tán cây bên trong, đều rỗi ra trên trăm đầu đốn lượn quanh co dây leo. Số vạn đạo dây leo đồng thời từ trên trời giáng xuống, như là một đám phun lưỡi lẽ lưỡi, từ trên trời giáng xuống hung hăng cắn xé hướng Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi. Đối mặt cái này lít nha lít nhít tiến công, Diệp Thanh mặt không đổi sắc, hai tay lóe lên hai đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ, tiện tay vung lên ném giữa không trung. Bạch Đế bí pháp, thần tướng trước tà. Một giây sau, hồng quang trực tiếp hóa thành hừng hực liên hỏa, hướng xung quanh bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, thẳng đến giữa không trung xuất thủ mà đi. Những ngọn lửa này, cũng phi phàm lửa, cũng không phải tiên hỏa, mà là thần tướng chi hỏa, mà là Bạch Đế pháp bên trong ghi lại mạnh nhất thần thông phía dưới, trong thiên hạ cường hãn nhất hỏa diễm, thần tướng chi hỏa. Tương truyền này lửa, mới là thần minh khai sáng mà ra, có thể đốt sạch thiên hạ vạn vật. Nhất là dùng để đối phó ma tộc, yêu tộc, quỷ dị loại hình tà ma ngoại đạo, chỉ cần nhiễm đến một tia, liền vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Cảm thụ được thần tướng chi hỏa tản ra thánh khiết uy năng, bên cạnh Bạch Tiên Nhi không khỏi trợn mắt hốt hoồm. Nàng thở nhỏ liền tu hành Bạch Đế pháp, đến nay qua nhiều năm như vậy, cũng bèn bèn sơ nắm giữ một điểm da lông. Diệp Thanh đạt được Bạch Đế pháp, bất quá ngắn ngủi một năm, vậy mà liền học xong mạnh nhất thần thông một trong thần tướng chi hỏa, hơn nữa còn nắm giữ được như thế thành thạo. Hán Thiên Phú chi chắc tuyệt, đơn giản gần như yêu nghiệt. Thần tướng chi hỏa tiếp xúc đến giữa không trung dây leo, trong nháy mắt đem dây leo toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Trung quanh đại thụ nhóm, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt thống khổ, phát ra từng tiếng tê tê rên rỉ. Khu. Diệp Thanh quát lên một tiếng lớn, lần nữa triệu hồi ra một đạo thần tướng chi hỏa lửa vòng, hướng xung quanh bốn phương tám hướng bắn ra. Trong phạm vi mười mấy dặm, tất cả thụ yêu đều trong nháy mắt bị thần tướng chi hỏa nhóm lửa, ở trong biển lửa dương nhanh múa vút dãy rủa, phát ra từng tiếng thê lương kêu rên. Nhưng mà mặc cho bọn hắn dãy rủa như thế nào, đều căn bản là không có cách dập tắt trên người thần tướng chi hỏa. Chỉ có thể ở thê lương kêu rên bên trong, một cái tiếp một cái bị đốt cháy là cho tàn, không có chút nào chống cự chi lực. Đợi cho mấy trăm quả yêu thụ đều bị đốt sạch, xung quanh biến thành một mảnh không có một ngọn cỏ đất trống. Giữa không trung lại lần nữa truyền đến cái thanh âm kia, cùng vừa mới so sánh, nhiều hơn mấy phần tức giận. "Tiểu tử, ngươi dám giết hại ta nhiều như vậy bộ hạ? Ta muốn đem hai người các ngươi đều biến thành cây giống, để các ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này, trở thành ta vũ lực." Diệp Thanh một tay cầm tiên kiếm kinh vân, một tay thiêu đốt lên thần tướng chi hỏa, cười nhạt nói, "Có bản sự này, ngươi một mực hiện thân là được. Bất quá, coi chừng không có đem chúng ta biến thành cây, ngược lại gây chính ngươi tính mạng." "A, không có khả năng." Lưu lại một câu lạnh lùng âm hiểm cười, âm thanh kia liền im bặt mà dừng. Một giây sau, dưới chân bọn hắn mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, phát ra từng tiếng dị hưởng. Diệp Thanh nhíu nhíu mày, cúi đầu xuống tập trung nhìn vào, chỉ gặp rõ ràng là bọn hắn lòng bàn chân bùn thổ địa bắt đầu rạn nứt. Phát giác được nguy hiểm khí tức giáng lâm, Diệp Thanh chặn ngang ôm lấy Bạch Tiên Nhi, mang theo nàng thân hình lóe lên bay về phía giữa không trung. Tại bọn hắn bay lên một sát na, hai con bùn đất hội tụ mà thành cự thủ, trực tiếp phá địa mà ra. Nếu như Diệp Thanh phản ứng chậm hơn nửa miểu, cái này hai con cự thủ liền sẽ bắt bọn hắn lại hai cái, đồng thời trong nháy mắt hút hết trong cơ thể của bọn họ sinh cơ. Hai con cự thủ chống đất, chờ hắn thân thể chậm rãi đứng lên. Từ lòng đất hiện thân, rõ ràng là một đầu cự nhân. Cự nhân khoảng chừng 5 trượng và cao, toàn thân đều là bùn đất cùng nham thạch chồng chất mà thành, mọc đầy đủ loại hoa cỏ cùng cây giống. Chỉ có hai con mắt hiện lên đỏ thắm như máu nhan sắc, tản mát ra một cỗ quỷ dị khí tức. Diệp Thanh có chút nheo mắt lại, trầm giọng nói, cái này ra hỏa là quái vật gì? A, vô lễ chi đồ, bản tôn cũng không phải quái vật. Bùn đất cự nhân cười lạnh nói, bản tôn chính là Đông Đỉnh rừng mưa sơn thần, chuyên môn ở đây trừng trị các ngươi những này xâm nhập người. Hai người các ngươi giết bản tôn nhiều như vậy bộ hạ, nhất định phải vĩnh viễn lưu tại nơi này, trở thành bản tôn bộ hạ cùng chất dinh dưỡng. Chương 255, hoang cổ cấm địa, ngoan nhân nữ đế. Chương 255, hoang cổ cấm địa, ngoan nhân nữ đế. Đối mặt tôn này quỷ dị bùn đất cự nhân, Bạch Tiên Nhi sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, trầm giọng nói, ân nhân, ngàn vạn không thể buông lòng cảnh giác. Cái này ra hỏa, mặc dù không phải chân chính thần minh, nhưng thực lực cũng xa xa mạnh hơn bình thường tiên nhân, đã đạt đến tiên vương cấp bậc. Đồng thời nếu như ta suy đoán không tệ, cái này bùn đất cự nhân cũng không phải cái này ra hỏa bản thể. Toàn bộ rừng mưa tất cả sinh mệnh, bao quát bùn đất, đá núi những này không có sinh mệnh đồ vật, đều là hắn trong tay hung khí. Minh Bạch. Diệp Thanh khẽ gật đầu, nhếch miệng cười nói, mặc dù cái này ra hỏa phi thường khó chơi, nhưng tốt xấu so quấn mê cũng phải mạnh hơn. Chúng ta đều đã đem cái này ra hỏa bức đến hiện thân, như vậy lấy tính mạng của hắn, chắc hẳn cũng không có cái gì độ khó. A, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Bùn đất cự nhân ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy Diệp Thanh, cười gần nói, bằng hai người các ngươi yếu đuối sâu kiến, nếu là có thể gánh vác bản tôn một trường, bản tôn liền tha các ngươi bất tử. Hóa thành bột mịn đi. Lúc này, bùn đất cự nhân trực tiếp giơ lên che khuất bầu trời to lớn cự thủ, từ trên trời giáng xuống hung hăng đánh phía Diệp Thanh. Đối mặt cái này như ngọn núi cảm giác gáp bách mười phần cự thủ, Diệp Thanh mặt không đổi sắc, trực tiếp thân hình lóe lên, mà không đổi sắc phóng tới giữa không trung. Thần thị. Tại bọn tới giữa không trung một sát na, Diệp Thanh rút kiếm ra khỏi vỏ, một cái kiếm mang phất tay mà ra. Một giây sau, liền gặp bùn đất cự nhân cánh tay trực tiếp ầm vang đổ sụp hướng mặt đất, truyền đến một tiếng chấn thiên động địa ầm ầm tiếng vang, khiến cho cả tòa rừng mưa cũng vì đó chấn động. Cái gì? Vừa mới một mực cao cao tại thượng không ai bị nổi sơn thần, mắt thấy Diệp Thanh một kích này về sau, thanh âm rốt cục trở nên bắt đầu sợ hãi nói, ngươi cái này nhân tộc, làm sao có thể có được khủng bố như vậy lực lượng? Bản tôn buông tha các ngươi tranh thủ thời gian ly khai, coi như từ trước tới nay chưa từng gặp qua bản tôn. Buông tha chúng ta. Diệp Thanh mỉm cười, không nhanh không chậm nói, không có ý tứ, ngươi chịu buông tha chúng ta, nhưng chúng ta cũng không có dự định buông tha ngươi. Đã ngươi chậm chạp không chịu hiện thân, vậy ta cho dù đào sâu ba thước, cũng muốn đưa ngươi bản thể bắt tới. Thần kiếm sư hồn. Diệp Thanh tâm niệm ý động, đem một tia linh lực chút xuống tiên kiếm kinh vân bên trong, tiện tay vung lên ném giữa không trung. Kinh vân ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, lập tức khóa chặt một cái phương hướng, từ giữa không trung lao xuống mà hàng, thẳng đến một bên rừng rậm mà đi. Cái gì? Thằng ngại danh, ngươi dám? Sơn thần trong nháy mắt bối rối thất thố, thanh âm bắt đầu run lẩy bẩy. Cho dù hắn đã vạn phần sợ hãi, nhưng lại vẫn bị định tại nguyên chỗ, căn bản là không có cách chạy trốn. Một lát sau, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, truyền triệt toàn bộ núi rừng mỗi một cái nơi hẻo lánh. Lập tức liền gặp tiên kiếm kinh vân, chậm rãi nhẹ nhàng trở về. Để Diệp Thanh cùng Bách Tính A Nhi cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, tiên kiếm kinh vân cũng không có bắt lấy cái gì con mồi, vẹn vẹn chỉ là mũi kiếm đỉnh, cắm một viên quả. Đây là cái gì tình huống? Diệp Thanh mặt lộ vẻ nghi ngờ, triệu hoán tiên kiếm kinh vân trở lại chính mình trong tay, rút ra trên thân kiếm quả bắt đầu đánh giá. Hắn còn chưa nhìn ra manh mối gì, liền gặp quả trực tiếp vươn tứ chi, liều mạng giằng co, hô trướng, mau buông ta ra. Ừm. Diệp Thanh lập tức càng thêm hứng thú mười phần, có nhiều hứng thú như mày, đem quả xoay một vòng tập trung nhìn vào, chỉ gặp quả mặt khác, vậy mà mọc ra ngũ quan. Hai con ngập nước mắt to, cùng một trương miệng anh đào nhỏ, đơn nhìn xem ngược lại là phi thường tinh xảo. Xinh đẹp như vậy quan võ, sinh trưởng ở một cái nữ nhân trên mặt, khẳng định là một vị hiếm thấy mỹ nữ. nhưng là sinh trưởng ở một cái quả táo bên trên, liền có vẻ hơi quái dị, dở dở ương ương. Diệp Thanh buồn bực cười nói, ngươi là cái gì đồ vật? Hô trưởng, ngươi mới là đồ vật. Quả táo liều mạng dãy rủa không có kết quả, đành phải hùng hùng hổ hổ nói cho ngươi, bản tôn chính là tòa này rừng mưa sơn thần. Sơn thần, ngươi một cái nát quả cũng có thể làm sơn thần. Diệp Thanh lập tức một trận dở khóc dở cười, trong mắt tràn đầy đùa cợt cùng ghét bỏ chi sắc. Sơn thần lập tức mặt mũi tràn đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, hô trưởng, ngươi dám xem thường bản sơn thần? Chờ đến bản sơn thần thoát khốn về sau, nhất định triệu hoán một viên một vạn cân tiên thạch xuống tới, đem nguyên lệnh thành thịt nát. Ngươi bây giờ đều đã trong tay ta, còn dám uy hiếp ta? Diệp Thanh nhíu mày, có nhiều hứng thú nói, sơn thần các hạ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Sơn thần hồ nghi hỏi. Diệp Thanh cười tủm tỉm nói, nếu như ta trực tiếp đem ngươi gặm, chỉ còn lại một viên hột, vậy ngươi cái này sơn thần còn có thể sống không? Ngươi
nói cái gì?
Sơn thần lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám mưu hại bản sơn thần, kia là ngỗ nghịch thiên đạo đại tội. Nếu như ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, nhất định sẽ gặp thiên khiển. Thật sao? Thật không khéo ta không sợ nhất chính là bị người uy hiếp. Diệp Thanh dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, cười ha hả nói, vừa vặn vừa mới đi nửa ngày, ta hiện tại miệng bên trong vừa khát, bụng lại đói. Vừa vặn bắt ngươi cái này sơn thần giải giải khát, sau đó lại tiếp tục đi đường. Dứt lời, Diệp Thanh trực tiếp hé miệng, liền muốn trên người sơn thần gặm khối tiếp theo tới. Đối mặt Diệp Thanh cái này không hợp thói thường thao tác, sơn thần trực tiếp phá lớn phòng, run giọng nói, đại ca, ta phục, ta chịu phục. Ngươi muốn cái gì, nghĩ biết rõ cái gì đều cứ việc nói, chỉ cần ngươi chờ ăn ta, để cho ta làm cái gì đều được. Ừm, loại thái độ này mới đúng chứ. Diệp Thanh lúc này mới hài lòng gật đầu cười, không nhanh không chậm đem sơn thần để dưới đất, dùng tay vô vô sơn thần đầu, cười tủm tỉm nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi là cái gì đồ vật? Là quỷ dị, vẫn là quả yêu, vẫn là ma vật? Nếu như ngươi là quỷ dị, kia cho dù miệng nhỏ của ngươi lại ngọn, ta cũng chỉ có thể muốn ngươi mệnh rồi. Biệt giới, biệt giới. Sơn thần minh bạch, trước mặt cái này nhân tộc là cái mười phần ngon nhân, căn bản không phải dùng lời có thể hù dọa, ở lúc này không dám chậm trễ chút nào, liên tục không ngừng mặt mũi tràn đầy khổ bức giải thích nói, ta không phải quỷ dị, là tiên nhân. Tại mảnh này hoang cổ cấm địa bị quỷ dị cùng ma vật xâm lấn chiếm lĩnh trước đó, ta cũng đã là nơi này dân bản địa. Hiện nay cái khác dân bản địa tất cả đều chết sạch, cả tòa rừng mưa chỉ còn lại ta một cái dân bản địa, cho nên ta liền trở thành nơi này sơn thần. Úc, Diệp Thanh bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, buồn cười nói, sống được tương đối dài, liền có thể lấy thần tự cho mình là, cái này thần thật đúng là dễ làm a. Vậy ta lại hỏi ngươi, không có ngươi dở trò tình huống dưới, chúng ta muốn từ cái này đông đỉnh tiền hướng trung đỉnh, cần tốn hao thời gian bao lâu? Sơn thần yếu đất nói, hoang cổ cấm địa không tính quá lớn, các ngươi dọc theo phía tây đi đến một nén nhang quán cảnh, liền có thể đến. Đại ca, các ngươi đi vào hoang cổ cấm địa là vì giải cứu cái kia nữ nhân a? Chương 256, giải cứu ngoan nhân nữ đế. Diệp Thanh quyết đoán, quét ngang hoang cổ cấm địa. Chương 256, giải cứu ngoan nhân nữ đế. Diệp Thanh quyết đoán, quét ngang hoang cổ cấm địa. Nữ nhân. Nghe nói lời này, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi nhìn nhau, lập tức đều mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cái gì nữ nhân, ngươi cẩn thận nói đến. Thế nào, các ngươi không phải tới cứu người a? Sơn thần nao nao, yếu ớt nói, chúng ta hoang cổ cấm địa trung đỉnh, cầm tù lấy một cái nữ nhân, gọi là một cái tàn nhẫn. Nàng trước đây vì truy sát quỷ dị, một đường truy vào hoang cổ cấm địa bên trong, lấy chỉ là cảnh giới của tiên vương, chém giết hai cái tiên đế thực lực quỷ dị. Tại chém giết kia hai cái tiên đế về sau, cái khác quỷ dị muốn báo thù. Nàng vậy mà trực tiếp bày ra một cái cường lực trận pháp, đem chính mình phong ấn tại trong trận dưỡng thương, đem hết thể quỷ dị đều ngăn cách bên ngoài. Nhưng là về sau, hoang cổ cấm địa bên trong đại năng biết được việc này sau phẫn nộ xuất thủ, trực tiếp từ ngoại giới ra cố cái kia nữ nhân trận pháp. Từ đây liền đem nàng cầm tù tại hoang cổ cấm địa, để nàng không cách nào lại ly khai trận pháp nửa bước. Diệp Thanh nghe được sửng sốt một chút, buồn cười nói, không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có như thế lợi hại nữ nhân. Bạch Tiên Nhi suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, như lời ngươi nói, chẳng lẽ chính là trước đây tiên giới mạnh nhất thiên tiêu, ngoan nhân nữ đế? Ồ, ngoan nhân nữ đế. Nghe cái này danh hiệu, Diệp Thanh liền cảm thấy vô cùng mới mẻ, có nhiều hứng thú hỏi, Tiên Nhi cô nương, cái này nữ nhân rất có danh tiếng. Há lại chỉ có từng đó là nổi danh, chỉ sợ ăn năn hối lỗi tiên giới thành lập đến nay, nàng đều có thể lấy tiên vương thân phận, lực áp tất cả tiên đế, vinh dự nhận được toàn bộ tiên giới nhất cũng khá nổi danh nhân vật. Bạch Tiên Nhi trịnh trọng nói, ngoan nhân nữ đế tại phi thăng tiên giới trước đó, thân ở thế gian thời điểm, chính là đương thời tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả trí cường giả. Nàng từ 15 tuổi bắt đầu tu hành, chỉ dùng ngắn ngủi 3 năm, vẹn vẹn 18 tuổi liền chứng đạo thành tiên, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Về sau đến tiên giới về sau, nàng lấy điệu tiên thân phận khiêu chiến vô số thiên tiên, dẫm lên hơn ngàn tên tiên tiên bà bay, lấy một tên điệu tiên thân phận trở thành đứng đầu một thành, sáng tạo ra toàn bộ tiên giới lịch sử. Mà tại đột phá thiên tiên về sau, nàng lại lấy hạ khắc thượng, khiêu chiến vô số tiên vương, để những cái kia tiên vương đều đối với hắn vui lòng phục tùng, ngoan ngoãn dâng ra đại lượng tài nguyên cùng lãnh thổ, để nàng chỗ thống lĩnh trời lập thành, trở thành toàn bộ tiên giới cường thịnh nhất thành trì. Tại trở thành tiên vương về sau, thực lực của nàng liền đủ để cùng tiên đế cùng so sánh, thậm chí còn đã từng đánh bại ta phụ hoàng. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới từ trước tới nay, nàng cũng là một cái duy nhất còn không có trở thành tiên vương, cũng đã có thể lấy nữ đế chi danh tự cho mình là cường giả. Dứt lời, Bạch Tiên Nhi nhịn không được cảm khái nói, nhiều năm trước đó, ngoan nhân nữ đế chủ động xuất kích, truy sát quỷ dị, lại đột nhiên mai danh nhận tích, từ đây tung tích không rõ. Dù là không có nàng tọa chấn, trời lập thành cũng giữ vững được một đoạn thời gian rất dài lâu dài không suy, đến nay cũng vẫn là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy thành trì một trong. Khó trách cái này ngoan nhân nữ đế một mực rơi xuống không rõ, nguyên lai là bị vây ở hoàng cổ cấm địa bên trong. Nếu như có thể mang theo nàng cùng một chỗ trở lại tiên giới, kia đối lần này quỷ dị chi loạn, tất nhiên cũng có thể đưa đến tác dụng lớn lao. Nghe Bạch Tiên Nhi lần này giới thiệu, Diệp Thanh không khỏi mặt mũi tràn đầy hứng thú, nhịn không được liên tục gật đầu. Có ý tứ, có ý tứ. Không nghĩ tới cái này hoang cổ cấm địa bên trong, lại còn cất giấu một vị như thế cao minh nữ tử. Diệp Thanh híp mắt, cười nói, "Tiên Nhi cô nương, như thế nào?" "Ừm." Bạch Tiên Nhi mộng bức nói, "Cái gì như thế nào? Chúng ta đã đều tới một chuyến hoang cổ cấm địa, chính là lớn lao duyên phận." Diệp Thanh cười nhạt nói, "Không bằng chúng ta trước hết nghĩ biện pháp đem vị này ngoan nhân nữ đế giải cứu ra, sau đó mang theo nàng cùng một chỗ thông qua luân hồi lộ trở về tiên giới như thế nào?" Bạch Tiên Nhi sắc mặt phức tạp, cười khổ nói, "Nếu như có thể đem ngoan nhân nữ đế mang về, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng là, chúng ta thật làm được sao? Chúng ta lần này xâm nhập hoang cổ cấm địa, có thể thuận lợi bình an tìm tới luân hồi lộ, đều đã xem như phi thường may mắn. Dựa theo cái này Sơn Thần nói, cầm tù ngoan nhân nữ đế trận pháp, là hoang cổ cấm địa bên trong đại năng bố trí xuống. Bằng cho chúng ta mượn lực lượng, lại làm sao có thể đưa nàng giải cứu ra? Mặc kệ có thể cùng không thể, đều phải thử một lần." Diệp Thanh nhếch miệng cười nói, "Sơn Thần, ngươi thấy thế nào?" Sơn Thần muốn là muốn thừa dịp Diệp Thanh không chú ý, lặng lẽ chạy trốn. Nghe Diệp Thanh hô chính nói, Sơn Thần lập tức toàn thân một cái giật mình, liên tục không ngừng chê cười nói, "Được, tốt. Đại ca thực lực mạnh mẽ như vậy, mà lại thủ đoạn lại như thế châu nhóm, cứu ra cái kia nữ nhân không phải dễ như trở bàn tay sao? Cho nên đại ca, cầu các ngươi tranh thủ thời gian thả ta, sau đó đi trung đỉnh cứu người đi. Đi trung đỉnh cứu người là khẳng định, nhưng là thả ngươi không thể được." Diệp Thanh cười ha hả nói, "Dù sao, ta phí hết lớn như vậy lực khí, thật vất vả mới bắt lại ngươi, vạn nhất thả ngươi về sau, ngươi lại cho chúng ta thêm tiền, ta chẳng phải là thả hổ về rừng?" Sơn Thần mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt, khổ bức nói, "Đại ca, thực lực của ngươi cùng thủ đoạn ta đều đã được chứng kiến, ta cho dù có một vạn cái lá gan, cũng không dám lại ám toán ngài à." "Không được, ta không tin tưởng." Diệp Thanh cười nhạt nói, "Dù sao ngươi thế nhưng là đường đường Sơn Thần, đối phó hai chúng ta chỉ là phàm phu tục tử, không phải dễ như trở bàn tay. Lại nói, chúng ta đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng cần có cái hướng dẫn du lịch dẫn đường. Ngươi yên tâm chờ ngươi giúp chúng ta thuận lợi đem ngoan nhân nữ đế cứu ra về sau, ta sẽ một lần nữa đưa ngươi đưa về tới đây." Sơn Thần mặt mũi tràn đầy khổ bức, còn muốn có kẻ mặc cả rẽ rủa một cái, Diệp Thanh vẫn không khỏi phân trần, trực tiếp dùng một đoàn tiên lực đem hắn bao trùm, sau đó đem hắn nhét vào tay áo trong miệng. "Sơn Thần đồng học, hiện tại ngươi có thể bắt đầu là chúng ta hướng dẫn." Diệp Thanh cười nhạt nói, "Đúng rồi, thuận tiện nhắc nhở một câu, ngươi cũng không nên ý đổ nghĩ đến rẽ rủa hoặc chạy trốn. Ta đã ở trên người của ngươi lưu lại một đoàn tiên lực, chỉ cần ngươi có một chút xíu dị thường cử động, ta liền có thể trong nháy mắt cảm giác được. Con người của ta khẩu vị tương đối tốt, ăn hoa quả từ trước đến nay là không nôn hạch. Nếu như ngươi không nguyện ý ngoan ngoãn cho chúng ta dẫn đường, vậy ta cũng chỉ đành đưa ngươi biến thành ta chất dinh dưỡng." "Ừm, bất quá ngươi yên tâm, coi như ta ăn ngươi, cũng nhất định sẽ tận lực trở lại Đông Đình đem ngươi bài tiết ra ngoài, để ngươi cắt đuổi trở về với cắt đuổi." Nghe Diệp Thanh lời nói này, Sơn Thần mặt xám như cho tuyệt vọng, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Hắn nhịn không được cảm khái, chính mình mẹ nó đến cùng là tạo cái gì nghiệt, vậy mà gặp gỡ như thế một vị sống diêm vương. Chính mình bất quá là chỉ là một cái hoa quả, ngươi cũng có thể đối ta tàn nhẫn như vậy, có phải hay không có chút quá không phải người. Một bên Bạch Tiên Nhi thấy thế, cũng lập tức âm thầm một cười. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, có Diệp Thanh tại, vậy mà có thể để cho nguy hiểm như thế hoang cổ cấm địa chuyến đi trở nên như thế sung sướng. Chương 256, ngoan nhân nữ đế, Diệp Thanh tiến về trung đỉnh. Hoang cổ vô địch. Chương 256, ngoan nhân nữ đế, Diệp Thanh tiến về trung đỉnh. Hoang cổ vô địch. Lúc này, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi mang theo Sơn Thần cùng một chỗ, thẳng đến trung đỉnh phương hướng mà đi. Diệp Thanh nhàn nhạt hỏi, "Sơn Thần, hỏi ngươi cái vấn đề." "Ai, đại ca, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi." Sơn Thần gật gật đầu, chê cười nói, "Mặt khác, ngài cũng không cần quản ta gọi Sơn Thần, trực tiếp gọi ta tiểu Sơn Tử là được." Diệp Thanh lập tức buồn cười, không nghĩ tới ngươi đường đường Sơn Thần, còn như thế co được giãn được. Ta còn là tương đối thưởng thức ngươi vừa mới kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, nếu không ngươi khôi phục một cái. Lúc này, Diệp Thanh một chút suy nghĩ, trầm giọng nói, "Cái này hoang cổ cấm địa bên trong, thực lực mạnh nhất tồn tại là cái gì?" "Cái này?" Sơn Thần một chút suy nghĩ, hồi đáp, "Muốn nói thực lực mạnh nhất, tự nhiên là năm vị thủ hộ giả. Kia năm vị đại năng là mở hoang cổ cấm địa tiên phong, đồng thời cũng là hoang cổ cấm địa trụ cột. Bất luận cái gì thân ở hoang cổ cấm địa bên trong sinh linh, đều không thể ngỗ nghịch ý chí của bọn hắn." Diệp Thanh nhíu mày, có nhiều hứng thú hỏi, "Cái này năm tên thủ hộ giả, đều theo thứ tự là người nào?" Sơn Thần hồi đáp, "Chúng ta Đông Đình thủ hộ giả, tên là Ba Thai Cổ Thụ, có thể điều khiển Đông Đình hết thảy thực vật sinh linh làm vũ khí. Pháp lực của ta chính là thật lâu trước đó, Ba Thai Cổ Thụ đại nhân ban cho. Tây Đình thủ hộ giả, tên là Thiên Ly Tôn giả, thực lực cũng phi thường khủng bố, nghe đồn chỉ cần nghe được tiếng hát của nàng, liền sẽ để cho người ta lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Nam Đình thủ hộ giả, là Bất Diệt Tốt Long, đạo hạnh cường hãn, bất tử bất diệt, cho dù bị đánh đến hình thần câu diện, cũng có thể dựa vào thần long ao phục hoạt chúng sinh. Bắc Đình thủ hộ giả chính là dung nham thạch tượng, có thể điều khiển Bắc Đình ngàn vạn núi lửa để bản thân sử dụng, một khi nổi giận liền có thể dẫn phát hủy diệt toàn bộ hoang cổ cấm địa tai họa. Mà Trung Đình thủ hộ giả thần bí nhất, Hào Lam Thánh Vương, từ khi trước đây sáng lập hoang cổ cấm địa đến nay, liền từ chưa hiện thân hơn người trước. Đề cập Thánh Vương, Sơn Thần cũng không khỏi đến nga có chút dùng mình một cái, hậm hực nói, liên quan tới Thánh Vương sự tình, ta biết đến cũng không phải rất nhiều. Chỉ biết rõ Thánh Vương có thể bằng vào ý niệm lực, tùy tâm sở dụng điều khiển hoang cổ cấm địa vạn vật, để tất cả thân ở hoang cổ cấm địa bên trong sinh linh đều trở thành hắn để tuyến con rối, chỉ có thể tuân theo ý chí của hắn hành động. Nhưng là Thánh Vương mặc dù có được gần như nghịch thiên cường đại năng lực, nhưng cơ hồ xưa nay không sẽ ra tay. Chỉ có làm bốn tên thủ hộ giả toàn bộ bị đánh giết, hoang cổ cấm địa muốn bị lật úp, hắn mới có thể hiện thân thế gian, bình định lập lại trật tự. Nghe xong Sơn Thần giới thiệu, Diệp Thanh hí mắt, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Dựa theo Sơn Thần nói, cái này năm tên thủ hộ giả, xác thực đều thực lực siêu cường. Đồng thời trên người của bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít có quỷ dị cái bóng, khẳng định cùng quỷ dị có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thí dụ như Nam Đỉnh thủ hộ giả bất diệt cốt long, có thể dựa vào thần long ao phục hoạt chủng sinh, liền cùng táng cốt tộc bất tử đặc tính có hiệu quả như nhau chỗ. Tây Đỉnh thủ hộ giả Thiên Ly tôn giả, có thể dựa vào tiếng ca đến để cho người ta lâm vào vĩnh hằng ngủ say, cùng táng hồn tộc khống tâm vu thuật rất là tương tự. Một cấp Bắc Đỉnh thủ hộ giả dung nham thạch tượng, cũng cùng hoàng hôn cự nhân rất là tương tự. Nếu như không ngoài sở liệu, trước đây hẳn là bốn tên thủ hộ giả liên thủ, mới đưa vị kia ngoan nhân nữ đế phong ấn tại trung đỉnh. Về phần thần bí nhất Thánh Vương đến tuột cùng có hay không xuất thủ, liền không được biết rồi. Sơn Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc, "Đại ca, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì?" Diệp Thanh cười tủm tỉm nói, "Ngươi đoán." Sơn Thần nhịn không được toàn thân dùng mình một cái, run giọng nói, "Đại ca, ngươi cũng không phải là muốn đi khiêu chiến thủ hộ giả nhóm a?" "Đại ca, tha thứ ta nói thẳng, cái này trò đùa thật không tốt đẹp gì cười. Coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng là bốn vị thủ hộ giả đối thủ, càng đừng đề cập là Thánh Vương. Nghe ta một lời khuyên, các ngươi cứu người hoàn mỹ về sau liền tranh thủ thời gian ly khai, được hay không?" Diệp Thanh cười nhạt nói, "Nếu như giữa chúng ta không có xung đột lợi ích, ta đương nhiên sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Nhưng là ta đoán chừng, ta muốn đem người cứu ra, chỉ sợ cùng bọn hắn ở giữa xung đột là không thể tránh khỏi." Tại Sơn Thần chỉ đường dưới, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi có thể một đường thông suốt, đi thẳng tới trung đỉnh khu vực. Mới đông đỉnh, là một mảnh sinh cơ bừng bừng, giá tính 10 phần rừng rậm nguyên thủy. Mà tòa này trung đỉnh thì càng giống là một mảnh bị chiến tranh tẩy lễ phế tích. Trung quanh trải rộng tường đổ, tàn phá cột đá khôi giáp, khắp nơi trên đất máu xám hài cốt, làm cho người không rét mà run. Bạch Tiên Nhi đôi mi thanh tú cau lại, lẩm bẩm nói, "Cái này địa phương, cùng tiên giới giống như a. Những cái kia bị quỷ dị tàn sát huyết tẩy về sau thành trì, cơ hồ đều là tình cảnh như vậy." Lại đi về trước hơn 10 dặm, một tòa rách nát thần điện sừng sững tại trước mặt bọn hắn. Thần điện cao lớn uy nga, coi như lúc này đã tàn phá không chịu nổi, vẫn tản mát ra một cỗ uy nghiêm 10 phần khí tức. Bạch Tiên Nhi nhìn sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, "Cái này địa phương, nhìn xem cùng Táng Thiên Tiên Vương thần điện giống như a." "Ồ, đề cập Táng Thiên Tiên Vương," Diệp Thanh trong mắt lộ ra một tia linh ý, trầm giọng nói, "Nói đến, Tiên Nhi cô nương, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu ngươi, cái này Táng Thiên Tiên Vương đến tột cùng là tiên, vẫn là quỷ dị? Hắn rõ ràng là quỷ dị phía kia, vì sao có thể lấy Tiên Vương tự xưng?" Bạch Tiên Nhi im lặng nửa ngày, khẽ thở dài một cái, "Bọn hắn không phải là tiên nhân, cũng không phải quỷ dị, mà là Đoạt Tiên." "Đoạt Tiên?" Diệp Thanh nao nao, trong mắt lộ ra một tia hồ nghi. "Đoạt Tiên, cái từ này hắn còn là lần đầu tiên nghe. Bất luận là cổ tiên giới cảm ngộ, vẫn là mới tiên giới cảm ngộ, đều không có đề cập qua cái từ này." Bạch Tiên Nhi giải thích nói, "Ân nhân, ngươi không biết rõ Đoạt Tiên cũng là rất bình thường. Cho dù là tiên giới, tuyệt đại đa số người cũng đều không biết rõ chuyện này. Chỉ có ta phụ hoàng cùng hắn tín nhiệm nhất mấy tên tiên vương mới biết rõ Đoạt Tiên tồn tại. Trước đây, cổ tiên giới bị quỷ dị xâm lấn thời khắc, lấy thế tồi khô lạp hủ luân hãm, không có chút nào sức phản kháng. Lấy Táng Thiên Tiên Vương làm đại biểu một đám tiên giới cường giả, vì mưu cầu cứu vớt tiên giới, đối kháng quỷ dị phương pháp, dứt khoát xâm nhập vô tận táng địa, ý đồ trực đảo quỷ dị hang ổ. Không có người biết rõ, bọn hắn tại vô tận táng địa bên trong đến tuột cùng gặp được cái gì, trải qua cái gì. Chỉ biết rõ bọn hắn không những chưa thể tìm tới chiến thắng quỷ dị phương pháp, ngược lại bị quỷ dị hủ thực tinh thần cùng thần trí. Quên chính mình tiên nhân thân phận, đem chính mình coi là quỷ dị bản thân, trở thành xâm lấn mới tiên giới quỷ dị đại quân. Mới tiên giới các tiên nhân, cũng không biết rõ những này bị quỷ dị ăn mòn tiên nhân, đến tuột cùng là thân phận gì, chỉ đem bọn hắn coi là ngoan cường tử địch. Mà ta phụ hoàng các loại một số nhỏ biết rõ những này chuyện cũ trước kia tiên nhân, thì đem bọn hắn xưng là Đoạt Tiên. Chương 258, Đoạt Lạc Tiên. Diệp Thanh nhìn thấy ngoan nhân nữ đế, phong hoa tuyệt đại. Chương 258, Đoạt Lạc Tiên. Diệp Thanh nhìn thấy ngoan nhân nữ đế, phong hoa tuyệt đại. Có chút đạo lý. Diệp Thanh hí mắt, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Từ Bạch Tiên Nhi cái này xoắn xuýt đắng chát ngữ khí, Diệp Thanh liền có thể cảm nhận được, Bạch Đế đối diện với mấy cái này Đoạt Tiên, là bực nào bất đắc dĩ. Những này Đoạt Tiên, mặc dù hiện nay đã là mới tiên giới địch nhân, nhưng đã từng cũng là cổ tiên giới tiền bối. Càng trực tiếp điểm nói, chính là bao quát Bạch Đế ở bên trong mới tiên giới các tiên nhân tổ tiên. Húng chi bọn hắn sở dĩ lưu lạc làm Đoạt Tiên, cũng là vì cứu vớt cổ tiên giới mà xâm nhập vô tận thắng địa. Cho dù Bạch Đế lại là tâm ngoan thủ lạc, cũng không cách nào chân chính đem bọn hắn cùng cái khác quỷ dị coi là địch nhân đến đối phó. Diệp Thanh cười nhạt nói, "Tiên Nhi cô nương, các ngươi tại đối mặt những này Đoạt Tiên thời điểm, tâm tình phi thường phức tạp, ta có thể lý giải. Nhưng là, các ngươi muốn rõ ràng một điểm, đó chính là bọn họ hiện tại trở thành Đoạt Tiên, như vậy đã từng công hơn cùng cống hiến, liền cũng không còn tồn tại. Bọn hắn làm cổ tiên giới tiền bối, vì đối kháng quỷ dị mà lấy thân xâm nhập vô tận táng địa, lại bị ăn mòn trở thành quỷ dị, đủ để chứng minh bọn hắn trung dũng chi tâm. Nếu như bọn hắn đấy lòng còn có một tia thần thức, biết mình biến thành bộ dáng như vậy, trở thành tàn sát mới tiên giới á bá, kia khẳng định cũng sẽ thực sự hy vọng mới tiên giới bọn hậu bối có thể giết chết bọn hắn, để bọn hắn giải thoát, mà không phải vĩnh viễn biến thành quỷ dị nô lệ cùng đồng lõa. Cho nên, ngày sau các ngươi lại đối mặt Táng Thiên Tiên Vương cầm đầu những ngày đoạt tiên, không cần có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Lấy quét ngang hết thảy bá khí chạm thảo trừ căn, mới có thể cảm thấy an ủi anh linh của bọn họ. Bạch Tiên Nhi nghe xong sững sốt nửa ngày, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Ân nhân, ngươi lời nói này phi thường có đạo lý, làm ta hiểu ra. Nhưng là, coi như không có bất luận cái gì nhân từ nương tay, những này đoạ tiên cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đối phó. Những này đoạ tiên sớm tại mấy cái luân hồi trước, cũng đã là tiên vương cấp bậc cường giả. Bọn hắn trở thành đoạ tiên về sau, đạt được quỷ dị cường đại lực lượng, trải qua hơn cái luân hồi lịch luyện, thực lực càng lá xưa đâu bằng nay. Hiện nay chúng ta mới tiên giới tiên vương, cho dù ba người cùng tiến lên, cũng chưa hẳn là một tên đoạ tiên tiên vương đối thủ." Bạch Tiên Nhi sắc mặt ngưng trọng nói: "Đơn thuần ân nhân thực lực của ngươi, ta cho rằng đã phi thường cường đại, xa xa mạnh hơn ta phụ hoàng thủ hạ những cái kia tiên vương. Nhưng là, nếu như ngươi giao đấu Táng Thiên Tiên Vương, ta cho rằng phần thắng cũng là phi thường xa vời. Hiện nay chân chính quỷ dị còn không có xuất thế, xâm lấn tiên giới băng xương cự nhân, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn quân tiên phong. Sở dĩ có thể đem chúng ta tiên giới đánh cho không hề có lực hoàn thủ, khiến 99 tòa thành trì luân hãm, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì có bọn này đoạ tiên tòa trấn." Diệp Thanh Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cười nhạt nói: "Xem ra ta trên vai trọng trách phi thường nặng nề a. Bất quá Tiên Nhi cô nương, ngươi không cần lo lắng. Cho dù chúng ta phải đối mặt địch nhân lại là cường đại, ta cũng nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ thông qua luân hồi lộ tiến về tiên giới. Cho dù là chiến tử tiên giới, ta cũng không oán không hối." Lúc này, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi cùng một chỗ, đi vào trước mặt tòa này rách nát thần điện. Khi tiến vào thần điện một sát na, một cỗ bảng bạc uy áp liền chạm mặt tới. Kinh khủng uy năng hóa thành mạnh mẽ phong bạo, truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào dị hưởng. Bạch Tiên Nhi trở tay không kịp, suýt nữa bị phong bạo trực tiếp phá vỡ ngược lại, may mắn Diệp Thanh xuất thủ nắm ở bờ vai của nàng, mới miễn cưỡng trợ nàng ổn định thân hình. Đợi cho phong bạo thoáng chậm lại một chút, nhìn thấy trước mặt một màn, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Thần điện bên ngoài tàn phá không chịu nổi, nhìn xem liền như là một mảnh chiến tranh qua đi còn sót lại phế tích. Nhưng là thần điện nội bộ, lại là có khác đầu tiên. Giữa không trung nổi lơ lửng bốn đạo bốn cái quang cầu, hình thành xung quanh màn sáng, làm thành một cái vòng tròn hình trụ kết giới. Kết giới mặc dù là hư vô mờ mịt trong suốt hình, lại tản mát ra một cỗ kinh khủng uy năng, làm cho người không rét mà run. Mà tại kết giới nội bộ, thì đứng vững vàng một tòa lớn như vậy đỉnh đồng, móc ngược tại mặt đất bên trên. Đỉnh đồng phía trên dán thiếp nước cờ 10 cái lá bùa, trên lá bùa viết siêu siêu bẹo bẹo ký tự, hiển nhiên là một loại cực kỳ cổ lao phong ấn. Trước mặt cái này phong ấn kết giới, năng lực phong ấn chi cường đại, so với trước đây phong ấn những cái kia yêu tôn thần mà giếng, muốn cường đại vạn lần không thôi. Diệp Thanh có thể cảm nhận được, nếu như là mình bị vây ở tòa này trong phong ấn, chỉ sợ cũng vĩnh viễn khó mà đào thoát. Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi chính thấy sững sờ thời khắc, đỉnh đồng bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ uy năng. Dù là cách hai tầng phong ấn, đều làm Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi cảm nhận được mạnh mẽ uy áp. Chỉ gặp từng sợi màu trắng quang vụ từ đỉnh đồng khe hở phiêu di mà ra. Ở giữa không trung hội tụ vì một cái hình người, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi, trong mắt tràn đầy không ai bị nổi lạnh lùng cùng bệ nghệ. Nữ tử này, mặc dù là hư vô mờ mịt trạng thái, nhưng cũng có thể nhìn ra dung mạo cực kỳ thanh lãnh tuấn mỹ. Tóc dài đến eo, không gió mà bay, vũ quan tinh xảo như ngọc, tư thái thon dài yêu điệu. Sơn sám phía dưới một đôi thẳng tắp ngọc nhuận đôi chân dài, nếu như là thực thể, tuyệt đối có thể dụ hoặc tuân lệnh người nhận không được chảy nước miếng. Nhưng mà, nữ tử dung mạo mặc dù vũ mị tuấn mỹ, nhưng hai mắt tản ra hờ hững khí tức, đủ để cự nhân ở ngoài ngàn dặm, để cho người ta không dám đối nàng sinh ra nửa điểm tàn niệm. Nữ tử bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi, qua nửa ngày, nhàn nhạt mở miệng nói: "Hai người các ngươi không phải hoàng cổ cấm địa sinh linh, lại đối ta không có ác ý. Nói cho ta, các ngươi là ai?" Diệp Thanh tiến lên một bước, cười nhạt nói: "Các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh ngoan nhân nữ đế a. Ta tên Diệp Thanh, là phàm giới một tên nhân tộc. Vị này là hiện nay tiên giới chi cường giả Bạch Đế chi nữ, Bạch Tiên Nhi." Ngoan nhân nữ đế nao nao, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. "Bạch Đế chi nữ, vì sao muốn đi vào hoàng cổ cấm địa?" Ở trong đó nguyên nhân phi thường phức tạp, một lời khó nói hết. Diệp Thanh nghiêm mặt nói: "Nói tóm lại, chúng ta sở dĩ đi vào hoàng cổ cấm địa là vì thông qua luân hồi lộ tiến về tiên giới. Mà hiện nay, chúng ta lại có hoàn toàn mới mục đích. Đó chính là đưa ngươi từ hoàng cổ cấm địa giải cứu ra đi." Nghe nói lời này, ngoan nhân nữ đế sửng sốt nửa ngày, nhịn không được tự rêu cười khan: "Cứu ta? A, thật sự là buồn cười." Đối mặt ngoan nhân nữ đế tràn ngập ý vị tiểu dung, Diệp Thanh có chút nheo mắt lại, có nhiều hứng thú nói: "Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta không có năng lực này?" "Các ngươi có hay không năng lực này, tạm thời bất luận." Ngoan nhân nữ đế thản nhiên nói: "Trước đây đem ta phong ấn tại nơi này, là hoang cổ cấm địa bốn tên trí cao vô thượng kẻ thống trị. Bất luận kẻ nào nếm thử giải cứu ta, đều giống như là đối địch với bọn hắn. Ta cùng các ngươi không thân chẳng quen, vốn không quen biết, các ngươi vì sao muốn bước lên thiên đại phong hiểm tới cứu ta?" Chương 259, quỷ dị ngoan nhân nữ đế, nàng đến tột cùng là ai? Chương 259, quỷ dị ngoan nhân nữ đế, nàng đến tột cùng là ai? Nghe ngoan nhân nữ đế lần này chất vấn, Diệp Thanh lập tức bật cười, khịt mũi cười một tiếng. Ngoan nhân nữ đế nhíu nhíu mày, hỏi: "Ngươi cười cái gì? Ta nguyên lai tưởng rằng, các hạ thân là tiên giới tiếng tăm lừng lây thiên điều, liền tiên nhi cô nương đều đối ngươi như thế kính trọng, tất nhiên là vị cái thế cường giả." Diệp Thanh thản nhiên nói, lại không nghĩ rằng, tiên giới tiếng tăm lừng lây ngoan nhân nữ đế, vậy mà chỉ có bực này cách cục, thật là khiến người thất vọng à. Nghe nói lời này, ngoan nhân nữ đế sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ngươi dám can đảm miệt thị ta. Ngoan nhân nữ đế trên người khí chàng bắn ra, khiến cho chung quanh khí lưu vì đó nghịch chuyển. Dù là khoảng cách lấy hai tầng mạnh mẽ phong ấn, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi đều có thể rõ ràng cảm nhận được trên người nàng tản ra cường thế uy năng. Bạch Tiên Nhi cái chán toát ra từng tia tinh mịn mồ hôi lạnh, không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Diệp Thanh thì lù lù bất động, không sợ chút nào, cười nhạt nói, ta là tới cứu ngươi, mà không phải hại ngươi, ngươi cũng đối ta biểu hiện ra như thế ý. Miệt thị ngươi, lại như thế nào? Ngoan nhân nữ đế lạnh lùng nói, vậy ngươi ngược lại là nói, ngươi ta không thân chẳng quen, ngươi vì sao muốn tới cứu ta? Diệp Thanh nhún nhún vai, điềm nhiên như không có việc gì nói, ta sở dĩ nguyện ý cứu ngươi, vừa đến, ngươi trong miệng thiên đại phong hiểm, đối ta mà nói căn bản là tính không được cái uy hiếp gì. Hoang cổ cấm địa bốn tên thủ hộ giả, trước đây đưa ngươi phong ấn tại nơi này, đưa ngươi cầm tù nhiều năm, làm ngươi đối bọn hắn sinh lòng e ngại. Nhưng là trong mắt ta, cái gọi là đồ bỏ thủ hộ giả, bất quá là một đám sẽ chỉ cố làm ra vẻ chỉ lão hổ mà thôi. Đối mặt Diệp Thanh lần này lời nói hùng hồn, ngoan nhân nữ đế cả người đều bị chấn kinh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước mặt cái này nhân tộc, cảnh giới bất quá thiên tiên cảnh đỉnh phong, vậy mà có được như thế vượt mây hào khí. Dám ở hoang cổ cấm địa bên trong, miệt thị tứ đại thủ hộ giả, tuyệt không phải ba hoa trích trẻ hạng người khoác lác nhóm liền có thể làm được. Diệp Thanh trên thân, tản mát ra một cỗ vương giả bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí tức. Loại này khí tức, là nàng đã từng quen biết tiên đế cường giả, đều chưa từng có được. Diệp Thanh tiếp tục nói, thứ hai, ta sở dĩ cứu ngươi, là bởi vì hiện tại tiên giới, cũng cần ngươi đến cứu vớt. Ừm. Ngoan nhân nữ đế nao nao, mặt lộ vẻ nghi ngờ, có ý tứ gì? Ta không biết rõ ngươi bị cầm tù ở chỗ này bao lâu tuế nguyệt, nhưng là tại ngươi bị cầm tù đến nơi đây trước đó, tiên giới khẳng định vẫn là một mảnh an bình hài hòa. Diệp Thanh trầm giọng nói, nhưng bây giờ tiên giới đã không phải ngươi trong trí nhớ cái kia tiên giới. Dứt lời, Diệp Thanh nhìn về phía sau lưng Bạch Tiên Nhi. Bạch Tiên Nhi trong nháy mắt hiểu ý, trong bàn tay triệu hồi ra một sợi vật trắng, ở giữa không trung ngưng tụ làm màn sáng. Màn sáng bên trong truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng băng lãnh thấu xương tiếng hò giết. Ngoan nhân nữ đế tập trung nhìn vào, trong nháy mắt vì đó sử sốt. Bạch Tiên Nhi triệu hồi ra màn sáng, chính là trước đây không lâu, tiên giới bị băng xương cự nhân trả đạp tình cảnh. Màn sáng phía trên, một đám bị quỷ dị ăn mòn băng xương cự nhân, trực tiếp đẩy ngã một tòa tiên thành tường thành. Thủ thành các tướng sĩ thất kinh, liều chết đánh trả, lại bị băng xương cự nhân nhóm lấy thế tồi khô lạc hủ trong nháy mắt đánh tan, không thể chống đỡ một chút nào. Công phá cửa thành phòng tuyến, băng xương cự nhân trực tiếp giết vào bên trong tòa tiên thành, đối bên trong tòa tiên thành bình dân triển khai điên cuồng tàn sát. Đối mặt băng xương cự nhân kinh khủng thế công, các bình dân tự nhiên không có chút nào chống cự chi lực, mới từng tiếng kêu thảm cùng kêu rên bên trong, bị giẫm đạp là bụi mịn, bị xé nát thành mảnh vỡ, bị trực tiếp cả người ném vào bồn máu trong miệng lớn, biến thành băng xương cự nhân nhóm huyết thực. Nhìn xem màn sáng trên cái này thê thảm mà khuất nhục tình cảnh, ngoan nhân nữ đế cả người đều sửng sốt. Nàng khó mà tưởng tượng, làm chúng sinh trí cường giả cường đại tiên giới, tại sao lại lưu lạc đến tình cảnh như vậy? Vẹn vẹn một đám cấp thấp nhất quỷ dị, khống chế băng xương cự nhân những này đê đẳng nhất sinh vật, liền đem mênh mông một tòa thiên thành phá hủy đến như vậy tình trạng. Nhìn xem tiên thành chính trung tâm cung điện đều bị băng xương cự nhân nhóm công phá, tiên vương trực tiếp bị một đám băng xương cự nhân ngũ sa phanh thây phân thây, thê thiếp cùng con cái toàn bộ biến thành huyết thực. Ngoan nhân nữ đế rốt cục khó đè nén thịnh nộ, một quyền đập ầm ầm trên mặt đất, giận không kềm được nói, lẽ nào lại như vậy? Chỉ là một đám cấp thấp quỷ dị, làm sao có thể đem cường thịnh tiên giới phá hủy thành như vậy tình trạng? Tại ta rời đi về sau, tiên giới liền đã lưu lạc đến như vậy trình độ sao? Diệp Thanh thản nhiên nói, mặc dù ta cũng phi thường không muốn tin tưởng, nhưng đây chính là đẫm máu huyết thực. Hiện nay, tiên giới 99 thành đều đã bị quỷ dị ăn mòn băng xương cự nhân công hãm, chỉ còn lại sau cùng Bạch Đế thành, dựa vào lấy Bạch Đế lực lượng mà đau khổ thủ vững. Tiên nhi cô nương làm Bạch Đế chi nữ, sở dĩ hạ giới mà đến, chính là cô ý muốn dẫn lấy ta tiến về tiên giới, đối kháng băng xương cự nhân, cứu vớt tiên giới. Ngươi làm tiên giới đã từng mạnh nhất thiên tiêu, khẳng định cũng không cam chịu tâm nhìn xem ngươi ra viên, biến thành quỷ dị nhóm tùy ý cản rỡ nhạc viên. Cho nên ta mới hy vọng, đưa ngươi từ hoang cổ cấm địa giải cứu ra, sau đó mang theo ngươi cùng một chỗ tiến về tiên giới, cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, khu trừ hiện nay chiếm lấy tiên giới quỷ dị cùng băng xương cự nhân. Ngoan nhân nữ đế im lặng một lát, khẽ gật đầu, tâm ý của ngươi, ta minh bạch. Nhưng là muốn giải cứu ta, không có ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Phong ấn ta pháp trận này, phân biệt tên là âm chi pháp trận hòa dương chi pháp trận. Trong đó âm chi pháp trận là hoang cổ cấm địa bốn tên trí cao thủ hộ giả, riêng phần mình hao phí nửa viên trái tim luyện chế mà thành. Muốn phá giải âm chi pháp trận, nhất định phải đánh giết cái này bốn tên thủ hộ giả, lấy được bọn hắn mặt khác nửa viên trái tim, cũng chính là trong cơ thể của bọn họ linh châu. Mà dương chi pháp trận thì là thánh vương hao phí một hồn một phách luyện chế, lực phòng ngự càng mạnh hơn âm chi pháp trận. Muốn phá giải dương chi pháp trận, cần lấy được thánh vương bản mệnh hồn bảo viêm thần lô, ngoài ra không có bất luận cái gì phương pháp. Nói cách khác, nếu như ngươi muốn đem ta giải cứu ra, cần đem bốn tên trí cao thủ hộ giả cùng thánh vương toàn bộ đánh bại. Đối với hai người các ngươi tới nói, chỉ sợ so còn khó hơn lên trời. Nghe nói lời này, Bạch Tiên Nhi sắc mặt có chút biến đổi. Trong lực sơn thần cũng theo đó biến sắc, toàn thân không tự giác run rẩy lên. Diệp Thanh lại vẫn lộ ra bình tĩnh tự nhiên, mỉm cười nói, không hổ là ngoan nhân nữ đế, quả nhiên thực lực phi phàm. Có thể để cho bốn tên thủ hộ giả riêng phần mình hao phí nửa viên trái tim, còn để thánh vương hao phí một hồn một phách đến phong ấn ngươi, đủ để chứng minh bọn hắn đối ngươi coi trọng. Bất quá trong mắt của ta, tựa hồ cũng không có khó như vậy nha. Cũng chưa chắc không thể lĩnh ngộ. ngoan nhân nữ đế mừng rỡ, cất cao giọng nói, và ngươi như vậy hào khí, liền đủ thấy ngươi khí tiết. Đã như vậy, ta liền đem ta chốn này từ khó duy nhất hy vọng, giao phó cho ngươi. Diệp Thanh xoay người sang chỗ khác, sử dụng ngươi uy lực mạnh nhất chiêu thức, công kích phía sau ngươi phía trên kia mặt vách đá. Chương 260, Diệp Thanh giải cứu, giết xuyên hoang cổ cấm khu. Chương 260, Diệp Thanh giải cứu, giết xuyên hoang cổ cấm khu. Nghe nói lời này, Diệp Thanh nao nao, quay đầu tập trung nhìn vào. Chỉ gặp hắn sau lưng ngay phía trên chỗ cung điện, quả nhiên có một mặt vách đá, phía trên điêu khắc sinh động như thật đầu hổ. Lúc này, Diệp Thanh không chần chờ chút nào, trực tiếp tế ra tiên kiếm kinh vân, một đạo kiếm mang đánh mạnh mà ra. Kiếm mang mệnh trung vách đá, trực tiếp đem cứng rắn nham thạch vênh là bụi mịn, hóa thành sương mù phiêu di bốn phía. Đem mặt vách đá này đánh nát về sau, một viên bạch sắc quang cầu chậm rãi bay ra, rơi vào Diệp Thanh trong tay. Diệp Thanh tập trung nhìn vào, rơi vào hắn trong tay, rõ ràng là một viên tinh xảo ngọc giản. Diệp Thanh mặt lộ vẻ nghi ngờ, khó hiểu nói, đây là vật gì? Ngoan nhân nữ đế giải thích nói, trước đây ta bảy trận dưỡng thương thời khắc, bốn tên thủ hộ giả hiện thân vây công ta. Mặc dù ta không địch lại bọn hắn, bị bọn hắn liên thủ phong ấn, nhưng ở bị phong ấn trước đó, đem bọn hắn nhược điểm cùng tin tức đều ghi lại ở cái này mai ngọc giản bên trong, giấu kín tại mặt vách đá này về sau, chỉ vì chờ đợi có thể giải cứu ta người xuất hiện, đem những tin tức này giao cho hắn. Mặc dù thực lực của các ngươi không như ý muốn, nhưng là ngươi như vậy khí phách, lại là ta chưa từng nhìn thấy. Ta tin tưởng đem những tin tức này giao cho ngươi, nhất định có thể trở thành các ngươi trọng yếu trợ lực. Diệp Thanh trùng điệp nhẹ gật đầu, nên miệng cười nói, ngươi nguyện ý đem trọng yếu như vậy cây cỏ cứu mạng giao phó cho chúng ta, đối chúng ta như thế tín nhiệm, làm ta phi thường thụ sủng nhược kinh. Đã ngươi đều đã như thế tín nhiệm, kia chúng ta liền tuyệt sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Lúc này, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi mang theo cái này mai ngọc giản, ly khai ngôi thần điện này. Sơn Thần lập tức không kèm được, vẻ mặt đau khổ nói, đại ca, ngươi có thể ngàn vạn không thể nghe thư cái kia nữ nhân chuyện ma quỷ a. Nàng cho ngươi đi đối phó tứ đại thủ hộ giả đến giải cứu nàng, rõ ràng chính là cho ngươi đi chịu chết. Bằng hai người các ngươi thực lực, cho dù có những tin tình báo này, cũng tuyệt không có khả năng là tứ đại thủ hộ giả đối thủ. Diệp Thanh cười nhạt nói, thế nào, ngươi sợ? Sơn Thần trầm mặc một lát, khổ bức nói, ta xác thực sợ. Nói thật, đại ca, đắc tội ngươi, nhiều lắm là ta cũng chính là bị ngươi gặm sạch ném đi. Nhưng là đắc tội tứ đại thủ hộ giả, kết quả của ta tuyệt đối so cái này muốn thảm hơn ngàn vạn lần. Ta là hoang cổ cấm địa sinh linh, bọn hắn những này thủ hộ giả, nhất là Đông đỉnh thủ hộ giả tam thai cổ thụ, có thể trực tiếp tới xóa bỏ ta tồn tại. Hai người chúng ta cũng không có giao tình sâu đậm, ta thật phạm không lên vì ngươi mà đem cái mạng nhỏ của mình dựng vào a. Diệp Thanh mỉm cười, không nhanh không chậm nói, Sơn Thần huynh, ngươi làm sao không trái lại ngẫm lại? Nếu như ngươi đi theo ta cùng một chỗ, đem cái này bốn cái thủ hộ giả xử lý, vậy ngươi chẳng phải trở thành cái này hoang cổ cấm địa lớn nhất truyền kỳ? Nếu như ta cuối cùng đem Thánh Vương cũng cùng nhau xử lý, như vậy từ nay về sau, ngươi chính là hoang cổ cấm địa chí cao vô thượng kẻ thống trị, ngươi liền có thể trở thành chân chính Sơn Thần. Dù sao cũng so hiện tại mỗi ngày nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, chỉ có thể khi dễ một chút ngộ nhập hoang cổ cấm địa người bình thường, lại muốn ngày ngày treo tâm bị thủ hộ giả xóa bỏ, còn mạnh hơn nhiều a. Nghe nói Diệp Thanh lời này, Sơn Thần không khỏi vì đó sửng sốt. Sơn Thần im lặng nửa ngày, trong mắt bốc cháy lên một đoàn hương phấn hỏa diễm, cắn răng nói, tốt, đã như vậy, đại ca, ta liền cùng ngươi làm đi, hoặc là ta liền theo ngươi cùng một chỗ xử lý Thánh Vương cùng tứ đại thủ hộ giả, trở thành hoang cổ cấm địa bá chủ, hoặc là cùng lắm thì ta liền cùng các ngươi cùng chết, cũng coi là sống không uổng một thế này. Này mới đúng mà. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, cười nhạt nói, đã như vậy, chúng ta chạm thứ nhất liền tiến về Đông đỉnh, xử lý tam thai cổ thụ, diệt trừ tòa này đặt ở ngươi đỉnh đầu đại sơn. Lúc này, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi, Sơn Thần Đường cũ trở về, trở lại Đông đỉnh rừng mưa. Sơn Thần hào hứng hừng hực nói, đại ca, muốn đối phó tam thai cổ thụ, không cần dùng cái kia nữ nhân tin tức, ta chính là ngươi tốt nhất dẫn đường. Tam thai cổ thụ giấu kín tại Đông đỉnh dưới mặt đất, mỗi một đạo sợi rễ đều là một đầu tường thành, hơn ngàn đầu sợi rễ rắc rối khó gỡ, liền tổ trở thành một tòa mê cung. Muốn giết chết tam thai cổ thụ, nhất định phải tìm tới hắn thụ tâm chỗ, trực tiếp đem thụ tâm xử lý, mới có thể triệt để chu sát tam thai cổ thụ. Thì ra là thế. Diệp Thanh khẽ gật đầu, cười nhạt nói, như vậy mê cung này lối vào lại tại nơi nào đâu? Sơn Thần nói, đại ca, ta vừa mới nói khả năng có chút không lớn chuẩn xác. Trên thực tế, toàn bộ Đông đỉnh lòng đất đều là tam thai cổ thụ rễ cây tạo thành mê cung, ngươi bất luận từ nơi nào tiến vào, đều có thể là mê cung lối vào. Nhưng là, có thể hay không tìm tới tam thai cổ thụ thụ tâm, liền muốn nhìn ngươi có thể hay không tìm tới mê cung điểm cuối cùng. Thì ra là thế, có ý tứ. Diệp Thanh có chút nheo mắt lại, nhếch miệng gật đầu cười, đã như vậy, chúng ta cũng không cần tại đất này trên lãng phí thời gian, đi thẳng đến trên dưới tìm tòi hư thực là được. Dứt lời, Diệp Thanh lộ ra tiên kiếm kinh vân, phất tay triệu hồi ra một đạo vật trắng, bao phủ lại hắn cùng Bạch Tiên Nhi. Theo trước mặt vệ trắng vừa hiện, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào thế giới dưới lòng đất. Nhìn thấy trước mặt một màn, Diệp Thanh trong nháy mắt bị trấn trụ. Giờ này khắc này, bọn hắn phảng phất thân ở một tòa đại thụ nội bộ. Trước mặt đều là rắc rối khó gỡ dây leo cùng thân cảnh, tản mát ra một cỗ nặng nề tử vong khí tức. Sơn Thần nhịn không được dùng mình một cái, lẩm bẩm nói, những này dây leo cùng thân cảnh, chẳng qua là tam thai cổ thụ thân thể một phần nhỏ. Nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là cái này một phần nhỏ, chỉ sợ sẽ là tất cả Đông đỉnh sinh linh cũng không từng gặp. Diệp Thanh cười nhạt nói như vậy, ngươi nắm phúc của ta, cũng coi là cái thứ nhất mở mắt nhìn thế giới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền khởi hành, đem tam thai cổ thụ thụ tâm cho bắt tới. Toàn này thế giới dưới đất, tràn ngập sát khí bao phủ, Diệp Thanh cho dù sử dụng tiên nhân chi nhãn, cũng không cách nào tìm tới chính xác con đường. Lúc này, hắn đành phải cùng Bạch Tiên Nhi cùng một chỗ, giống con rùa không đầu đồng dạng trái xoay rẽ phải, tìm kiếm lấy mê cung cuối cùng. Gặp được một chút không cách nào vòng qua cây mây cản đường, Diệp Thanh liền trực tiếp huy kiếm đem cây đằng chặn đoạn, sinh sinh mở chỗ từng đầu đạo lộ. Nhưng mà, đi một nén nhang quang cảnh tả hữu, bổ ra một đầu cây mây về sau, trước mặt một màn khiến Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi đều cảm thấy da đầu run lên. Toàn này cây mây phía sau, là một mảnh nhìn xem giống như là hốc cây địa phương. Giờ này khắc này, vô số giáp trùng chính phủ phục tại từng mai nhan sắc tiên diễm trái cây bên trên, dùng bén nhọn giáp hút đâm xuyên trái cây ra, tham lam hút vào bên trong chất lỏng. Những này giáp trùng hình thể, đều có con bê con lớn nhỏ, tứ chi cường tráng vô cùng, trên thân còn che một tầng cứng rắn giáp xác. Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi chính kinh ngạc thời khắc, giáp trùng nhóm chú ý tới người xâm nhập đến, trong nháy mắt đều lộ ra răng nanh sắc bén cùng giáp hút, chấn động cánh bay về phía bọn hắn, triển khai mãnh liệt tiến công. Chương 261, Diệp Thanh uống vào tiên hoàn hữu, giết xuyên cấm địa. Bạch Tiên Nhi chấn kinh. Chương 261, Diệp Thanh uống vào tiên hoàn hữu, giết xuyên cấm địa. Bạch Tiên Nhi chấn kinh. Những này ra hỏa là tam thai cổ thụ chăn nuôi sủng vật, liệt hồn giáp trùng. Sơn Thần mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nội tâm 10 phần kiêng kỵ loại độc này trùng, nhắc nhở, liệt hồn giáp trùng công kích có thể trực tiếp xuyên thấu qua nhục thể, hấp thu linh hồn của con người. Đại ca, ngươi ngàn vạn không thể buông lòng cảnh giác ra. Yên tâm, ta đương nhiên minh bạch. Diệp Thanh nết miệng cười một tiếng, trực tiếp phất tay triệu hồi ra tiên kiếm kinh vân, không nhanh không chậm rút kiếm ra khỏi vỏ. Thần thị, một cái lăng lệ kiếm mang mà ra, chói mắt kiếm mang trong nháy mắt chiếu sáng cả thế giới dưới đất. Theo kiếm mang đằng quanh mà tới, trước mặt mấy cái giáp trùng trực tiếp bị toàn bộ chôn vùi là bờ miệng, không thể chống đỡ một chút nào. Được, thật mạnh. Sơn Thần thấy một trận trận mắt hốt mồm, nhịn không được gạch hút một cái nước mũi. Diệp Thanh không nhanh không chậm thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói, sao chỉ là một đám giáp trùng mà thôi, còn chưa đủ lấy ngăn cản chúng ta bước chân. Tiên Nhi cô đương, tiếp tục đi tới đi. Lúc này, Diệp Thanh mang theo Bạch Tiên Nhi tiếp tục hướng thế giới dưới đất chỗ sâu tiến lên. Đi một nén nhang quan cảnh, tại Sơn Thần chỉ dẫn dưới, hai người dần dần tới gần thế giới dưới đất trung tâm khu vực. Tại chặt đứt mấy viên dây leo về sau, phía trước đột nhiên phá đến một trận hung mãnh cương phong, khiến cho hai người thân hình có chút một lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Diệp Thanh ổn định thân hình, tập trung nhìn vào, lập tức hai mắt sáng lên. Chính là chỗ này. Nơi này chính là Tam Thai cổ thụ thụ tâm vị trí chỗ. Giờ này khắc này, hiện ra tại trước mặt bọn hắn, rõ ràng là thần thụ rễ cây chỗ. Một mặt vỏ cây hình thành bức tường, sừng sững tại trước mặt bọn hắn, mà vỏ cây phía trên minh khắc, rõ ràng là một chương nếp gấp dày đặc mặt người. Chương này mặt người tràn ngập 10 phần uy nghiêm, hai mắt ân hồng như máu, tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Diệp Thanh có chút nheo mắt lại, chậm rãi bước tiến lên một bước. Cổ thụ trong nháy mắt bắn ra kinh khủng uy áp, phát ra một trận như là từ tuyên cổ hư không truyền đến thanh âm. Các ngươi thẳng ngãi danh, từ đâu mà đến, vì sao muốn bước vào ta lãnh địa? Những âm thanh này đều ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ uy áp, chấn nhiếp Diệp Thanh sợi tóc cùng trên người áo choàng vì đó rung động, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Trong lực Sơn Thần nhịn không được dùng mình một cái, vô ý thức nói, Sơn Thần đại nhân, ta biết rõ sai, cầu ngươi. Ai bảo ngươi cùng hắn nhận lầm? Diệp Thanh cầm kiếm mà đứng, cười nhạt nói, cái này gia hỏa đã từng có lẽ là sự thống trị của ngươi người, nhưng là hiện tại, thống trị đã kết thúc. Ngươi tên gì? Tam thai cổ thụ đúng không? Hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Thần thị. Diệp Thanh lộ ra tiên kiếm kinh vân, một cái lăng lệ kiếm mang đằng quanh mà ra, vệt trắng trong nháy mắt xua tán đi trùng quanh lờ mờ, khiến cho giữa thiên địa đều phảng phất giống như minh ban ngày. Thần thị hoanh đến tam thai cổ thụ phía trên, trực tiếp bắn ra kinh khủng bạo tạng, cả tòa không gian dưới đất đông nhiên vì đó chấn động, phun ra ra nồng đậm khói lửa. Diệp Thanh có chút meo mắt lại, hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt khói lửa, trong mắt lộ ra lăng lệ chi sắc. Một giây sau, khói lửa trực tiếp bị toàn bộ đánh sơ xác, đồng thời truyền đến một trận uy áp 10 phần gầm thét. Thằng ngại danh thật can đảm, dám can đảm cùng ta vì địch. Hôm nay, ta liền để ngươi minh bạch, khiêu chiến hoang cổ cấm địa phải bỏ ra cỡ nào đại giới. Tam thai cổ thụ vừa dứt lời, dưới chân mặt đất liền trực tiếp ầm ầm rung động, như là địa chấn. Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi lập tức cũng vì đó lảo đảo, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Một giây sau, dưới chân rễ cây mặt đất trực tiếp ầm ầm vỡ vụn ra. Từng viên cây xanh ngưng tụ mà thành tụ nhân, chậm rãi từ lòng đất hiện thân, nện bước nặng nề bước chân đi hướng Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi. Diệp Thanh híp mắt tập trung nhìn vào, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Những này tụ nhân, mặc dù nhìn như ngu xuẩn đần ốc, không có cái gì linh trí, nhưng là mỗi một cái tụ nhân đều có được thiên tiên cảnh kinh khủng tu vi, làm cho người không rét mà run. Bạch Tiên Nhi nhịn không được lui ra phía sau một bước, sợ hãi nói, cái này hoang cổ cấm địa thủ hộ giả, làm sao lại có được thực lực kinh khủng như thế? Vẹn vẹn một cái thủ hộ giả, liền có thể triệu hồi ra nhiều như vậy thiên tiên cảnh khôi lỗi. Diệp Thanh híp mắt, nhếch miệng cười nói, chỉ bằng chỉ là mấy cái tụ nhân, còn chưa đủ lấy đem chúng ta hù ngã. Đối phó một, đương nhiên là phải dùng phát hỏa. Liệt Nhật. Diệp Thanh đột nhiên giơ lên tiên kiếm kinh vân, trên mũi kiếm hồng quang bắn ra, tản mát ra hoàng hoàng đại nhật nóng bỏng uy năng. Tại hồng quang chiếu rọi, tụ nhân nhóm động tác trong nháy mắt cũng vì đó rằng có chỉ hoãn một chút. Nhưng ở thích ứng nóng bỏng nhiệt độ về sau, vẫn tiếp tục nện bước bộ pháp, chậm rãi tới gần Diệp Thanh. Muốn chết. Diệp Thanh lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp chuốt xuống linh lực, triệu hồi ra từng đạo liệt nhật kiếm khí đằng quanh mà ra. Liệt nhật kiếm khí tại mệnh trung một sát na, thụ nhân trực tiếp tự đốt ra, phát ra từng tiếng thê lương kêu rên. Tại đem tất cả thụ nhân toàn bộ bốc cháy lên về sau, Diệp Thanh trực tiếp dạo chơi phóng tới trước mặt tam thai cổ thụ, đồng thời trong nháy mắt biến chuyển kiếm thế, sử kiếm trên khuôn mặt hồng quang biến thành vật trắng. Thần tị. Một cái lăng lệ thần tị đang ngoênh mà ra, trực tiếp đánh phía trước mặt Tam Thai cổ thụ, lần nữa nhấc lên kinh khủng bạo tạc. Diệp Thanh không thể không thừa nhận, làm hoang cổ cấm địa tứ đại thủ hộ giả một trong, không nói đến Tam Thai cổ thụ thực lực mạnh mẽ đến đâu, nhưng thanh máu là thật là nhất đẳng dày. Bị mình đánh hai chiêu thần tị, Tam Thai cổ thụ vẫn không có nhận ảnh hưởng quá lớn, tiếp tục vận chuyển linh lực, triệu hồi ra 10 cái thụ nhân, đối Diệp Thanh triển khai vây công. Cái này ra hỏa, còn thật là khó dây dưa. Đối mặt thụ nhân nhóm tới gần, Diệp Thanh mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nhất thời không biết nên như thế nào chống đỡ. Mắt nhìn xem thụ nhân nhóm tới gần đến bên cạnh hắn, chuẩn bị phát động công kích một sát na. Sau lưng đột nhiên lóe lên chói mắt vật trắng, Thiên Linh Thiên Ánh. Tại bạch quang chiếu dưới, thụ nhân nhóm trong nháy mắt đều ngẩn ở đây tại chỗ, từng cái ngốc như gà gỗ, căn bản không có tiếp tục hành động năng lực. Diệp Thanh nao nao, quay đầu xem xét, chính là Bạch Tiên Nhi tế ra một chiếc gương, tản mát ra cái này hào quang chói sáng, giúp hắn khống chế được những này thụ nhân. Diệp công tử, ngươi một mực đi chiến. Bạch Tiên Nhi cất cao giọng nói, ta đã dùng tiên linh kính, giúp ngươi chế trụ tam thai cổ thụ lực lượng, cũng trên phạm vi lớn suy yếu lực phòng ngự của nó. Sử xuất ngươi mạnh nhất chiêu thức, nhất định có thể đem hắn đánh giết. Nhìn xem Bạch Tiên Nhi lúc này bằng vào sức một mình, trực tiếp chế trụ 10 cái thụ nhân, cũng để tam thai cổ thụ khí diễm cũng sẽ không tiếp tục tiêu ngạo như vậy. Diệp Thanh không khỏi nhếch miệng lên một vòng ý cười, Tiên Nhi cô nương, ngươi như thế hết sức giúp đỡ, thật sự là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào a. Gánh vác trên ngươi như vậy tín nhiệm, ta lại làm sao có thể cô phụ ngươi. Nói, Diệp Thanh từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hồ lô rượu, ngửa đầu buồn bực trên một miệng lớn. Túc chủ uống vào tiên hoàng hữu, kiếm ý tăng vọt 300 vạn lần. Chúc mừng túc chủ, lĩnh ngộ tiên pháp kiếm thuật, ly hồn. Một kiếm này, tất sát. Chương 262, Bạch Tiên Nhi thực lực. Ấn công, Bạch Đế tiên pháp như thế nào? Chương 262, Bạch Tiên Nhi thực lực. Ấn công, Bạch Đế tiên pháp như thế nào? Tiên hoàng hữu là Diệp Thanh thông qua thăm ngộ cổ tiên giới cùng mới tiên giới huyền bí, tự hành lĩnh ngộ một loại cất rượu bí phương, tự chế mà thành mạnh nhất tiên hữu. Đây là Diệp Thanh lần thứ nhất uống vào bầu rượu này, liền trực tiếp thu hoạch trước nay chưa từng có to lớn kiếm ý một cái kiếm mang đằng ngoanh mà ra, như là châu đất xuống biển, dung nhập tam thai cổ thụ nội bộ. Mặt ngoài xem ra, một kích này thường thường không có gì lạ, căn bản không có đối tam thai cổ thụ tạo thành bất luận cái gì thương thế. Nhưng mà, tại kiếm mang hòa tan vào tam thai cổ thụ vỏ cây về sau, đã thấy từng đạo vật trắng, chậm rãi từ tam thai cổ thụ bên trong bị cưỡng ép rút ra mà ra. Một lát sau, những này vật trắng liền trực tiếp hội tụ là một khuôn mặt người, trôi nổi trước mặt Diệp Thanh. Trương này mặt người, cùng vỏ cây trên tam thai cổ thụ mặt, cơ hồ như lúc đồng dạng. Cái này sao có thể? Tam thai cổ thụ khắp khuôn mặt là khó có thể tin chấn kinh, sợ hãi nói, ngươi làm sao có thể trực tiếp đem hồn phách của ta từ trong thân thể của ta rút ra? Diệp Thanh nết miệng cười nói, nếu là không thể rút ra hồn phách của ngươi, ta tìm hiểu ra một chiêu này ly hồn, còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi tự cho là đem hồn phách hòa tan vào toàn bộ thế giới dưới đất bên trong, ta liền bắt ngươi thúc thủ vô sách sao? Một chiêu này chính là vận mệnh ngươi kết thúc. Đoạn hồn. Diệp Thanh không chút do dự, lần nữa một cái hình trăng lưỡi liềm kiếm mang đột nhiên đằng ngoanh mà ra. Cái này một cái kiếm mang trực tiếp đem tam thai cổ thụ hồn phách một phân thành hai, chống rông cắt chém thành hai đoạn. Tại hồn phách bị chém đứt một sát na, cả tòa thế giới dưới đất cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Trung quanh cây mây trực tiếp từng cây bắt đầu đứt gãy, tiếp theo hiện lên sụp đổ chi thế. Mà thân ở thế giới dưới đất bên trong liệt hồn giáp chủ nhóm cũng bắt đầu phi tốc rung động cánh cuồng vũ bắt đầu, phản phất là báo hiệu đến tử vong đến. Diệp Thanh híp mắt, trầm giọng nói, tòa này thế giới dưới đất chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Tiên Nhi cô đương, rút lui. Lúc này, Diệp Thanh nắm chặt Bạch Tiên Nhi tay, trực tiếp vận chuyển tiên lực, mang theo Bạch Tiên Nhi cùng một chỗ thuấn di ly khai thế giới dưới đất, trở lại trên mặt đất. Tại bọn hắn trở lại trên đất một sát na, dưới chân mặt đất vì đó ầm ầm chấn động. Từng tiếng chấn thiên động địa lăng lệ tiếng vang, từ lòng đất không gian truyền đến, truyền triệt tại toàn bộ đông đỉnh. Một lát sau, một viên màu xanh sẫm bảo châu, chậm rãi từ lòng đất trôi nổi ra, rơi vào Diệp Thanh trong bàn tay. Đại ca, châu nhóm, ngươi đây cũng quá lợi hại. Sơn Thần nhịn không được tán thán nói, vậy mà thật chỉ dựa vào một trận chiến, liền chu sát đông đỉnh thủ hộ giả tam thai cổ thụ. Bằng đại ca thực lực, nhất định có thể quét ngang tứ đại thủ hộ giả, đem bốn cái bảo châu toàn bộ tập hợp đủ. Lời không thể nói quá vẹn toàn. Diệp Thanh nắm chặt trong bàn tay bảo châu, cười nhạt nói, hiện tại chúng ta vẹn vẹn chỉ là bước ra bước đầu tiên mà thôi. Cự ly chinh phục toàn bộ hoang cổ cấm địa còn kém xa lắm đây. Giải quyết hết tam thai cổ thụ về sau, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi liền trực tiếp lân cận tiến về Nam Đỉnh, đối kháng Bất Diệt Cốt Long. Tại trước khi tới đây, Diệp Thanh cũng đã có chỗ suy đoán, Bất Diệt Cốt Long có thể thông qua thần long chỉ tiến đi phục sinh, lực lượng khẳng định cùng quỷ dị bên trong táng cốt tộc có dị khúc đồng công chỗ. Tại đi vào Nam Đỉnh một sát na, Diệp Thanh liền trực tiếp xác nhận trong lòng mình phỏng đoán. Đi vào Nam Đỉnh, nâng mắt nhìn đi, giữa thiên địa thình lình tất cả đều là ung tùm bạch cốt. Bạch cốt rèn đúc mà thành hoa cỏ cây cối, bạch cốt rèn đúc mà thành núi non sông ngòi. Cùng trên trăm con toàn thân chỉ có bạch cốt tạo thành phi cầm tẩu thú, tại bọn hắn tiến vào Nam Đỉnh một khắc, liền trực tiếp cảm ứng được bọn hắn tồn tại, hướng bọn họ áp sát tới. Xem ra Nam Đỉnh thủ hộ giả, so Đông Đỉnh thủ hộ giả còn muốn nhiệt tình a. Diệp Thanh nhếch miệng cười một tiếng, không nhanh không chậm rút kiếm ra khỏi vỏ. Nếu như ta không có đoán sai, những này đồ vật mặc dù thực lực không mạnh, nhưng hẳn là cùng Bất Diệt Cốt Long, đều có được bất tử bất diệt đặc tính. Đã như vậy, cũng chỉ có thể dùng chiêu này tới đối phó bọn hắn. Vĩnh Xương. Diệp Thanh chút xuống tiên lực, trên mũi kiếm lam quang ngưng tụ, hóa thành bàng bạc cực hàn chi lực bắn ra mà ra. Tại cực hàn chi lực thế công dưới, trước mặt bạch cốt phi điểu cùng bạch cốt cự thú đều bị trong nháy mắt đông kết bị băng điêu, dừng lại tại nguyên chỗ khẽ động đều không thể động đậy. Thiên Nhi cô nương, đi thôi. Diệp Thanh cười nhạt nói, muốn giết chết những này gia hỏa, khẳng định là gần như không có khả năng. Cho nên, chúng ta chỉ có thể trước đem bọn hắn toàn bộ đông kết chờ đến giải quyết bất diệt cốt long về sau, lại giết bọn hắn không muộn. Bạch Tiên Nhi nhẹ gật đầu, đối Diệp Thanh chiến lược biểu thị cực kỳ đồng ý lúc này, theo Diệp Thanh cùng một chỗ, tiếp tục hướng Nam đỉnh chỗ sâu tiến lên. Dọc theo con đường này, bọn hắn gặp rất nhiều bạch cốt phi điểu, bạch cốt cự thú, cùng tay cầm trường đao cùng tâm chắn bạch cốt sĩ binh. Những này bất diệt cốt long thủ hạ nhanh bước, đều không ngoại lệ toàn bộ bị Diệp Thanh dùng lĩnh xương kiếm quyết toàn bộ đông kết. Giết một đi ngang qua đến, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi đi tới Nam đỉnh nhất chỗ sâu. Trước mặt là một tòa bạch cốt hội tụ mà thành sơn động, tản mát ra một cố đỉnh trệ tử vong khí tức. Diệp Thanh chính chuẩn bị đi vào sơn động tìm tòi hư thực, một tiếng lăng lệ tiếng giống từ trong sơn động truyền đến, chấn động đến hai người đều dừng lại tại nguyên chỗ không thể động đậy. Một giây sau, một đạo mạnh mẽ thanh âm từ trong sơn động nhảy lên mà ra. Thinh linh chính là một đầu toàn thân từ bạch cốt hội tụ mà thành cự long, mở ra miệng to như chậu máu nhào cắn về phía bọn hắn. Đến hay lắm. Diệp Thanh nét miệng lên một vòng ý cười, trong bàn tay tiên kiếm kinh vân bắn ra chói mắt vật trắng, huy kiếm đánh mạnh mà ra. Thần dị. Cái này một cái kiếm mang xuống dưới, bất diệt cốt long trực tiếp bị chặn ngang chém làm hai đoạn, từ giữa không trung ầm vang rơi trên mặt đất. Nhưng mà, ngắn ngủi một giây đồng hồ đi qua, nơi xa liền lóe lên chói mắt vật trắng. Tại bạch quang chiếu dưới, bất diệt cốt long hai đoạn thân thể liền trực tiếp một lần nữa phục hồi như cũ cùng một chỗ. Phục hồi như cũ về sau, bất diệt cốt long phảng phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, lần nữa phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, lần nữa đối Diệp Thanh triển khai thế công. Quả nhiên, cái này ra hỏa giống như táng cốt tộc, cũng có thể lợi dụng sát khí đến tiến hành phục sinh. Diệp Thanh híp mắt, trầm giọng nói, hắn phục sinh mấu chốt chính là vừa mới sáng lên kia phiến thần long ao. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết hết cái này thần long ao, kết thúc bất diệt cốt long phục sinh năng lực, liền có thể đem hắn xử lý. Bạch Tiên Nhi nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tân nhân, đã như vậy, ngươi liền tiến đến bên kia, giải quyết hết cái kia thần long ao. Cái này bất diệt cốt long, liền giao cho ta tới đối phó. Ngươi? Diệp Thanh nao nao, cau mày nói, chính ngươi, ứng phó được không? Tân nhân, không nên coi thường ta. Bạch Tiên Nhi mỉm cười, bên người tiên lực bắn ra mà ra, phun ra ra chói mắt vật trắng, hóa thành một thanh sắc bén trường thương, xuất hiện tại Bạch Tiên Nhi trong tay. Ta thế nhưng là đường đường tiên giới chi cường giả Bạch Đế bên trong, làm sao lại liền một cái nghiệt xúc đều không đối phó được? Tiên linh thứ, giết. Chương 263, bất diệt cốt long. Diệp Thanh Bạch Tiên Nhi lực chiến. Chương 263, bất diệt cốt long. Diệp Thanh Bạch Tiên Nhi lực chiến. Bèn, chỉ gặp Bạch Tiên Nhi ánh mắt kiên định như sắt, thế ra tiên linh kính nơi tay, đem bảng bạc tiên lực chút xuống trong đó. Chói mắt của sáng màu trắng, từ mặt kính bắn ra mà ra, trực tiếp từ dưới xương sườn quán xuyên bất diệt cốt long thân thể. Bất diệt cốt long thân thể run lên, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, há mồm phun ra một đoàn đồng hậu dày đặc sát khí, đánh phía Bạch Tiên Nhi đánh trả. Bạch Tiên Nhi thân hình lóe lên, tiêu sái né tránh ra đến, cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu qua mắt thợ. Tiên linh bạo liệt. Theo Bạch Tiên Nhi lại lần nữa chút xuống linh lực, bất diệt cốt long thể nội tiên linh thư ầm ầm nổ bể ra đến, từ một đạo cột sáng màu trắng biến thành hàng ngàn hàng vạn nói cột sáng nhỏ, phân biệt đâm vào tạo thành bất diệt cốt long thân thể mỗi một cây xương sườn. Giống, giống. Bất diệt cốt long rõ ràng cảm nhận được kịch liệt đau nhức, đem hết toàn lực muốn đánh trả, nhưng căn bản khẽ động đều không thể động đậy. Diệp Thanh thấy sửng sốt một chút, nhịn không được cười nói, Tiên Nhi cô nương, thật sự là mạnh a. Đã như vậy, bên này liền giao cho ngươi. Lúc này, Diệp Thanh không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, dựa theo ngọc giản chỉ dẫn, thẳng đến thần long ao phương hướng mà đi. Hướng về phía tây đi tiếp hơn 10 dặm, giữa thiên địa dần dần tràn ngập lên một cỗ nồng đậm long uy cùng sát khí, cùng làm cho người không rét mà run. Diệp Thanh tập trung nhìn vào, trên mặt toát ra một tia ngưng trọng. Giờ này khắc này hiện ra ở trước mặt hắn, là một đầu dòng nước chảy xiết bàng bạc thác nước. Thác nước bên trong mạnh mẽ dòng nước, tản mát ra một cỗ mạnh mẽ uy áp, mỗi một giọt nước đều bắn ra uy lực không thua gì tiên thuật sóng xung kích. Diệp Thanh giữa mi tâm tiên nhân chi nhãn phi tốc xoay tròn, nhìn không chuyển mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thác nước. Đang lúc hắn hết sức chăm chú, quan sát tỉ mỉ thời khắc, trong thác nước truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Một giây sau, một đầu toàn thân từ hắc vụ hội tụ mà thành cự long từ thác nước bên trong xông ra, mở ra buồn máu đầu to cắn xé hướng Diệp Thanh. Đầu này cự long hình dạng cùng bất diệt cốt long như lúc, chỉ là thân thể hư vô mà mịt, hoàn toàn do nồng đậm sát khí tạo thành. Rốt cục hiện thân, Diệp Thanh ánh mắt lấm liệt, trong nháy mắt tế ra tiên kiếm kinh vân nơi tay, nghiệt xúc, an ta một kiếm. Thần dị, một cái vệt trắng lấm liệt kiếm mang rời khỏi tay, trực tiếp chặn ngang đem hắc vụ cự long chém làm hai đoạn. Nhưng mà, tại bị chặn ngang chặt đứt về sau, hắc vụ cự long thân thể lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau, phảng phất không có nhận ảnh hưởng chút nào, mở ra phun ra đầy trời như mưa to sát khí đánh phía Diệp Thanh. Diệp Thanh liên tục không ngừng huy kiếm chống cự, đem những sát khí này đều xua tan, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Xem ra cái này ra hỏa, cùng táng cốt tộc sinh tồn nguyên lý rất là gần, đều là bằng vào sát khí đến tiến hành phục sinh. Đã như vậy, liền muốn dùng đúng giao táng cốt tộc phương pháp tới đối phó hắn. Phiên Thiên Trấn Áp. Diệp Thanh tử trong nhẫn chứa đồ tế ra Phiên Thiên Ấn, tiện tay vung lên ném giữa không trung. Phiên Thiên Ấn ở giữa không trung một phân thành hai, trực tiếp hóa thành hai tòa vệ trắng khoáy động tiểu sơn, một trái một phải phiêu phù ở hắc vụ cự long tả hữu. Cảm nhận được Phiên Thiên Ấn tản ra mạnh mẽ phong ấn chi lực, hắc vụ cự long rõ ràng cũng ý thức được nguy hiểm, trong nháy mắt chấn cánh muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn? Mơ tưởng. Diệp Thanh một tay dựng thẳng ngón giữa và ngón trỏ, duy trì lấy Phiên Thiên Ấn, một tay tế ra tiên kiếm kinh vân, đem tiên lực chút xuống trong đó, tản mát ra cực hàn chi lực lam quang đánh mạnh mà ra. Vĩnh Xương. Vĩnh Xương kiếm quyết mệnh trung hắc vụ cự long, trực tiếp cho hắc vụ cự long hư vô mở mịt thân thể chụp lên một tầng thật dày huyền băng, đem hắn thực thể hóa gông cùng xiển xích giữa không trung. Nhưng mà, hắc vụ cự long làm hoang cổ cấm địa chí cường giả, tự nhiên cũng sẽ không trơ mắt thúc thủ chịu trói. Chỉ nghe hắn phát ra một tiếng lăng lệ gào thét, trên người sát khí nổ bể ra đến, nửa người trên hàn băng trực tiếp bị toàn bộ đánh rách tả tơi. Nửa người dưới tầng băng bên trên, cũng xuất hiện từng đạo nhỏ vụn rạn nứt, hiển nhiên lung lay sắp đổ. Mà phiên thiên ấn vẫn còn đang chậm rãi trong chiều ở giữa khép lại, căn bản là không có cách nhảy qua dẫn đạo thời gian. Diệp Thanh cau mày, lẩm bẩm nói, không ổn. Đang lúc hắn thúc thủ vô sách thời khắc, sơn thần từ hắn ống tay áo nhảy lên mà ra, cất cao giọng nói, đại ca chớ hoảng sợ, xem ta. Thụ linh hàn sinh. Chỉ gặp sơn thần thân hình trong nháy mắt biến hóa mở rộng, từ nguyên bản một viên nho nhỏ trái cây, biến thành một viên đại thụ che trời sừng sững trên mặt đất. Mấy chục đạo dây leo từ tán cây bên trong mảnh rõ xét mà ra, như là từng đầu thổ tín độc xạ, phi tốc bay về phía giữa không trung, cuốn chặt lại hắc vụ cự long thân thể. Hắc vụ cự long chút xuống sát khí, trực tiếp đem những này dây leo hòa tan. Nhưng mà, sơn thần lại cố nén kịch liệt đau nhức, chẳng những không có mảy may lùi bước, ngược lại thêm vào càng nhiều dây leo, giống to, đại ca, thừa dịp hiện tại. Tốt. Diệp Thanh mừng rỡ, chắp tay trước ngực, toàn lực thôi động phiên thiên ấn. Mắt nhìn xem hắc vụ cự long liều mạng dãy rủa, tại tránh thoát khai sơn thần dây leo gông cùng xiển xích một sát na. Hai tòa tiểu sơn ầm ầm chắp tay trước ngực, lập tức mang theo hắc vụ cự long từ trên trời giáng xuống, vững vàng sừng sững trên mặt đất. Giống, giống. Hắc vụ cự long phát ra từng tiếng lăng lệ gào thét, tại bên trong ngọn núi nhỏ bộ liều mạng dãy rủa, phát ra từng tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Nhưng mà, phiên tiên trấn áp đã hình thành, cho dù hắc vụ cự long có được tiên vương cảnh cường hãn thực lực, cũng căn bản tránh thoát không được. Diệp Thanh chắp tay trước ngực, chút xuống linh lực duy trì phiên tiên trấn áp, bốc hơi lấy hắc vụ cự long sát khí. Vùng vẫy sau một lúc, hắc vụ cự long tiếng giống liền dần dần trở nên yếu ớt, dãy rủa lực lượng cũng suy yếu không ít, cho đến triệt để không nhúc nhích. Tại hắc vụ cự long bị triệt để trấn áp phong ấn về sau, trước mặt thần long ao rõ ràng cũng phát sinh biến hóa. Trong ao long uy cùng sát khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản nước chảy xiết cũng biến thành ấm áp mà nhẹ nhàng. Diệp Thanh đi đến trước, hai tay từ trong ao nâng lên một bụng nước. Nhìn xem nước suối trong suốt, mắt mẹ vô cùng, không có một tia mùi vị khác thường, không khỏi mặt lộ vẻ vui vẻ tiêu dung, trực tiếp há miệng uống vào. Rượu. Không nghĩ tới phong ấn đầu này hắc vụ cự long, so phong ấn phổ thông táng cốt tộc muốn khó khăn nhiều như vậy. Sơn thần, cũng nhiều hưởng cho ngươi vừa mới kịp thời ra tay giúp đỡ a. Sơn thần cũng như chút được gánh nặng thở phào một hơi, một lần nữa biến trở về một viên quả táo trở xuống đến Diệp Thanh trong tay, cười nói, đại ca, chút chuyện nhỏ này không phải ta phải làm sao. Dù sao đại ca thực lực như thế thần uy cái thế, liền bất diệt cốt long chân thân đều có thể trực tiếp diệt đi. Ta Sơn thần có thể đi theo đại ca, cái này thường thường không có gì lạ một đời mới có thể thêm ra như vậy một tia truyền kỳ. Nghĩ như vậy là được rồi. Diệp Thanh tán thường nói, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tại lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Đổi thành ta là ngươi, khẳng định cũng sẽ lựa chọn đi theo ta cùng một chỗ liều lên một lần, mà không phải đời này thế này đều lấn yếu sợ mạnh, tầm thường vượt qua. Tốt, hiện tại chúng ta cần phải trở về. Lúc này, Diệp Thanh mang theo Sơn Thần Đường cũ trở về, trở lại vừa mới Bạch Cốt Sơn mạch. Bạch Tiên Nhi vẫn cùng Bất Diệt Cốt Long vẫn đang tiến hành kịch liệt vật lộn. Chương 264, vô tâm kính vỡ vụn. Bạch Tiên Nhi tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Chương 264, vô tâm kính vỡ vụn. Bạch Tiên Nhi tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Tại hắc vụ cự long bản thể bị tiêu diệt về sau, Bất Diệt Cốt Long lực lượng đạt được cường bạo hóa tăng cường, khiến cho Bạch Tiên Nhi trở tay không kịp, nhất thời căn bản khó mà chống đỡ, bị bức phải liên tục bại lui. Giống. Đột nhiên, Bất Diệt Cốt Long phía sau hai phiến cánh ầm ầm đứt gãy ra, hóa thành hai thanh sắc bén trường đao từ trên trời giáng xuống. Bạch Tiên Nhi sắc mặt đột biến, cho dù đã trước tiên tránh né, nhưng vẫn là bị lưỡi đao đâm vào bả vai, nhịn không được thật sâu hít sâu một hơi. Nguy rồi. Vừa mới trải qua dài dằng dặc các chiến, Bạch Tiên Nhi tiên lực vốn là đã gần như khô kiệt. Giờ này khắc này chịu cái này một cái đâm bị thương, trực tiếp để thân thể nàng tê liệt, khẽ động đều không thể động đậy, biến thành thịt cá trên đất gỗ, lại không đánh trả chi lực. Mắt nhìn xem Bất Diệt Cốt Long lao xuống mà hàng, mở ra đen ngòm miệng to như chậu máu, liền muốn đem Bạch Tiên Nhi thôn vẹn một sát na. Diệp Thanh thả người nhảy lên, từ trên trời giáng xuống sừng sững tại Bạch Tiên Nhi trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, bản thể của ngươi đều đã bị tiêu diệt, chỉ là một bộ không xương, còn dám ở chỗ này càng rỡ. Một kiếm này, đưa ngươi quy hư. Thần thị. Diệp Thanh chuốt xuống linh lực, một cái kiếm mang đánh mạnh mà ra. Kiếm mang đụng vào tại Bất Diệt Cốt Long, trực tiếp đem Bất Diệt Cốt Long đầu phá hủy, hóa thành bột mịn vẩy ra bốn phía. Theo kiếm mang một đường đẩy, Bất Diệt Cốt Long thân thể bị đều chôn vùi, biến thành xương vụn tan rã trong không khí. Đợi cho thần tị uy lực tiêu hao xong xuôi, Bất Diệt Cốt Long cơ hồ bị hoàn toàn tiêu diệt, chỉ còn lại một đoạn trên ngón tay xương cùng rơi trên mặt đất, vẫn đang liều mạng nhảy lên. Thật không hổ là thủ hộ giả, thật là sống lực mười phần a. Diệp Thanh mỉm cười, trực tiếp một cước đem cái này cắt đuôi xương giẫm đạp là bột mịn, cười nhạt nói, "Tiên Nhi cô đường, đa tạ ngươi là ta tranh thủ thời gian quý giá." "Không có." "Không có gì." Bạch Tiên Nhi che lấy bả vai vết thương, miễn cưỡng gạt ra cái tiểu dung, dù sao, đây là vì cứu ngoan nhân nữ đế, vì cứu vớt tiên giới, ta cho dù nỗ lực tính mạng, cũng không thể đổ cho người khác. Một bên Sơn Thần, nhịn không được âm thầm tắt lưỡi. Không nghĩ tới hai cái này ra hỏa thực lực, vậy mà kinh khủng đến như vậy tình trạng. Ngắn như vậy trong thời gian ngắn, liền trực tiếp xử lý hai tên trí cao thủ hộ giả. Nhất là Diệp Thanh, tu vi cao mạnh, người mang dị bảo, đơn giản có thể xưng yêu nghiệt. Vô số luân hồi tuế nguyệt đến, Sơn Thần tại hoang cổ cấm địa bên trong, thấy qua vô số xâm nhập cấm địa tiên giới cùng phàm giới thiên kiêu. Nhưng là, Diệp Thanh là cái thứ nhất để Sơn Thần cảm giác có khả năng uy hiếp được Thánh Vương địa vị người. Có lẽ Thánh Vương chúa tể hoang cổ cấm địa thời đại thật phải kết thúc. Lúc này Diệp Thanh là Bạch Tiên Nhi chữa khỏi thương thế trên người, cũng trợ giúp nàng khôi phục tiên lực. Lập tức hai người liền tiếp theo khởi hành, tiến về Tây đỉnh đối phó Thiên Ly tôn giả. Tiến về Tây đỉnh trên đường, Diệp Thanh xem xét lên bên trong ngọc giản ngoan nhân nữ đế lưu cho bọn hắn tin tức. Thiên Ly tôn giả là tứ đại thủ hộ giả bên trong duy nhất nữ tử, vốn là thời kỳ thượng cổ một tên tiên đế chăn nuôi hoàng ly điểu, về sau bởi vì đạt được thánh âm linh bảo, trực tiếp vệ chủ mà đi. Tương truyền Thiên Ly tôn giả không cần tiếng ca, có được khác biệt uy lực cùng hiệu quả. Sát sinh khúc là công kích của nàng thủ đoạn, có thể xuyên thấu qua nhục thể trực tiếp công kích linh hồn. Gọi linh khúc là nàng một cái khác tuyệt kỹ, có thể triệu hồi ra các loại vong linh để bản thân sử dụng. Chấn hồn khúc là nàng sát chiêu mạnh nhất, chỉ cần nghe được này khúc người, đều sẽ lâm vào vĩnh hằng trạng thái ngủ say, tiến vào Thiên Ly tôn giả cấu trúc trong một cảnh. Xem ra cái này hoàng ly điệu mức độ nguy hiểm so bất diệt cốt long còn cao hơn được nhiều a. Diệp Thanh suy nghĩ nói, trừ cái đó ra, Thiên Ly tôn giả chỗ ẩn thân tên là Thánh Âm Mê Cung, đã từng có rất nhiều kẻ xông vào muốn đến chọn chiến Thiên Ly tôn giả, lại ngay cả Thiên Ly tôn giả mặt đều không có nhìn thấy, liền bị vây chết tại Thánh Âm Mê Cung bên trong. Bất quá không nghĩ tới ngoan nhân nữ đế cái này mai ngọc giản bên trong lại có Thánh Âm Mê Cung một nửa bản đồ. Chẳng lẽ nàng lúc trước cũng thử qua đi chọn chiến Thiên Ly tôn giả, nhưng là tại trong mê cung đi tiếp một nửa nhưng lại lui trở về. Rất nhanh, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi liền đến Tây Đỉnh, đi vào Thánh Âm Mê Cung lối vào. Thánh Âm Mê Cung nội bộ đều là từng mặt tấm gương tạo thành bức tường, vô số mặt kính chiết xạ ra khác biệt hình tượng, làm cho người hoa mắt, rất khó phán đoán phương hướng. Trong đó tuyệt đại đa số tấm gương đều là có thể bắn ngược công kích nhất một kính, chỉ cần xuất thủ công kích, liền sẽ đem phản đệm đối ra chiêu người tạo thành phản vệ. Chỉ cần mỗi một đầu kính tường bên trong duy nhất một mặt vô tâm kính cũng xuất thủ đánh tan, liền có thể tiến vào mê cung sâu một tầng. Đồng thời tại bị đánh nát về sau, vô tâm kính sẽ còn tự chủ trở về hình dáng ban đầu. Rất nhiều người có thể lần thứ nhất tìm tới vô tâm kính, lại không cách nào lần thứ hai tìm tới, bởi vậy mới có thể bị vây chết trong đó. Dựa theo ngọc giản chỉ dẫn, Diệp Thanh tinh chuẩn tìm tới một mặt lại một mặt vô tâm kính, cũng từng cái đem nó đánh nát, không ngừng xâm nhập mê cung chỗ sâu. Đoạn đường này đi tới, cơ hồ mê cung mỗi một tầng, trên mặt đất đều chất đống ung tùm mạch cốt, cùng đủ loại tiên khí, pháp bảo. Hiển nhiên những ngày hải cốt đều là tại bọn hắn trước đó xâm nhập Thánh Âm Mê Cung tiền bối, lại ngay cả Thiên Ly tôn giả mặt đều không có gặp, liền trực tiếp chết ở chỗ này. Diệp Thanh tự nhiên cũng không có khách khí, đem những này pháp bảo toàn bộ vui vẻ nhận lấy, kế thừa những này tiền bối ý chí. Trong đó có đồng dạng bảo vật, khiến Diệp Thanh có chút cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, bên trong ngọc giản chỉ dẫn sử dụng hết, bọn hắn cũng tới đến bí cảnh tầng sâu. Cự ly cuối cùng Thánh Âm chi điện chỉ còn lại 5-6 mặt vô tâm kính chi cách. Diệp Thanh lại hơi nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Chân chính tiêu chiến hiện tại mới bắt đầu. Đang lúc Diệp Thanh hết sức chăm chú ngưng tụ tiên nhân chi nhãn, muốn tìm kiếm được một chút manh mối chỗ lúc, Bạch Tiên Nhi lại cười cười, xem thường nói: "Ân nhân, tìm tới cái này vô tâm kính, cũng không có khó như vậy nha." "A?" Diệp Thanh nao nao, kinh hỉ nói: "Tiên Nhi cô đường, ngươi có biện pháp phân biệt?" "Đương nhiên." Bạch Tiên Nhi nhẹ gật đầu, đi vào một chiếc gương trước, tự tin cười nói: "Vừa mới ân nhân đánh tan những cái kia vô tâm kính thời điểm, ta cũng đã quan sát được. Giống những này nhất hồn kính, soi sáng ra mặt của ta, sẽ để cho con mắt trở nên ít hơn một chút, làn da cũng sẽ thoáng ảm đạm một chút." Bạch Tiên Nhi vừa nói một bên tiến lên, ngón tay vuốt ve từng dãy mặt kính, cuối cùng tại đếm ngược thứ 3 cái gương tiền định cách. Nhưng là, thông qua vô tâm kính soi sáng ra mặt, nhưng là ta nguyên bản dung mạo, con mắt xinh đẹp có thần, màu da cũng càng là sáng tỏ. Cho nên, muốn tìm được vô tâm kính, đương nhiên là dễ như trở bàn tay nha. Dứt lời, Bạch Tiên Nhi không chút do dự, trực tiếp một quyền đánh vào mặt kính phía trên. Tấm gương quả nhiên trực tiếp ầm ầm vỡ vụn, rõ ràng là một mặt không cách nào bắn ngược công kích vô tâm kính. Diệp Thanh nghe được sửng sốt một chút, không khỏi một trận dở khóc dở cười. Nữ nhân so sánh tấm gương nhạy cảm trực giác, thật là khiến người ta không thể không bội phục. Chương 267, Diệp Thanh kiếm khí như rồng, đánh giết tuân giả, không dám không theo. Chương 267, Diệp Thanh kiếm khí như rồng, đánh giết tuân giả, không dám không theo. Tại Bạch Tiên Nhi thần thao tác dưới, cuối cùng vài lần vô tâm kính cũng bị tinh chuẩn tìm tới. Hai người có thể một đường thông suốt, đi vào Thánh Âm Mê cùng nhất chỗ sâu. Trước mặt là một tòa cao lớn thánh điện, chỉnh thể hiện lên một thanh cổ cầm hình. Mà thánh điện đỉnh, đứng vững vàng một pho tượng, tản mát ra 10 phần uy nghiêm. Pho tượng là một tôn thú nhân chiến sĩ, người mặc khôi giáp, hình thể khôi ngô, trên đầu mọc ra một đôi sắc bén sừng thú, toàn thân lân phiến bao trùm, trong tay mang theo một thanh lang nha đồng, biểu tình dữ tợn làm cho người sợ hãi. Sơn Thần dùng mình một cái, hậm hực nói: "Pho tượng này chính là trong truyền thuyết Thánh Vương dáng vẻ." "Ồ." Diệp Thanh nhíu mày, có nhiều hứng thú nói: "Không nghĩ tới cái này Thánh Vương, tướng mạo vậy mà như thế bá khí. Xem ra đến thời điểm muốn đối phó hắn, cũng không phải dễ dàng sự tình a." "Kia là tự nhiên." Sơn Thần cười khổ nói: "Bốn tên chí cao thủ hộ giả, đã coi như là hoàng cổ cấm địa mạnh nhất vũ lực, nhưng là Thánh Vương lực lượng còn muốn áp đảo bọn hắn mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần trở lên. Tương truyền Thánh Vương vũ khí trong tay tên là Hoàng Hôn Độ Hồn Dẫn, có thể đem hết thể thân ở hoàng cổ cấm địa bên trong sinh linh đều trực tiếp độ hóa. Chỉ cần có Hoàng Hôn Độ Hồn Dẫn nơi tay, ta liền thực sự khó mà tưởng tượng Thánh Vương sẽ có thất bại khả năng." Nghe nói lời này, Diệp Thanh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, có nhiều hứng thú nói: "Kia lại như thế nào? Đã hắn vũ khí trong tay lợi hại, kia chúng ta đến thời điểm chỉ cần trước phá hủy vũ khí của hắn, lại xử lý hắn, chẳng phải có thể?" Nói tóm lại, liền một câu: "Ngoan nhân nữ đế ta cứu định, Diêm Vương cũng lưu không được hắn, ai cản ta thì phải chết. Diệp Thanh lần này bá khí tuyên ngôn vừa nói ra miệng, giữa không trung liền chuyển đến một trận nghiền ngẫm tiếng cười. Bằng thực lực của ngươi, còn muốn đối địch với Thánh Vương, không khỏi nghĩ đến nhiều lắm a. Đây là một cái thanh tịnh to rõ giọng nữ, như là chim sơn ca dễ nghe êm tai. Nhưng mà tích chứa trong đó lấy kinh khủng uy năng, lại khiến Diệp Thanh có chút nheo mắt lại, trong nháy mắt mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Ngẩng đầu tập trung nhìn vào, chỉ gặp phía trên bọn hắn trên trời cao, nổi lơ lửng một đóa tường vân. Một nữ tử ngồi tại tường vân phía trên, ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy bọn hắn, trong mắt tràn đầy hài hước nghiền ngẫm tiêu dung. Nữ tử này tư thái cao gầy, mặc một bộ tu thân tơ vàng sần sám, đem nạo nhân nóng bỏng dáng vóc phát họa đến hiểu điệu tinh tế. Một đôi thẳng tắp trắng như tuyết đôi chân dài đục cảm mười phần, chân ngọc không đến dày dày, có ánh sáng long lanh ngón chân cứ như vậy buông xuống đám mây. Một đầu màu vàng kim đại ba lãng tóc dài, tăng thêm lam bảo thạch mắt xanh, vũ quan cũng hòa mỹ đến không có chút nào tì vết. Chỉ là rõ ràng là một vị tóc vàng mắt xanh, nhiệt tình không bị cản trở dị vực mỹ nữ, đầu gối lại đặt vào một thanh cổ kính cổ cầm, nhìn xem ít nhiều có chút không hài hòa cảm giác. Diệp Thanh có chút meo mắt lại, trầm giọng hỏi, ngươi chính là Tây đỉnh thủ hộ giả, Thiên Ly tôn giả? Đúng vậy. Mỹ nữ tóc vàng nhẹ gật đầu, cười nhạt nói, nghe nói các ngươi đã làm rơi mất tam thai cổ thụ cùng bất diệt cốt long, xem ra là đặc biệt vì nhằm vào chúng ta bốn phương thủ hộ giả mà tới. Dám xông vào nhập ta thánh âm mê cùng, còn một đường lại tới đây, ta rất khâm phục dũng cảm của các ngươi cùng năng lực. Nhưng thật đáng tiếc, các ngươi cản rỡ, cũng chỉ tới mà thôi. Dứt lời, Thiên Ly tôn giả ngón tay ngọc nhỏ dài khoác lên dây đàn phía trên, không nhanh không chậm bắt đầu đánh đàn. Một cỗ bén nhọn lăng lệ tạc âm trong nháy mắt từ đầu ngón tay của nàng truyền ra, như là vô hình khí ba từ trên trời giáng xuống đánh phía Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi. Diệp Thanh không minh bạch vì cái gì cổ cầm như thế nhu hòa nhạc khí có thể đàn tấu ra so hỉ vị mẹ tổ dốc còn muốn chói thai ngàn vạn lần tạm tâm tới. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền thấy mình cùng Bạch Tiên Nhi hai lỗ thai đều chạy xuống hai đạo tinh hồng tiên huyết. Đây là Thiên Ly tôn giả công kích chiêu thức sát sinh quốc. Bạch Tiên Nhi lo lắng nói, những âm thanh này chính xuyên qua thân thể của chúng ta, đâm xuyên qua màng nhĩ của chúng ta, trực tiếp công kích linh hồn của chúng ta. Nếu như linh hồn bị sát sinh khúc đánh sơ xác, chúng ta liền sẽ biến thành cái xác không hồn, không có ý thức thể xác, vĩnh viễn lưu tại nơi này. A, minh bạch. Diệp Thanh nết miệng cười một tiếng, khẽ gật đầu, không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra hồ lô rượu, ngửa đầu buồn bực trên một ngụm. Túc chủ uống vào tiên linh ngưỡng, kiếm ý tăng vọt 200 vạn. Chúc mừng túc chủ, lĩnh ngộ bất động minh vương kiếm tâm, nhục thể lực phòng ngự cường hóa 1000 lần, linh hồn lực phòng ngự cường hóa 1000 lần. Nguyên bản tại sát sinh khúc bao phủ xuống, Diệp Thanh không chỉ có hai lô thai nhói nhói, linh hồn cũng theo đó run rẩy, dẫn đến thân thể không thể động đậy. Mà tại uống vào một ngụm tiên linh nhưỡng về sau, trái tim của mình ngoại bộ bao phủ lên một tầng kim quang chói mắt hộ thuẫn, trực tiếp đem tạp âm đều ngăn cách bên ngoài, đối tự thân ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Diệp Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung Thiên Ly tôn giả, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Ta đã vừa mới nói qua, ai cản ta thì phải chết. Thái Bạch kiên quyết. Lúc này, Diệp Thanh thân hình lóe lên, thuấn thân đến giữa không trung, trực tiếp cùng Thiên Ly tôn giả bảo trì tại cân bằng vị trí. Đối mặt Diệp Thanh tới gần, Thiên Ly tôn giả không có bối rối chút nào, trực tiếp đem lớn diện tích huyết tán sát sinh khúc gáp xúc tại đầu ngón tay, ngưng tụ làm từng đạo thực thể hóa âm phủ, liên tiếp đánh phía Diệp Thanh. Thiên Ly tôn giả lấy cầm luật làm vũ khí, Diệp Thanh lúc này liền đã thơ đối lại. Hắn chút xuống tiên lực, khiến cho tiên kiếm thái bạch phía trên bệnh trắng ngưng tụ. Lấy kiếm làm bút, lấy ánh sáng làm mực, giữa không trung cuồng thảo không bị cản trở, vậy mực múa bút, viết lên ra cái này đến cái khắc cường tráng mạnh mẽ chữ lớn. Mỗi một chữ viết ra về sau, liền trực tiếp đằng nhanh mà ra, cùng Thiên Ly tôn giả âm phủ đụng vào nhau, trực tiếp ầm ầm nổ bể ra tới. Đồng thời theo Diệp Thanh dần dần tiến vào quên mình trạng thái, những văn tự này uy lực cũng tại liên tục không ngừng tiến hành lấy cường hóa. Giờ này khắc này, Diệp Thanh chỗ sáng tác chính là thi hào lưu vũ tích chuyển thế tác phẩm xuất sắc. Ba sơn sở nước thê lương địa, 23 năm để qua một bên thân. Hoài cựu không ngâm nghe địch phú, đến hương lật giống như lạng ca người. Trầm chu bên cạnh bờ ngàn buồn qua, bệnh trước cây đầu vạn một xuân. Hôm nay nghe quân ca một khúc, tạm bằng chén rượu nâng tinh thần. Một lát sau, Thiên Ly tôn giả một bài khúc đàn tấu xong xuôi, Diệp Thanh cũng đem cuối cùng ba chữ đàng oanh mà ra. Ba chữ này hội tụ toàn thơ chi lực, uy lực so phía trước mấy chục cái ký tự uy lực càng thêm mạnh mẽ. Trực tiếp thôn vệ Thiên Ly tôn giả sau cùng âm phủ, mệnh trung thân thể của nàng ầm ầm nổ bể ra tới. Đợi cho bạo tạc dần dần lắng lại, liền gặp Thiên Ly tôn giả trước ngực sần sám bị tạc mở một cái lỗ tròn, lộ ra trắng như tuyết làn da, thẩm thấu ra loang lổ máu đỏ tươi dấu vết. Thiên Ly tôn giả lau rơi khỏe miệng tiên huyết, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi cũng không phải là võ phu, mà là vị như thế cao minh tài tử, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Đã như vậy, sự coi thường của ngươi nên dừng ở đây rồi. Diệp Thanh trong bàn tay tiên kiếm thái bạch vệ trắng lấp lánh, cười nhạt nói, không phải, sẽ phải trả cái giá nặng nề. Chương 266, Vạn Huyết Linh Bạo, Bạch Tiên Nhi Diệp Thanh liên thủ. Kích giết Thiên Tôn. Chương 266, Vạn Huyết Linh Bạo, Bạch Tiên Nhi Diệp Thanh liên thủ. Kích giết Thiên Tôn. Vâng. Dứt lời, Diệp Thanh không chút do dự, trực tiếp bước xa hướng về phía trước, lần nữa đối Thiên Ly Tôn giả triển khai mãnh liệt thế công. Thái Bạch kiếm quyết chỗ cường đại ngay tại ở, cũng không phải là đơn thuần viễn trình thế công, mà là xa gần kết hợp, cả công lẫn thủ. Trải qua vừa mới một bộ thơ văn oanh tạc, giờ này khắc này tiên kiếm Thái Bạch tự thân, uy lực cũng đã nhận được gấp trăm ngàn lần cường hóa. Lúc này mỗi vung ra một kiếm đều là một kích uy lực mạnh mẽ tiên pháp. Để Diệp Thanh hơi kinh ngạc chính là, nguyên bản hắn cho rằng Thiên Ly tôn giả dáng dấp như thế khôi ngô, mặc như thế gợi cảm, tăng thêm lấy đàn làm vũ khí, hẳn là một cái viễn trình pháo đài. Lại không nghĩ rằng, nàng đánh cận chiến năng lực cùng tự thân hành động lực, nhưng cũng đồng dạng không kém. Đối mặt chính mình cận thân thế công, Thiên Ly Tôn giả cũng không né tránh, mà là đem trong tay cổ cầm huyền hóa thành một thanh ống sáo, lấy ống sáo làm vũ khí ứng chiến. Thiên Ly Tôn giả cầm ống sáo, cùng Diệp Thanh Tiên kiếm quá chơi kháng, va chạm vô cùng kịch liệt, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không nghĩ tới đương thời nhân tộc, vậy mà có được mãnh liệt như vậy lực lượng, thật sự là hậu sinh khả úa. Thiên Ly Tôn giả có nhiều hứng thú cười nói, khó trách tam thai cổ thụ cùng bất diệt cốt long đều gây tại ngươi trong tay, xem ra cũng không phải là may mắn. Đã như vậy, ta liền cũng nên lại để cho ngươi kiến thức một điểm tốt đồ vật. Dứt lời, Thiên Ly Tôn giả hai tay nắm ống sáo, không còn chống cự Diệp Thanh công kích, mà là chậm rãi thổi. Một bên nhẹ nhõm né tránh Diệp Thanh như mưa rông gió báo lăng lệ thế công, một bên ung dung thổi địch khúc. So với vừa mới sát sinh khúc, lúc này cái này thủ địch khúc cũng không có bén nhọn như vậy chói tai, ngược lại tiết tấu vui sướng vui vẻ, tản mát ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Diệp Thanh cao mày, vô ý thức đem hết toàn lực gấp rút thế công, để tránh để Thiên Ly Tôn giả đã được như nguyện. Mắt nhìn xem hắn toàn lực một kiếm vung ra, liền muốn trực tiếp đâm xuyên Thiên Ly Tôn giả lồng ngực lúc. Một đôi hắc quang ngưng tụ mà bàn tay lớn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, là Thiên Ly Tôn giả ngăn lại một kích này. Cái gì? Diệp Thanh lập tức biến sắc, sinh lòng hãi nhiên, ngẩng đầu tập trung nhìn vào, giữa không trung đột nhiên thêm ra một cái dung mạo quái dị lệ quỷ. Lệ quỷ sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra hai con hai tay xốc nổi hắc vụ cánh tay, thân thể cùng đầu chung vào một chỗ cũng chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. Trên mặt không có ngũ quan, chỉ mọc ra một cái tơ máu dày đặc con mắt, tản mát ra lăng lệ hung uy. Giờ này khắc này, lệ quỷ vẹn vẹn một tay, liền chặn Diệp Thanh dùng Thái Bạch kiếm quyết cường hóa về sau một kiếm, cũng trực tiếp đem hắn đẩy lui ra ngoài. Khó khăn lắm ổn định thân hình, Diệp Thanh ánh mắt hướng chung quanh nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chính mình xung quanh bốn phương tám hướng giữa thiên địa, vậy mà xuất hiện đến hàng vạn mà tính lệ quỷ. Những này lệ quỷ dung mạo đại khái giống nhau, nhưng đặc điểm nhưng lại khác nhau. Có mọc ra to con hai chân, có thân thể bao trùm lấy một tầng màu trắng xương cốt, có thì toàn thân mọc đầy vặn vẹo xúc tu. Giờ này khắc này, đến hàng vạn mà tính lệ quỷ chống giống hiện thân, đều đang chậm rãi hướng Diệp Thanh vị trí tới gần. Sơn Thần không khỏi run rẩy, sợ hãi nói, cái này, đây chính là Thiên Ly Tôn giả đòn thứ hai sát chiêu, gọi linh khúc. Những này lệ quỷ đều là vô số luân hồi dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, xông nhập thánh âm mê cung bị Thiên Ly Tôn giả giết chết phạm nhân cùng tiên nhân, tại tử vong về sau, bị Thiên Ly Tôn giả cải tạo là vì nàng sử dụng lệ quỷ. Lệ quỷ không chỉ có bảo lưu lại bọn hắn khi còn sống thực lực, hơn nữa còn có thể miễn dịch các loại tiên pháp cùng kiếm thuật, căn bản khó có thể đối phó. Thì ra là thế. Diệp Thanh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đối mặt bọn lệ quỷ tới gần, không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại nết miệng lên một vòng ý cười. Không tệ, dạng này mới có ý tứ. Ngốc ổn, nhìn ngươi đại ca như thế nào hàng yêu chóc quỷ. Lúc này, Diệp Thanh híp mắt tâm niệm ý động, bên cạnh bắn ra chói mắt huyết quang. Một giây sau, Diệp Thanh triệu hồi ra linh hóa huyết ý để mang theo, tay cầm linh huyết thanh kiếm, trong nháy mắt từ nguyên bản tiên nhân hóa thành một tôn tắm huyết chiến thần. Lập tức linh huyết thanh kiếm tiện tay bung lên, cao giọng quát, vạn huyết linh bạo, khu. Trước đây hắc ám náo động, Diệp Thanh sử dụng linh huyết thanh kiếm tàn sát vô số thượng cổ huyết duệ, góp nhặt đại lượng huyết linh chi lực. Giờ này khắc này, Diệp Thanh trực tiếp đem những này góp nhặt huyết linh chi lực dùng linh lực nhóm lửa đều bộc phát ra. Từng đạo máu đỏ tươi trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấy Diệp Thanh thân thể làm trung tâm, hình thành một đạo uy năng bảng bạc màu máu quang hoàn. Trung quanh bọn lệ quỷ nguyên bản đã tới gần đến Diệp Thanh bên người, trực tiếp đều bị màu máu cổ sáng bao phủ trong đó, phát ra từng tiếng lăng lệ kêu rên. Thiên Ly Tôn giả triệu hồi ra những này lệ quỷ, đều là lấy quỷ dị thủ đoạn sáng tạo ra sát khí khôi lỗi. Mà Lâm Thiên linh hóa huyết y cùng linh huyết thanh kiếm đều là kế thừa từ huyết dạ ma vương, chính là địa phủ ma khí biến thành. Song phương đều là nguồn gốc từ địa ngục hắc ám chi chủ chúc phúc, không tồn tại khắc chế quan hệ, chỉ đơn thuần so đấu ai lực lượng cường hãn hơn. Đơn thuần so đấu lực lượng, những này đã từng bại đổ vào Thiên Ly Tôn giả thủ hạ oan hồn, tự nhiên không phải là đối thủ của Diệp Thanh. Thiên Ly Tôn giả một bên thổi lấy gọi linh khúc, trong mắt lần nữa toát ra một tia kinh ngạc. Huyết dạ ma vương mạnh nhất hai đại linh bảo, vậy mà đều tại ngươi trong tay. Không nghĩ tới ngươi làm một kẻ phàm nhân, không chỉ có được tiên khí nơi tay, trên thân lại còn có ma công truyền thừa. Xem ra có thể xâm nhập hoang cổ cấm địa, ngươi cũng không phải là bằng vào cái dũng của thất phu a. Nói, Thiên Ly Tôn giả nhếch miệng lên một vòng ý cười, rêu rêu nói, nếu như đơn đả độc đấu, chỉ sợ ta chưa chắc là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên mang theo một cái vướng víu cùng đi. Ngươi nói cái gì? Nghe nói lời này, Diệp Thanh nao nao, trong mắt lộ ra một tia hồ nghi. Hắn quay đầu tập trung nhìn vào, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Thanh vốn cho là tất cả lệ quỷ đều là xông tới mình, cho nên mới trực tiếp toàn bộ thôi động của máu, đem tất cả lệ quỷ đều vây khốn. Lại không nghĩ rằng, tại hắn xuất thủ trước đó, liền có hai cái cá lọt lưới, vòng qua phòng ngự của mình, tiến đến tập kích Bạch Tiên Nhi. Giờ này khắc này, Bạch Tiên Nhi liền đối mặt hai cái lệ quỷ tấn công mạnh, đã lâm vào khẩu chiến. Bị trong đó một cái lệ quỷ phun ra một đạo sắc bén gai nhọn, trực tiếp xuyên qua phần bụng. Muốn chết. Diệp Thanh căng thẳng trong lòng, lúc này trực tiếp thuấn di xông ra của máu, liều lĩnh phóng tới Bạch Tiên Nhi, huy kiếm đem hai đầu lệ quỷ đều chém giết. Nhưng mà, hắn vừa muốn quay người lại đi đối phó Thiên Ly Tôn giả, Thiên Ly Tôn giả đã phất tay vung ra một đạo ma khí có sáng, trực tiếp đâm xuyên qua Diệp Thanh thân thể. Nguy rồi. Diệp Thanh khỏe miệng tràn ra một vòng tinh hồng tiên huyết, mặt lộ vẻ khủng hoảng chi sắc. Cái này một đạo sát khí, không chỉ có đối với hắn tạo thành thương thế nghiêm trọng, còn trực tiếp để hắn bất động mình vương kiếm tâm dao động, đã mất đi đối Thiên Ly Tôn giả tiếng ca ngăn cản lực. Giờ này khắc này, bên hai của mình chuyển triệt lấy Thiên Ly Tôn giả tạc âm, trực tiếp để kiếm tâm đại loạn, đấu trí cũng dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Chương 267, Diệp Thanh giết tôn giả, kiếm khí thông thiên, nghiền ép hết thảy. Chương 267, Diệp Thanh giết tôn giả, kiếm khí thông thiên, nghiền ép hết thảy. À, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi đã mang đến cái này bừng hữu, liền không khả năng đối nàng buông tay mặc kệ. Thiên Ly tôn giả hài hước cười nói, đã ngươi trọng tình trọng nghĩa như thế, vậy ngươi tính mạng, ta liền nhận. Chết. Dứt lời, Thiên Ly tôn giả tiện tay vung lên, phất tay dùng âm phủ ngưng tụ làm hai đạo lưỡi dao, từ trên trời giáng xuống đâm về Diệp Thanh. Diệp Thanh hít sâu một hơi, cưỡng ép chịu được lấy ma âm tàn phá cùng phần bụng kịch liệt đau nhức, nghiến răng nghiến lợi nói, không có bận tâm đến bảo hộ nàng, đúng là ta sai lầm. Nhưng cho dù ngươi dùng ra loại này ti tiện thủ đoạn, ta cũng không có ý định đem tính mạng giao cho ngươi. Thần thị. Diệp Thanh đem hết toàn lực chút xuống tiên lực, một đạo vệt trắng kiếm mang đánh mạnh mà ra. Giờ này khắc này, Diệp Thanh nhận ma âm ảnh hưởng, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Một chiêu này thần thị, chỉ có không đủ bình thường một nửa uy lực, bị Thiên Ly tôn giả một tay liền nhẹ nhõm đón lấy. Đều đã đến như vậy tình trạng, vẫn có thể dãy rủa phản kháng, ta đối với ngươi dũng khí biểu thị khâm phục. Thiên Ly tôn giả hài hước cười nói, nhưng là ngươi dãy rủa, cũng chỉ tới mà thôi. Dứt lời, Thiên Ly tôn giả trong bàn tay sát khí ngưng tụ, trong tay cây sáo lần nữa biến hóa thành một thanh khéo léo đẹp đẽ kèn ác monica. Lập tức đem kèn ác monica đặt bên miệng tuổi, khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Thiên Ly tôn giả pháp khí tên là Huyền Âm Ba Luật, có được ba loại khác biệt hình thái, cũng chính là hắn vừa mới hiện ra cổ cầm, ông sáo cùng cổ cầm. Cái này ba loại hình thái, cũng liền phân biệt đối ứng Thiên Ly tôn giả ba cái chiêu thức, sát sinh khúc, gọi linh khúc, chấn hồn khúc. Giờ này khắc này, Thiên Ly tôn giả triệu hoán ra cuối cùng một loại hình thái, thổi ra giai điệu, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Sát sinh khúc như là kim loại nặng tạc âm, xuyên qua màng nhĩ, thấu kích linh hồn. Gọi linh khúc sinh cơ dạt dào, tiết tấu vui sướng, cho nên có thể tỉnh lại giữa thiên địa ngủ say vong linh. Mà lúc này giờ phút này, cái này một bài chấn hồn khúc, liền như là thôi miên tiểu khúc điệu hát dân gian, giai điệu an bình mà ấm áp, có thể để nội tâm sao động cùng chiến ý trong nháy mắt biến mất. Tại chấn hồn khúc giai điệu bao phủ xuống, Diệp Thanh dần dần cảm thấy một cỗ buồn ngủ cảm giác hôn mê, hai mắt mí mắt khống chế không nổi dưới mặt đất rủ xuống. Hắn cắn chặt răng cấm, cố nén ý chí lực khống chế chính mình không nên tiến vào trạng thái ngủ. Trong lòng từng lần một nói với mình, vô luận như thế nào đều quyết không thể ngủ, một khi nhắm mắt lại, liền muốn lâm vào vĩnh hằng thôi miên cùng trong một cảnh. Nhưng là, Diệp Thanh hồn phách lại phản phất căn bản không tuân theo ý chí của hắn, căn bản không bị khống chế dần dần tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Thiên Ly tôn giả hít mắt, nhìn xem Diệp Thanh linh hồn ba động càng thêm yếu ớt, nhếch miệng lên một vòng ý cười. A, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là quá non. Ngoan ngoãn tiến vào ta cho ngươi bệnh một cảnh, vĩnh viễn trở thành hiệu chung với ta vong linh đi. Nhưng mà, Thiên Ly tôn giả lời còn chưa dứt, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng giọng nữ dễ nghe. Không có ý tứ, chúng ta đối ngươi bệnh một cảnh, không có bất cứ hứng thú gì. Cái gì? Thiên Ly tôn giả người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, còn chưa chờ quay đầu, liền trước chú ý tới, vừa mới thân chịu trọng thương, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Bạch Tiên Nhi, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Không đợi nàng kịp phản ứng, Bạch Tiên Nhi sớm đã đem hết toàn lực, ngưng tụ ra một đoàn uy năng bàng bạc bạch sắc quang cầu, hung hăng đánh phía eo của nàng. Tiên Linh Bạo. Một chiêu này Tiên Linh Bạo là Bạch Tiên Nhi lực phá hoại mạnh nhất chiêu thức một trong. Là một tên thiên tiên cường giả tối đỉnh sát chiêu, uy lực tự nhiên không cần chất vấn. Quang cầu chạm đến Thiên Ly tôn giả một sát na, ầm ầm nổ bể ra đến, ngưng tụ làm một tòa cỡ nhỏ kết giới. Kinh khủng sóng xung kích bắn ra, đem Thiên Ly tôn giả nổ mình đầy thương tích, khóe miệng tràn ra tinh hồng tiên huyết, từ giữa không trung vẫn lạc hướng mặt đất. Thiên Ly tôn giả chấn hồn khúc, mặc dù có thể thôi miên bản bật, lại có hai cái sơ hở rất lớn. Thứ nhất là phải cần một khoảng thời gian tiến hành dẫn đạo, thứ hai chính là tại đem mục tiêu triệt để thôi miên trước đó, không thể kết thúc tiếng đàn. Ở trong quá trình này, bất luận đụng phải bất luận cái gì công kích, đều sẽ để chấn hồn khúc lực lượng trong nháy mắt biến mất. Giờ này khắc này, Thiên Ly tôn giả gặp Bạch Tiên Nhi công kích, trực tiếp đem Diệp Thanh từ thôi miên biên giới chỗ giải cứu ra. Khôi phục tinh thần về sau, Diệp Thanh ánh mắt lấm liệt, không chút do dự, trực tiếp nên đón giữa không trung Thiên Ly tôn giả phi thần mà lên. Ly hồn. Diệp Thanh trong tay tiên kiếm kinh vân vung lên, vang ra chói mắt quả cầu ánh sáng màu xanh lam, đem Thiên Ly tôn giả thân thể hoàn toàn bao phủ trong đó. Lập tức ngay sau đó một kiếm quét ngang mà ra, chặn ngang đem quả cầu ánh sáng màu xanh lam bổ làm hai. Nương theo lấy quang cầu ầm ầm nổ tung, bắn ra mà ra kinh khủng uy năng trong nháy mắt khuấy động bốn phương tám hướng. Sau lưng tạo thành thánh âm mê cùng nhiếp hồn kính cùng vô tâm kính, trực tiếp toàn bộ bị chấn nát, hóa thành tàn phiến bắn tung tóe bốn phía. Trước mặt thánh âm điện cũng trực tiếp bị san thành bình điện. Bao quát đỉnh điện thánh vương pho tượng đều tại ly hồn kiếm quyết kinh khủng uy năng bên trong, bị sinh sinh yên là bị miệng. Kinh khủng kiếm uy khuấy động ở trung quanh, qua hồi lâu mới rốt cục tiêu tán. Thiên Ly tôn giả ngã vào trong vũng máu, toàn thân vết máu chảy rộng, thoi thoát. Đáng chết, đáng chết. Nàng phát ra từng tiếng hư nhược nỉ non, đem hết toàn lực muốn dãy rủa đứng dậy, nhưng căn bản không cách nào làm được. Diệp Thanh cầm kiếm mà đứng, thản nhiên nói, đừng uổng phí sức lực. Ta ly hồn kiếm quyết là xuyên qua nhục thể trực tiếp công kích hồn phách chiêu thức. Hiện nay ngươi ba hồn bảy phách đã bị ta toàn bộ phá hủy, chỉ còn lại một sợi còn sót lại ý thức, không bao lâu liền sẽ bị đánh tan. Trực tiếp tiêu diệt người ba hồn bảy phách. Thật sự là ghê gớm kiếm thuật ta. Nghe nói lời này, Thiên Ly tôn giả liền cũng không còn cãi lộn, im lặng một lát, khàn giọng nói, ngươi vừa mới là cố ý bị đánh tổn thương té xỉu. Đúng vậy. Bạch Tiên Nhi nhẹ gật đầu, cười nhạt nói, bằng không, ngươi cho rằng chỉ là hai cái quỷ hồn, có thể làm gì được ta sao? Ngươi trấn hồn khúc là thông qua dẫn đạo người ý thức đem người thôi miên, tiếp theo mang vào ngươi vĩnh hằng một cảnh, từ đây cũng không còn cách nào thức tỉnh. Bởi vậy, một chiêu này chỉ có thể thôi miên ý thức thanh tỉnh mục tiêu, mà đối người sự tỉnh không tỉnh mục tiêu liền không có hiệu quả gì. nói đến, bị vừa vặn làm bị thương có thể khó khăn lắm té xỉu, sau đó lại có thể kịp thời tỉnh lại, cũng quả thật có chút độ khó đây.
Đúng vậy a, thật sự là lợi hại.
Thiên Ly Tôn giả tự giễu gượng cười lắc đầu, thản nhiên nói, không nghĩ tới hiện thế phàm nhân cùng tiên nhân, vậy mà đều đã trưởng thành đến như vậy tình trạng, chúng ta những này lao ra hỏa, thật đúng là bảo thủ. Chết tại hai người các ngươi trên tay, ta không có gì tốt không cam lòng. Nhưng là ta khuyên các ngươi, vẫn là như vậy dừng tay, dẹp đường hồi phủ đi. Người sắp chết, lời nói cũng thiện, hai người các ngươi mặc dù bản lĩnh cao cường, lại có đảm phách, nhưng tuyệt không phải là đối thủ của Thánh Vương. Hiện tại thu tay lại, nhanh ly khai, lấy Thánh Vương bản tính, cũng sẽ không làm khó các ngươi.
Chương 268, Bạch Cốt Vương Tọa, bất quá bùi bặm.
Diệp Thanh Kiếm chẳng chi.
Chương 268, Bạch Cốt Vương Tọa, bất quá bùi bặm.
Diệp Thanh Kiếm chẳng chi.
Diệp Thanh cười nhạt nói, Thiên Ly Tôn giả, đa tạ ngươi tốt bụng nhắc nhở, chúng ta tâm lĩnh. Nhưng là, mở cung không quay đầu lại tiễn, chúng ta như là đã quyết định quét ngang hoàng cổ cấm địa, như vậy không đem Thánh Vương cùng nhau xử lý, liền quyết không bỏ qua.
Bất quá ngươi yên tâm, không bao lâu, ngươi liền có thể biết rõ chúng ta tình hình chiến đấu.
Hoặc là, hai chúng ta đi cho ngươi báo tin, hoặc là liền để Thánh Vương tự mình đi cho ngươi báo tin.
Thiên Ly Tôn giả giật mình, buồn cười nói, tốt.
Đã như vậy, ta ngay tại Minh Phủ chờ lấy tin tức của các ngươi.
Lưu lại câu nói sau cùng về sau, Thiên Ly Tôn giả cuối cùng một sợi ý thức tiêu tán. Thân thể của nàng cũng trực tiếp ầm ầm bốc hơi, hóa thành một mịn, chỉ còn lại một viên màu trắng linh châu tung bay ở giữa không trung.
Diệp Thanh tiện tay vung lên, đem linh châu giữ tại trong bàn tay, cười nhạt nói, kể từ đó, chúng ta liền có ba cái linh châu. Chỉ cần lại xử lý Bắc Đỉnh dung nham thạch tượng, liền có thể phá giải âm chi phong ấn.
Bạch Tiên Nhi nhẹ gật đầu, cười nói, cái này bốn cái chi cao thủ hộ giả, bị truyền đi thần hồ kỳ thần, trên thực tế cũng không có mạnh như vậy nha.
Nhưng mà, Sơn Thần lại cúi đầu trầm mặc không nói, sắc mặt có vẻ hơi nặng nề.
Tiểu Sơ Tử, thế nào?
Diệp Thanh cười nhạt hỏi, làm sao chúng ta đại hoạch toàn thắng, ngươi ngược lại không thế nào cao hứng?
Không có.
Không có.
Sơn Thần chê cười nói, đại ca, chỉ là chúng ta cự ly khiêu chiến Thánh Vương càng gần, ta thì càng sợ hãi.
Dù sao Thánh Vương tại trong lòng ta, thật sự là quá mức kinh khủng, ta thực sự không tưởng tượng ra được, chúng ta muốn như thế nào mới có thể chiến thắng Thánh Vương.
Nghe nói lời này, Diệp Thanh lập tức buồn cười, cười nói, tiểu sư tử, không cần nghĩ nhiều như vậy. Tại chúng ta bắt đầu động thủ trước đó, bốn đỉnh thủ hộ giả trong lòng của ngươi cũng là rất khủng bố tồn tại, ngươi cũng không biết rõ nên như thế nào chiến thắng bọn hắn. Nhưng hiện tại, chúng ta đã làm rơi mất ba cái thủ hộ giả, cự ly khiêu chiến Thánh Vương chỉ còn lại cách xa một bước.
Ngươi liền chân thật đi theo ta, an tâm trở thành ta quét ngang hoang cổ cấm địa người chứng kiến cũng được.
Lúc này, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi tiếp tục khởi hành, hướng sau cùng Bắc Đỉnh mà đi.
Theo cự ly Bắc Đỉnh càng ngày càng gần, nhiệt độ chung quanh cũng biến thành càng ngày càng nóng bỏng.
Bạch Tiên Nhi đổ mồ hôi lâm ly, đôi mi thanh tú cau lại, khó hiểu nói, đi như thế nào lấy đi tới, đột nhiên liền trở nên nóng như vậy.
Cái này vừa vặn đại biểu, phương hướng của chúng ta là chính xác.
Diệp Thanh giải thích nói, ngoan nhân nữ đế trong ngọc giản có ghi chép, hoang cổ cấm địa Bắc Đỉnh là một tòa tung hoành vạn dặm dung nham núi lửa, thường xuyên có dung nham phun trào.
Bắc Đỉnh ma vật đều là bị quỷ dị bám vào núi đá, mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng may hành động bất tiện, cho nên không khó lắm đối phó.
Mà chúng ta muốn tìm dung nham thạch tượng, chính là trong đó nhất là cổ lão một tòa tượng đá, có được không thua gì hoàng hôn cự nhân thủ lĩnh lực lượng. Muốn xử lý hắn, sợ rằng cũng phải trải qua một trận ác chiến.
Lại đi tới hơn 10 dặm, Sơn Thần lại đột nhiên chịu không được, vẻ mặt đau khổ nói, "Lại ca, ta thực sự không kiên trì nổi.
Cái này Bắc Đỉnh, ta không đi được hay không?"
Diệp Thanh khó hiểu nói, "Vì sao?"
Sơn Thần giải thích nói, "Ta là Đông Đỉnh đạn sinh sinh linh, cùng tam thai cổ thụ, thuộc về một linh sinh vật. Mà Bắc Đỉnh chính là hỏa linh chi địa, ta ở lại đây từng phút từng giây, đều muốn tiếp nhận thể xác tinh thần song trọng dày vò. Nếu như không xem chừng đụng phải dung nham thạch tượng công kích, chỉ sợ ta mạng nhỏ đều muốn khoác lên nơi này.
Dạng này, hai người các ngươi đi trước Bắc Đỉnh đối phó dung nham thạch tượng, ta ngay tại trung đỉnh chờ các ngươi, được không?"
"Có thể."
Diệp Thanh nhẹ gật đầu, cười nhạt nói, "Đã như vậy, ngươi liền đi phong ấn ngoan nhân nữ đế ngôi thần điện kia chờ lấy, chờ nhóm chúng ta giải quyết dung nham thạch tượng liền trở về. Trên đường ngươi cần phải coi chừng một điểm, không có ta bảo hộ, đừng bị người ta xem như nát quả ăn."
"Hắc hắc, đại ca yên tâm, ta dù sao cũng là cùng ngươi cùng lúc làm sạch ba cái thủ hộ giả, chỗ nào yếu ớt như vậy."
Sơn Thần ngượng ngùng cười một tiếng, lúc này trực tiếp ly khai Diệp Thanh ôm ấp, cũng không quay đầu lại bay về phía nơi xa.
Sơn Thần rời đi về sau, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục hướng Bắc Đỉnh chỗ sâu tiến lên.
Tại ly khai Bắc Đỉnh về sau, Sơn Thần sát thực thẳng đến Đông Đỉnh mà đi, nhưng lại cũng không trở về đến ngôi thần điện kia, mà là trực tiếp bay về phía trên thần điện bầu trời.
Trên bầu trời là đồng như mực mây đen, khiến cho toàn bộ trung đỉnh đều bị che lấp đến ảm đạm vô quang.
Mà trên mây đen, thình lình đứng vững vàng mặt khác một tòa cung điện.
Tòa cung điện này toàn thân đen như mực, tản mát ra một cô âm trầm hắc quang, cũng truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào dị hưởng.
Mà tại cung điện cửa ra vào, nổi lơ lửng mười mấy tên toàn thân từ hắc vụ ngưng tụ mà thành nữ nhân.
Những này nữ nhân thân mang áo đen, dáng vóc gợi cảm nóng bỏng, thẳng tắp thon dài đôi chân dài trần trụi bên ngoài, ngạo nhân ngực cũng vô cùng vũ mị mê người.
Nhưng mà trên mặt của các nàng lại đều mặt không biểu lộ, hai mắt mờ mịt, trống rỗng vô thần, phảng phất ngu dại.
Sơn Thần trôi đến đại điện cửa ra vào, chính chuẩn bị tiến vào trong điện, nữ tử áo đen nhóm đồng thời mặt không biểu lộ rút đao ra khỏi vỏ, đem lăng lệ lưỡi đao nhắm ngay hắn.
Sơn Thần lập tức toàn thân dùng mình một cái, chê cười nói, "Các vị tỷ tỷ, là ta, tiểu sư tử, người một nhà a. Ta có tình báo quan trọng, nhanh thả ta đi vào gặp đại vương đi."
Các nữ tử lại phảng phất căn bản nghe không hiểu Sơn Thần,
vẫn mặt không biểu lộ rút đao mà đứng. Mặc dù các nàng giờ này khắc này không nhúc đích, ngốc như gà gỗ, trên thân lại tản mát ra một cỗ sát khí lạnh lẽo. Chỉ cần Sơn Thần còn dám tới gần nửa bước, liền sẽ trực tiếp loạn đao chạy xuống dòng dòng, đem hắn cắt thành mầm đựng trái cây. Đang lúc Sơn Thần không biết làm sao thời khắc, trong điện truyền đến một tiếng hùng hồn hữu lực quá khẽ. Tiến đến. Đạt được tiếng ra lệnh này, nữ tử mới thu hồi trong tay hắc đao, mà không biểu lộ lui ra phía sau một bước, tránh ra đạo lộ. Sơn Thần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thầm lực bay vào trong cửa điện. Đi vào bên trong đại điện, trước mặt đứng vững vàng một tòa bạch cốt chồng chất mà thành vương tọa, tản mát ra một cô băng lãnh khí tức. Vương tọa phía trên lại trống không một người, chỉ có vương tọa phía trên nổi lơ lửng một đoàn hắc vụ. Trong khói đen mọc ra hai cặp đỏ như máu con mắt, tản mát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí tức. Sơn Thần cúi đầu, thất cung tất kính nói, gặp qua Ngô Vương. Ừm, đứng lên đi. Trong hắc vụ truyền đến kia hùng hồn hữu lực thanh âm. Bọn hắn hiện tại đã đến Bắc Đình đi. Là. Sơn Thần nhẹ gật đầu, thay đổi vừa mới tại Lâm Tiên trước mặt hi hi ha ha bộ dáng, khắp khuôn mặt là vẻ âm tàn, thuộc hạ thật không nghĩ tới, kia hai cái gia hỏa vậy mà thực lực như thế cường hãn. Xử lý trước tam thai cổ thụ, lại xử lý bất diệt cốt long, liền thiên ly tôn giả đều gãy tại hắn trong tay. Theo thuộc hạ xem ra, dung nham thạch tượng chỉ sợ cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Đánh tới trung đỉnh khiêu chiến ải, cũng là chuyện sớm hay muộn. Chương 269, dung nham cự tượng, ngọn lửa thần thánh, Diệp Thanh thực lực tăng gọn. Chương 269, dung nham cự tượng, ngọn lửa thần thánh, Diệp Thanh thực lực tăng gọn. A, xem ra ta còn thực sự là coi thường hai cái này ra hỏa. Trong hắc vụ truyền đến một trận hài hước nghe răng cười, có thể xử lý tam thai cổ thụ, bất diệt cốt long, còn có thiên ly tôn giả, thực lực xác thực không thể khinh thường. Nhưng là vẹn vẹn như thế, liền muốn tới khiêu chiến ta, cũng không tránh khỏi quá mức ngây thơ. Sơn Thần, ngươi liền tại trung đình biên cảnh chờ đợi lấy bọn hắn đến. Đợi bọn hắn đánh bại dung nham thạch tượng, đến đây khiêu chiến ta, ngươi liền dựa theo kế hoạch làm việc. Chờ đến đem hai cái này ra hỏa xử lý về sau, ta liền thực hiện hứa hẹn, để ngươi tiếp nhận tứ đại thủ hộ giả, trở thành hoang cổ cấm địa chân chính Sơn Thần. Rõ. Sơn Thần định nọt gật đầu cười, lập tức quay người ly khai, bay ra thần điện. Nhìn qua phương bắc nơi xa núi lửa bộc phát, Sơn Thần hơi hơi hí mắt, trong mắt lộ ra một tia ngoan lệ. Đại ca, xin lỗi. Nếu như ngươi không chuẩn bị khiêu chiến Sơn Thần, trực tiếp dẹp đường hồi phủ, chúng ta vốn có thể chung sống hòa bình. Nhưng đã ngươi chấp mê bất ngộ, nhất định phải đối địch với Thánh Vương, vậy ta làm hoàng cổ cấm địa một viên, cũng chỉ đánh trợ Thánh Vương tiêu diệt ngươi. Một bên khác, Diệp Thanh đã cùng Bạch Tiên Nhi cùng một chỗ, đến Bắc Đỉnh núi lửa khu vực. Chính thức đi vào Bắc Đỉnh về sau, mỗi một sợi ba dê khí đều phiêu di lấy nóng hổi nóng bỏng khí tức, làm cho người bước đi liên tục khó khăn. Diệp Thanh tâm niệm ý động, triệu hồi ra một mặt vòng bảo hộ đem bọn hắn hai cái bao phủ trong đó, mới tiếp tục đi tới. Cái này vòng bảo hộ hoàn toàn là từ thần tướng chi hỏa tạo thành. Thần tướng chi hỏa làm thế giới uy lực cường đại nhất hỏa diễm, trên cơ bản có thể đem Bắc Đỉnh mã hỏa nhiệt độ hoàn toàn cách trở bên ngoài. Đồng thời chung quanh những cái kia tảng đá ma vật, lúc đầu ý đồ tập kích Diệp Thanh, nhưng lại đều bị thần tướng chi hỏa gắt gao ngăn cản, căn bản theo không kịp. Tại thần tướng chi hỏa bảo vệ dưới, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi có thể thông suốt, đi thẳng tới Bắc Đỉnh nhất chỗ sâu. Nhất chỗ sâu là một tòa cao lớn núi lửa, cao vút trong mây, ma khí trùng thiên. Miệng núi lửa bên trong thẩm thấu ra tinh hồng dung nham, nhìn xem nhan sắc liền như là huyết dịch, làm cho người không rét mà run. Diệp Thanh xem xét trong ngọc giản nội dung, lẩm bẩm nói, xem ra cái này chính là chúng ta muốn tìm dung nham núi lửa. Bắc Đỉnh thủ hộ giả dung nham thạch tượng, liền giấu kín tại dung nham núi lửa nội bộ. Muốn bức bách dung nham thạch tượng hiện thân, nhất định phải toàn lực công kích dung nham núi lửa, miệng núi lửa liền sẽ phun ra đủ loại tảng đá ma vật. Tại trải qua mấy chục lần phun trào về sau, dung nham thạch tượng liền có nhất định xác suất sẽ hiện thân. Bạch Tiên Nhi nghe được sửng sốt một chút, lo lắng nói như vậy, muốn đánh giết dung nham thạch tượng, độ khó không phải phi thường lớn sao? Dù sao, dung nham núi lửa bên trong những này ma vật, toàn bộ đều là bị quỷ dị bám vào ngân thạch, không chỉ có lực lượng cường hãn, phòng ngự càng là kinh người. Chúng ta ít nhất phải giải quyết hết mấy chục con ngân thạch mới có cơ hội cùng dung nham thạch tượng giao thủ. Cái kia thời điểm chúng ta đều đã bị hao phí đại lượng linh lực, làm sao có thể chiến thắng dung nham thạch tượng? Vậy cũng không có cách nào. Diệp Thanh hít mắt, trầm giọng nói, nếu như đây là duy nhất đánh bại dung nham thạch tượng phương pháp, chúng ta liền không có lựa chọn nào khác. Dù sao, coi như phương pháp này lại khó, cũng so trước đó chúng ta đối phó thiên ly tôn giả muốn dễ dàng hơn nhiều, không phải sao? Gặp Diệp Thanh như thế lạc quan cùng thoải mái, không có chút nào đem trước mặt khó khăn để ở trong lòng. Bạch Tiên Nhi mặt lộ vẻ trịnh trọng, nói, ân nhân, ta có biện pháp. Ồ, Diệp Thanh nhíu mày, có nhiều hứng thú hỏi, biện pháp gì? Chỉ gặp Bạch Tiên Nhi trong bàn tay vệ trắng vừa hiện, triệu hồi ra đồng dạng pháp bảo để dưới đất. Đây là một ngụm thép đúc bằng sắt tạo mà thành đại đỉnh, toàn thân tràn ngập nồng đậm vệt trắng, trên đỉnh khắc rõ từng đạo lít nha lít nhít đường vân, tản mát ra một cỗ lâu đời mà cổ lão cường đại tiên lực. Diệp Thanh hỏi, Tiên Nhi cô đương, đây là vật gì? Bạch Tiên Nhi giải thích nói, đây là chúng ta tiên giới nhất cổ lão bảo vật một trong, tên là luyện ma đỉnh, có thể đem ma vật ném vào trong đỉnh, tiến hành luyện chế cùng tinh hóa. Trước đây ta phụ hoàng từng bằng luyện ma đỉnh, xử lý qua không ít bắt sống mà đến lại bất tử bất diệt, mà cầm hắn không thể thế nhưng ma đầu. Liên ma đầu đều có thể luyện hóa, cái này dung nham núi lửa bên trong ma vật, khẳng định cũng không cách nào chống cự luyện ma đỉnh lực lượng. Tốt. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười nói, đã như vậy, chúng ta thuận tiện tốt phối hợp một cái. Ta canh giữ ở miệng núi lửa, chỉ cần có ma vật từ đó phun ra đến, ta liền đem nó ném tới phía dưới. Ngươi liền dùng luyện ma đỉnh ở phía dưới đó lấy, núi lửa này bên trong ma vật có một cái tính một cái, tất cả đều luyện hắn nha. Lúc này, Diệp Thanh thả người nhảy lên, phi thân hướng về phía trước, triệu hồi ra tiên kiếm kinh vân nơi tay, đem linh lực chút xuống trong đó, oanh ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Kiếm mang mệnh trung dung nham núi lửa tân ngoài, như là châu đất xuống biển đồng dạng trong nháy mắt bật vô âm tín, chưa thể nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Nhưng mà một giây sau, trước mặt dung nham núi lửa cùng dưới chân mặt đất, đột nhiên không có dấu hiệu nào bắt đầu khẽ run lên. Phảng phất một đầu còn sống ở thế vô số tuế nguyệt cự vật, rốt cục bị từ trong ngủ mê tỉnh lại, kéo dài duỗi lưng một cái. Dung nham núi lửa phía trên đường vân, bắn ra chói mắt hào quang màu đỏ, nồng đậm sát khí làm cho người vì đó run rẩy. Một giây sau, một đạo lăng lệ hỏa diễm từ miệng núi lửa phun ra ngoài, xông thẳng chân trời. Đạo này hỏa diễm ở giữa không trung nở rộ ra, hóa thành phi hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xua tán đi bầu trời lờ mờ, khiến cho giữa thiên địa đều phảng phất giống như minh ban ngày. Diệp Thanh triệu hồi ra thần tướng chi hỏa hộ thể, đem những ngọn lửa này nhiệt độ nóng bỏng toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt miệng núi lửa, thế không buông tha một cái cá lọt lưới. Qua nửa phút tả hữu, lại liên tục phun ra hơn 10 đạo hỏa trụ, cái thứ nhất ma vật rốt cục hiện thân. Tòa này dung nham núi lửa bên trong tảng đá ma vật, hình thể so Diệp Thanh trong tưởng tượng còn muốn càng lớn hơn một chút. Cái này ma vật như là một đầu con ngẻ con, hình dạng cũng là xoay vặn mèo khúc, toàn thân mọc đầy sắc bén gai nhọn, nhìn xem vô cùng làm người ta sợ hãi. Hai con trong hốc mắt mọc ra mười mấy con ánh mắt, lúc này tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Thanh, lộ ra toàn thân gai nhọn, ý đồ trực tiếp đem Diệp Thanh nện thành bánh thịt, đâm thành cái sảng. Người quái gì, mau cút! Diệp Thanh nét miệng lên một vòng ý cười, trực tiếp không nhanh không chậm tiện tay vung lên, hai tay đột nhiên bắt lấy ma vật bên người hai bên lớn nhất hai cái gai nhọn. Những này tảng đá ma vật trên thân đều thiêu đốt lên trộn lẫn lấy sát khí hỏa diễm, người bình thường chỉ cần chạm đến liền sẽ bị thiêu đốt rơi hai tay. Nhưng Diệp Thanh giờ này khắc này sử dụng thần tướng chi hỏa hộ lượn chính mình toàn bộ thân thể, hắn nắm lấy thạch ma gai nhọn, không nhanh không chậm không coi ô nhiễm đến chính mình, ngược lại trực tiếp hấp thu trên người đối phương bộ phận sát khí, khiến cho tảng đá ma vật căn bản là không có cách chống cự. Diệp Thanh dư quang liếc nhìn phía dưới, Bạch Tiên Nhi đã lắp xong luyện ma đỉnh chờ đợi, lập tức nét miệng lên một vòng ý cười. Đi ngươi. Chương 270, Diệp Thanh liên thủ Bạch Tiên Nhi, kiếm khí thông thiên. Chương 270, Diệp Thanh liên thủ Bạch Tiên Nhi, kiếm khí thông thiên. Vâng. Giờ này khắc này, Diệp Thanh lấy ném quả tạ đồng dạng tư thái, thân thể giữa không trung xoay tròn vài vòng về sau, trong tay tảng đá ma vật rời khỏi tay. Ma vật từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất phương hướng, tinh chuẩn chỉ hướng Bạch Tiên Nhi luyện ma đỉnh. Vừa mới Diệp Thanh tiến đến công kích dung nham núi lửa thời khắc, Bạch Tiên Nhi đã đem linh lực chút xuống tiến luyện ma trong đỉnh. Giờ này khắc này, luyện ma trong đỉnh thiêu đốt lên đại lượng sôi trào chất lỏng, nhìn xem so nham tương còn muốn nóng bỏng, tản mát ra một cỗ thánh khiết khí tức. Theo lý thuyết dựa theo tảng đá ma vật hình thể, đủ để trực tiếp đem luyện ma đỉnh để ép, biến thành đồng nát sát vụn. Nhưng mà, tại tiếp xúc đến miệng đỉnh một sát na, tảng đá ma vật hình thể lại trực tiếp không có dấu hiệu nào đột nhiên thu nhỏ. Từ nguyên bản con né con hình thể khổng lồ, trực tiếp bị co lại thành một cái toàn thân mọc đầy gai cá nóc. Bình một tiếng rơi vào luyện ma trong đỉnh, trong nháy mắt bị bên trong luyện ma dịch hòa tan, bay ra một sợi hắc vụ. Hoàn mỹ. Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi cách không đối mặt, đều vì cái này ăn ý phối hợp mặt lộ vẻ nụ cười mừng rỡ. Lúc này, Diệp Thanh tâm vô bàng vụ, hết sức chăm chú quan sát trước mặt miệng núi lửa, đem phía sau lưng hoàn toàn tâm vô bàng vụ giao cho Bạch Tiên Nhi. Trên cơ bản cách mỗi mười mấy miểu, liền sẽ có một đầu tảng đá ma vật bị từ miệng núi lửa bên trong phun ra ngoài. Những này ma vật tạo hình, một cái so một cái cổ quái, có trên thân mọc đầy gai nhọn, có trên thân mọc đầy tấm gương đồng dạng lân phiến, có mọc đầy quanh co khúc hiệu xúc tu. Từ những này quái đản tạo hình, Diệp Thanh liền có thể đánh giá ra, những này tảng đá ma vật tất nhiên đều là bị quỷ dị bám vào, mới có thể có được khác biệt lực lượng. Đương nhiên, bọn hắn có cái gì lực lượng, đối với Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi tới nói đều không trọng yếu. Bất luận cái gì ma vật bị phun ra ngoài, Diệp Thanh đều là trực tiếp một phát bắt được, dùng thần tướng chi hỏa đem nó áp chế, lập tức ném về mặt đất. Bạch Tiên Nhi tựa như cái chờ đợi trượng phu đi săn trở về hiền thê, trong nhà chi tốt nổi chờ đợi lấy con ngồi vào nổi. Nếu như Diệp Thanh ném đến có cái gì sai lầm, hoặc là ma vật lực lượng tương đối mạnh mẽ, tại luyện ma trong đỉnh giấy rùa, Bạch Tiên Nhi liền triệu hồi ra một thanh xiên thép, trực tiếp đem ma vật cưỡng ép đặt tại luyện ma trong đỉnh luyện hóa. Tại hai người ăn ý phối hợp xuống, trong khoảnh khắc liền có hơn 30 con tảng đá ma vật bị sinh sinh luyện chế hỏa tan làm một mịn. Mắt nhìn xem lại một cái ma vật bị từ bên trong phun ra ngoài, Diệp Thanh đều đã lười nhác xem xét, trực tiếp đưa tay nắm lấy. Nhưng mà, làm bắt lấy ma vật một sát na, Diệp Thanh trong mắt lại toát ra một tia kinh ngạc. Cùng vừa mới những cái kia tảng đá ma vật khác biệt, khối này tảng đá là một tòa hình người pho tượng, mà lại tạo hình rõ ràng là một tên mỹ nữ. Lúc trước tại Tây Đỉnh gặp phải Thiên Ly tôn giả, là tóc vàng mắt xanh, vóc người nóng bỏng dị vực mỹ nữ. Ma pho tượng này lại là vị thân mang áo bào trắng, điềm đạm nho nhã, tóc dài nhẹ nhàng, cổ điển mỹ nữ. Thường thấy đủ loại quái dị xấu xí tảng đá, đột nhiên nhìn thấy một cái mỹ nữ, khiến cho Diệp Thanh vô ý thức sinh lòng hồng nghi. Nhưng là hai cánh tay của hắn đã tụ lực xong xuôi, cái này một cái ném không cách nào thu hồi. Tại sắp ném ra một sát na, Diệp Thanh tâm niệm ý động, cưỡng ép cải biến phương hướng, đem tượng đá ném về bên trái phương hướng. Bạch Tiên Nhi vừa mới luyện hóa một cái ma vật, chính chờ đợi Diệp Thanh đưa tới mới ma vật. Nhưng gặp tiếp xuống ném tới tảng đá, lại đến như thế không hợp thói thường, nhất thời cũng không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ. Diệp Thanh cất cao giọng nói, "Tiên Nhi cô nương, đừng vội luyện. Tôn này tượng đá có chút cổ quái, chúng ta đợi chút nữa lại nghiên cứu." Vĩnh Xương. Diệp Thanh tế ra tiên kiếm Thái Bạch, một cái Vĩnh Xương kiếm quyết đánh ra, trực tiếp cho tượng đá bên ngoài bao phủ lên một tầng thật dày tầng băng, phòng ngừa tượng đá sẽ phục sinh chạy trốn. Lập tức liền lại xoay người, tiếp tục hết sức chăm chú đối phó cái khác ma vật. Kế tiếp từ núi lửa trong miệng phun ra ngoài, là một cái tròn quần quần quả cầu đá. Quả cầu đá phía trên trải rộng nhỏ vụn cổ lão đường vân, mặc dù không giống mỹ nữ pho tượng như vậy cảnh đẹp ý vui, nhưng cũng so cái khác tảng đá ma vật đẹp mắt hơn được nhiều. Diệp Thanh hai tay bắt lấy quả cầu đá, vốn định dùng một cái tiêu chuẩn ném quả tạ thủ pháp đem quả cầu đá ném ra. Nhưng một giây sau, lại kinh ngạc phát hiện, quả cầu đá này phản phất có được ước vạn tấn trọng lượng, bằng hai tay của hắn căn bản là không có cách dung chuyển. Cái gì? Diệp Thanh chính kinh ngạc thời khắc, quả cầu đá bắn ra mạnh mẽ uy năng, hóa thành vô hình sóng xung kích, trực tiếp đem Diệp Thanh toàn bộ đánh bay ra ngoài, hai chân đụng nát mặt đất cứng rắn dung nham, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Ân nhân, Bạch Tiên Nhi vội vàng tiến lên nâng Diệp Thanh, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Yên tâm, không ngại. Diệp Thanh khoát tay áo, sắc mặt ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung quả cầu đá. Chỉ gặp quả cầu đá phóng xuất ra đỏ như máu sương mù, phiêu tràn ngập trời. Đợi cho quyết tán đến phạm vi lớn về sau, xương đỏ trực tiếp đều thực thể hóa. Một cái to lớn cánh tay đột nhiên từ xương đỏ bên trong đưa ra ngoài, tản mát ra một cỗ kinh khủng uy năng. Trong khoảnh khắc, xương đỏ đều đánh sơ sát. Nguyên bản quả tạ lớn nhỏ quả cầu đá trực tiếp hóa thành dung nham thạch tượng bản thể. Tôn này dung nham thạch tượng hình thể chi to lớn, vượt qua Diệp Thanh tưởng tượng. Cơ hồ có thể sánh được nửa tòa dung nham núi lửa lớn nhỏ, lúc này đứng phía trên dung nham núi lửa, liền như là dẫm trên gò đất nhỏ. Thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, đưa tay liền có thể trích tinh lấy nguyện, cảm giác gáp bách mười phần. Bạch Tiên Nhi không khỏi lui ra phía sau một bước, sợ hãi nói, Bác Đỉnh thủ hộ giả dung nham thạch tượng, thật là một cái ghê gớm đại gia hỏa. A, bất quá hình thể lớn một chút mà thôi, lại có cái gì ghê gớm? Diệp Thanh mỉm cười, không nhanh không chậm tế ra tiên kiếm kinh vân, đem tiên lực chút xuống trong đó. Mặc kệ như thế nào, tới trước một kiếm thăm dò sâu cạn lại nói, đã ma. Tiên lực hóa thành vật trắng, hội tụ là chói mắt kiếm mang, tiện tay vung lên đẳng đánh phía giữa không trung. Một kiếm này uy năng cực kỳ bằng bạc, nhưng cùng dung nham thạch tượng thân thể khổng lồ so sánh, vẫn còn không có hắn một ngón tay khớp nối dài. Đang ma kiếm mang đánh vào dung nham thạch tượng trên thân thể, truyền đến phịch một tiếng bạo tạc, phiêu khởi nồng đậm khói lửa. Một kiếm này, dung nham thạch tượng không có tiến hành bất luận cái gì phòng ngự, cũng xác thực đối với hắn tạo thành tổn thương. Đáng tiếc điểm ấy tổn thương, căn bản không đủ để dung chuyển dung nham thạch tượng. Con hàng này không chỉ có lực phòng ngự kinh người, thanh máu càng là dậy đến làm cho người giận sôi. Diệp Thanh vừa mới một kiếm đang ma, có thể tính là đối hắn tạo thành 10 điểm tổn thương. Nhưng là dung nham thạch tượng thanh máu, tổng cộng có 100 vạn. Nói cách khác, chính mình đến oanh ra 10 vạn nhớ kiếm mang, mới có thể đem hắn mà chết. Tạo gió cũng không phải như thế quá ta. Giống. Nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa lăng lệ gào thét, dung nham thạch tượng khởi xướng phản kích. Dung nham thạch tượng công kích phương thức vô cùng đơn giản, vẹn vẹn chỉ là giơ chân lên, đột nhiên trả đạp mặt đất. Cả tòa Bắc đỉnh, thậm chí toàn bộ hoang cổ cấm địa, trong nháy mắt cũng vì đó đột nhiên run lên. Tương đạo dạng nước trải rộng ra, hóa thành giữ thật đâm, xung quanh bốn phương tám hướng công kích về phía Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi. Diệp Thanh căng thẳng trong lòng, đội vàng lôi kéo Bạch Tiên Nhi tay, thuấn thân xông hướng bầu trời tránh né. Chương 271, Bạch Tiên Nhi cảm mến, liên thủ đối địch. Dung nham cự tượng. Chương 271, Bạch Tiên Nhi cảm mến, liên thủ đối địch. Dung nham cự tượng. Những này gai đá không chỉ có phạm vi bí tịch, mà lại tốc độ cực nhanh, như là từng đầu từ lòng đất nhảy lên ra độc xạ. Cơ hồ sát Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi hai chân mà lên, phản phất đem bọn hắn đỉnh thượng thiên trống không. May mắn Diệp Thanh sớm cảm giác được nguy hiểm giáng lâm, kịp thời mang theo Bạch Tiên Nhi đi vào phía trên tránh né. Dù là thoáng chậm hơn nửa điểm, chỉ sợ đều muốn trực tiếp bị đâm xuyên thân thể. Nguy hiểm thật, kém chút xảy ra chuyện. Bạch Tiên Nhi mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, lòng vẫn còn sợ hãi nói, không nghĩ tới cái này dung nham thạch tượng vậy mà cường hãn đến như vậy tình trạng. Đơn thuần ngạnh thực lực, đơn giản so Thiên Ly Tôn giả còn muốn cường đại. Diệp Thanh hơi khẽ cau mày, sắc mặt cũng có vẻ hơi nghiêm trọng, đối mặt cái này quái vật khổng lồ, có chút không có chỗ xuống tay. Đột nhiên, Diệp Thanh ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bởi vì Bắc Đỉnh bầu trời quá mức lờ mờ, cùng chung quanh dung nham mặt đất cơ hồ hòa làm một thể, cho nên Diệp Thanh mới vừa rồi không có chú ý tới. Giờ này khắc này đi vào giữa không trung, Diệp Thanh mới phát hiện, nguyên lai trên bầu trời từ đầu đến cuối nổi lơ lửng một đạo màu đỏ của sáng. Cô sáng từ đám mây mà hàng, một chỗ khác kết nối tại dung nham thạch tượng đỉnh đầu. Theo dung nham thạch tượng ra chiêu, cô sáng liền sẽ rõ ràng trở nên lóa mắt một chút. Mà khi dung nham thạch tượng thu chiêu thời điểm, cô sáng liền lại trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Diệp Thanh Mi tâm tiên nhân chi con ngươi xoay tròn, cẩn thận tập trung nhìn vào, rốt cục nhìn ra mánh khóe, nên miệng lên một vòng ý cười, thì ra là thế. Cái này dung nham thạch tượng, sở dĩ khó mà đối kháng, cũng không phải là bởi vì hắn bản thân lực lượng cường hãn, mà là hấp thu Bắc Đỉnh bản nguyên lực lượng, mới khiến cho hắn có được kinh khủng lực công kích cùng lực phá hoại. Bản nguyên lực lượng. Bạch Tiên Nhi nao nao, cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, quả là thế. Bản nguyên lực lượng chính là nhất định khu vực bên trong giữa thiên địa, chỗ tự thân tích chứa lực lượng. Chỉ có mảnh này đại lục mạnh nhất chúa thể giả mới có được chi phối bản nguyên lực lượng tư cách. Thí dụ như thế gian đại lục bản nguyên lực lượng một mực ở vào trạng thái vô chủ. Tại Diệp Thanh trở thành giữa thiên địa duy nhất tiên nhân về sau, cỗ này bản nguyên lực lượng liền nhận hắn làm chủ. Cho nên Diệp Thanh mới có thể tại cả tòa đại lục khu vực tiến hành thuấn di, chỉ cần tâm niệm ý động ở giữa, liền có thể tùy tâm sở dục tiến về bất luận cái gì muốn đi địa phương. Đồng thời Diệp Thanh có được tuyệt đối chi phối lực, chỉ cần phất tay niêm chỉ ở giữa, liền có thể để bất luận dấu chân người tiêu mây tạnh. Mà khi tiên lộ giáng lâm, Đông Phương Ly Nhân sau khi thành tiên, mảnh này đại lục có được vị thứ hai tiên nhân. Nguyên bản độc thuộc về Diệp Thanh bản nguyên lực lượng, liền bị chi tiêu tán hơn phân nửa. Lại đến đằng sau, Mạc Cung Tử, Huyền Không Đại Sư, Hồng Thường, Hồng Vận, Sở Giao, Diệp Linh Nhi bọn người đều lần lượt trở thành tiên nhân. Bản nguyên lực lượng liền một lần nữa trở về đại lục chỗ sâu, không còn là Diệp Thanh sử dụng. Hoang cổ cấm địa phân ly ở đại lục bên ngoài, ở vào tiên giới cùng đại lục chô giao giới. Cho nên Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi tự nhiên vô ý thức liền cho rằng, hoang cổ cấm địa bản nguyên lực lượng thuộc về nơi này người mạnh nhất Thánh Vương, mà cùng còn lại 4 tên thủ hộ giả không có quan hệ. Nhưng là giờ này khắc này, Diệp Thanh mới phát hiện, nguyên lai Bắc đỉnh dung nham núi lửa là một mảnh độc lập với hoang cổ cấm địa bên ngoài khu vực. Dung nham thạch tượng làm nơi này chúa tể giả, có thể tùy tâm sở dục điều khiển bản nguyên lực lượng, cho nên mới như thế cường đại. Đã bị chúng ta phát hiện được điểm, vậy ngươi cái này to con tử kỳ sẽ phải đến. Diệp Thanh nết miệng lên một vòng ý cười, không nhanh không chậm tế ra tiên kiếm kinh vân nơi tay. Tiên Nhi cô đương, ngươi ta chia ra hành động. Ta trước tới gần dung nham thạch tượng, gần hơn chiến công kích hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngươi thì tiến về chân trời đám mây, nghĩ cách chặt đứt cố này bản nguyên lực lượng. Mất đi bản nguyên lực lượng về sau, dung nham thạch tượng lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Ta liền bắt lấy cái này cơ hội, trực tiếp lấy mạng của hắn. Không có vấn đề. Bạch Tiên Nhi nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, sắc mặt ngưng trọng nói, ta mặc dù có biện pháp tạm thời chặt đứt bản nguyên lực lượng, nhưng là không cách nào duy trì thời gian quá dài. Nhiều nhất chỉ sợ cũng chỉ có thể duy trì 1 giây. Được. Diệp Thanh nết miệng cười nói, 1 giây, đầy đủ. Đối với người bình thường tới nói, 1 giây bất quá là ngắn ngủi một sát na, trong chớp mắt liền đi qua. Nhưng đối với Diệp Thanh loại này đỉnh cấp cường giả mà nói, 1 giây thời gian đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Tỷ như đem một tòa thành trì san thành bình địa, tỷ như để một chủng tộc từ thế giới diệt tuyệt. Tại tỷ như kết thúc đầu này dung nham thạch tượng sinh mệnh. Lúc này, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi ăn nhịp với nhau, trực tiếp một cái bay về phía đám mây, một cái lao xuống mà hàng. Bạch Tiên Nhi như là dập lửa bướm, thẳng đến giữa không trung nồng đậm mây đen mà đi. Diệp Thanh thì phảng phất sao hỏa đụng phải trái đất, tay cầm tiên kiếm kinh vân phóng tới dung nham thạch tượng. Dung nham thạch tượng, tử kỳ của ngươi đến. Tàn ảnh kiếm quyết, khu. Diệp Thanh đem linh lực đều chút xuống tại tiên kiếm kinh vân bên trong, khiến cho trên thân kiếm ngưng tụ lại nồng đậm vết trắng. Lập tức một kiếm bung ra, vết trắng trong nháy mắt ở giữa không trung phân liệt thành hàng ngàn hàng vạn đầy trời trùng sáng, như cuồng phong như mưa rào mưa như chút nước mà hàng. Những này vết trắng không chỉ có uy lực cường hãn, càng đem giữa không trung chiếu phản phất giống như minh ban ngày, khiến cho Diệp Thanh thanh âm đều biến mất tại giữa bạch quang. Diệp Thanh sở dĩ sử xuất một chiêu này, không chỉ có là vì đối phó dung nham thạch tượng, càng là đang vì Bạch Tiên Nhi đánh nghiệm trợ. Phòng ngừa dung nham thạch tượng phát hiện Bạch Tiên Nhi động tĩnh, ngăn cản nàng đi cắt chém bản nguyên lực lượng. Quả nhiên như Diệp Thanh sở liệu, dung nham thạch tượng làm dung nham núi lửa sinh sôi mà ra ma vật, mặc dù lực lượng phi thường khủng bố, nhưng đầu óc cũng không tốt như vậy dùng. Giờ này khắc này, nó chỉ lo dỗi ra to lớn cánh tay, chống tự Diệp Thanh tàn ảnh kiếm ánh sáng. Mà căn bản không có chú ý tới, vừa mới đối mặt mình hai người, lúc này biến thành một người. Đợi cho tàn ảnh kiếm ánh sáng toàn bộ vành ra về sau, Bạch Tiên Nhi cũng đã thuận lợi giấu kín tiến trong đám mây. Dung nham thạch tượng rỗi ra to lớn cánh tay, hung hăng chụp về phía Diệp Thanh. Đến rất đúng lúc. Tại dung nham thạch tượng ra chiêu trước đó, Diệp Thanh cũng đã triệu hồi ra linh hóa huyết y khoát trên người mình, đạt được huyết dạ ma vương thuấn di năng lực. Giờ này khắc này, đối mặt dung nham thạch tượng khí thế hung hăng công kích, Diệp Thanh ung dung không đổi, không có bối rối chút nào. Tại cự thủ sắc mệnh trung chính mình một sát na, mới thôi động linh hóa huyết y chi lực, bên người huyết quang lóe lên. Một giây sau, liền gặp hắn dễ dàng né tránh ra đến, thuấn thân đến dung nham thạch tượng phía dưới. Nhưng mà không đợi Diệp Thanh có chút lòng trên một hơi, cự thạch cánh tay nhưng trong nháy mắt lại theo sát lấy đằng quanh mà hàng, bước bách hắn không thể không lần nữa phát động thuấn di. Liên tục tiến hành vài chục lần thuấn di, Diệp Thanh đều vây quanh dung nham thạch tượng chuyển tầm vài vòng, thậm chí đều đã đem linh hóa huyết ý ở bên trong lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng cự thạch cánh tay chính là ở sau lưng mình theo đuổi không bỏ, phản phất không đem chính mình bay thành đĩa bánh liền thể không bỏ qua. Diệp Thanh trong lòng trong nháy mắt sinh ra một cái diệu kế, nét miệng lên một vòng ý cười. Chương 272, Bạch Tiên Nhi ôm vào trong ngực, Diệp Thanh kiếm khí như rồng. Chương 272, Bạch Tiên Nhi ôm vào trong ngực, Diệp Thanh kiếm khí như rồng. Lúc này, Diệp Thanh phấn di đến dung nham thạch tượng chính diện, không nhanh không chậm dừng lại bước chân, trở về nhìn cự thạch cánh tay lướt mắt, hài hước cười ngoắc ngoắc tay. Đến, tiếp tục. Cái này khiêu khích hành vi, tựa hồ chọc giận dung nham thạch tượng, khiến cho cự thạch cánh tay thế công trở nên càng hung hiểm hơn. Tại sắc mệnh chung một sát na, Diệp Thanh tự nhiên là cùng vừa mới, tiếp tục thuấn di trốn tránh. Chỉ bất quá lần này, hắn thuấn di điểm rơi không còn là dung nham thạch tượng bên người, mà chính là dung nham thạch tượng đỉnh đầu. Đến a, có gan liền hướng cái này đánh. Dung nham thạch tượng rõ ràng đầu óc không có quá quay lại, vậy mà thật lần nữa điều khiển cự thạch cánh tay chụp về phía Diệp Thanh. Lần này, Diệp Thanh cứ như vậy ôm cánh tay mà đứng tại dung nham thạch tượng đỉnh đầu, không tiếp tục dùng thuấn di tiến hành trốn tránh. Tại cự thạch cánh tay sắp chạm đến chính mình một sát na, Diệp Thanh ánh mắt lấm liệt, cất cao giọng nói, "Huyên hóa." Như muốn chú linh lực đồng thời, bên cạnh hắn quanh quẩn lên nồng đậm huyết vụ, khiến cho thân thể trở nên hư vô mờ mịt. Một giây sau, cự thạch cánh tay đột nhiên nhưng mà hàng, trực tiếp từ Diệp Thanh thân thể xuyên thẳng qua, hung hăng đập vào dung nham thạch tượng đỉnh đầu. Ầm. Giống. Một trường này ẩn chứa chính dung nham thạch tượng bản nguyên chi lực, uy lực so Diệp Thanh kiếm quyết muốn cường đại gấp 100 ngàn lần. Rõ ràng cho dung nham thạch tượng tạo thành thương thế nghiêm trọng, khiến cho hắn phát ra một tiếng lăng lệ gào thét. Dung nham thạch tượng điên cuồng dùng hai chân trà đạp mặt đất, khiến cho toàn bộ Bắc đỉnh cũng vì đó run rẩy không ngừng, tức giận triệu hồi ra từng đạo gai đá, muốn xử lý Diệp Thanh. Diệp Thanh lại sớm đã thuấn di ra ngoài, lui ra phía sau đến hoàn toàn vị trí. Nhìn xem trên thân nhan sắc trở nên thoáng ảm đạm một chút linh hóa huyết ý liễu, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thư hóa loại năng lực này, quả nhiên là thực dụng nhất, nhiều nhất nhóm. Đáng tiếc, cái này linh hóa huyết ý liễu chỉ có thể là ta cung cấp 3 lần hư hóa năng lực cơ hội, nếu như ba lần tất cả đều sử dụng hết, liền liền thuấn di năng lực đều muốn cùng nhau biến mất. Như vậy nhóm năng lực, ma tộc vậy mà có thể không hạn chế sử dụng, thật đúng là làm cho người ghen ghét ta. Diệp Thanh cảm khái ở giữa, dung nham cự nhân đã nhịn đau đau nhức, lần nữa đối với hắn triển khai thế công, huy động thạch quyền hung hăng đánh tới lưng hắn. Diệp Thanh lập tức mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, mạo hiểm thuấn di né tránh ra đến, tự lẩm bẩm, tiên nhi cô nương, còn không có tốt cả. Một giây sau, Bạch Tiên Nhi lại phảng phất cùng hắn cố tình linh cảm ứng, dùng truyền âm chi thuật nói với hắn, ân nhân, ngay tại lúc này, ra chiêu đi. Mặc dù dung nham cự nhân vẫn long tinh hổ mãnh, căn bản không có nửa điểm suy yếu dấu hiệu, nhưng Diệp Thanh hoàn toàn tín nhiệm Bạch Tiên Nhi, cơ hồ không chút do dự, liền trực tiếp hướng lúc trước, đem bảng bạc tiên lực chút xuống tiến tiên kiếm kinh vân bên trong. Thần thị, một cái bệ trắng lấp lánh kiếm mang đằng bên mà ra, mũi kiếm chỉ chính là dung nham thạch tượng đầu vừa mới bị chính mình đánh ra hô to. Tại Diệp Thanh một kiếm này xuất thủ một sát na, giữa không trung cũng lóe lên chói mắt bạch trắng, tựa hồ là đang hô ứng lẫn nhau, đồng thời truyền đến Bạch Tiên Nhi hò hét. Tiên linh phong ấn. Bạch Tiên Nhi một kích này tựa hồ toàn lực đánh ra, khiến cho Diệp Thanh cách xa nhau rất xa, đều có thể rõ ràng cảm thấy nhận bảng bạc tiên lực. Một giây sau, giữa không trung chùm sáng màu đỏ, trực tiếp bị vệt trắng cắt từ giữa cắt đứt mở. Tiên Nhi cô đương, làm được tốt. Diệp Thanh nhịn không được nắm chặt nắm đấm, hưng phấn nói, thời gian nắm đến vừa đúng. Đã mất đi bản nguyên lực lượng một sát na, dung nham thạch tượng lực lượng trong nháy mắt bị suy yếu gấp mấy trăm lần có thừa. Bên người tầng kia hộ thể sát khí cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cùng vừa mới chấn áp những cái kia tảng đá, hoàn toàn biến thành một đống hòn đá chắp vá mà thành ma vật. Mà tại Bạch Tiên Nhi chặt đứt bản nguyên lực lượng một sát na, Diệp Thanh một chiêu này thần tị kiếm mang cũng lập tức mà tới. Nhưng mà, coi như đã mất đi bản nguyên lực lượng gia trì, dung nham thạch tượng phảng phất cũng căn bản không có đem Diệp Thanh để vào mắt. Đối mặt sát khí này bừng bừng một kích, dung nham thạch tượng căn bản coi nhẹ tại ngăn cản, cứ như vậy dùng đã thụ thương đầu nên đón. Diệp Thanh thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ buồn cười ý cười. Một giây sau, kiếm mang mệnh trung dung nham thạch tượng ầm ầm nổ tung lên. Lần này, đã mất đi bản nguyên lực lượng dung nham thạch tượng, căn bản là không có cách lại nghĩ vừa mới như thế ngăn cản xuống tới. Đầu băng liệt mở từng đạo rạn nứt, tiếp theo lấy không thể ngăn cản chi thế, cấp tốc hướng toàn bộ thân thể lan tràn ra. Đợi vết rạn lan tràn toàn thân, dung nham thạch tượng thân thể khổng lồ trong nháy mắt ầm ầm vỡ vụn, hóa thành nhỏ vụn hòn đá vẩy ra bốn phía, nhấc lên nồng đậm khói lửa. "Giống, giống." Từng tiếng lăng lệ gầm thét truyền đến, tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng mà, cho dù dung nham thạch tượng lại là không cam tâm, lúc này cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Trong khoảnh khắc, dung nham cự tượng liền triệt để sụp đổ, hóa thành một cái âm vũ đầy tử khí đống đất. Một viên màu đỏ linh châu chậm rãi từ đống đất bên trong trôi nổi ra, lập tức rất thức thời chủ động rơi vào Diệp Thanh trong tay. Diệp Thanh khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ cười nói, cần gì chứ? Đã mất đi bản nguyên lực lượng gia trì, ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Ừm. Thần tị ngươi không tránh, ngươi so thần nhu nhóm. Đạt được dung nham thạch tượng hỏa linh châu, đến tận đây, tứ đại thủ hộ giả đều bị hai người bọn họ hợp lực tiêu diệt. Mà bốn cái linh châu toàn bộ tới tay, đại biểu trói buộc ngoan nhân nữ đế âm chi phong ấn có thể mở ra. Sau đó, chỉ cần đem Thánh Vương xử lý, liền có thể cứu ra ngoan nhân nữ đế, mang theo nàng cùng một chỗ, thật vui vẻ tiến về tiên giới. Không đợi Diệp Thanh mừng rỡ, liền gặp Bạch Tiên Nhi vô lực từ giữa không trung vẫn lạc xuống tới. Diệp Thanh căng thẳng trong lòng, vội vàng tuấn thân tiến lên, đem Bạch Tiên Nhi ôm vào trong ngực, ân cần nói, "Tiên Nhi cô nương, còn tốt đó chứ? Ta không sao." Bạch Tiên Nhi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng là tiên lực tiêu hao biểu hiện, nhiều hơn mấy phần quyến rũ mê người, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, miễn cưỡng gạt ra cái tiểu dung, chỉ là vừa mới vì chặt đứt bản nguyên lực lượng, hao phí ta quá nhiều tiên lực, nghỉ ngơi một hồi liền không sao. Diệp Thanh có chút đau lòng, đem tiên lực chút xuống tại đầu ngón tay, quan chú tiến Bạch Tiên Nhi thể nội. Bạch Tiên Nhi lại cự tuyệt hắn quà tặng, chân thành nói, "Ân nhân, ta không cần. Hiện nay tứ đại thủ hộ giả đã toàn bộ xử lý, tiếp xuống chúng ta liền muốn trực tiếp đối mặt Thánh Vương. Muốn chiến thắng Thánh Vương, chỉ có dựa vào ân nhân lực lượng của ngươi, cho nên ân nhân quyết không thể lãng phí tiên lực trên người ta." "Người cô nàng này." Diệp Thanh bất đắc dĩ cười cười, đành phải đem tiên lực thu vào. Hai người đang muốn ly khai, Diệp Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người nhìn về phía tôn này vừa mới bị hắn băng phong mỹ nữ thạch điêu. "Tiên Nhi cô đương, ngươi nói cái này thạch điêu, điêu khắc đến tuột cùng là ai? Vì sao cái khác tảng đá ma vật đều lớn lên hình thù kỳ quái, duy chỉ có cái này thạch điêu lại có vẻ như thế tinh xảo? Mà lại không biết tại sao, ta luôn cảm giác cái này thạch điêu tản mát ra một loại rất đặc thù cùng lực lượng quỷ dị." Chương 273, ngoan nhân nữ đế truyền thừa, thôn tiên ma công. Diệp Thanh tu luyện. Chương 273, ngoan nhân nữ đế truyền thừa, thôn tiên ma công. Diệp Thanh tu luyện. Bạch Tiên Nhi nhất thời cũng đầy mặt một bức, nhìn không ra tôn này mỹ nữ trong tượng đá, đến tột cùng ẩn chứa như thế nào bí mật. Đang lúc hai người không hiểu ra sao thời khắc, đột nhiên một đạo nồng đậm hắc vụ từ mỹ nữ trong tượng đá phiêu di mà ra. "Xem chừng." Diệp Thanh căng thẳng trong lòng, mang theo Bạch Tiên Nhi trong nháy mắt lui ra phía sau một bước, thế ra tiên kiếm kinh vân nơi tay, mặt lộ vẻ cảnh giác. Cỗ này hắc vụ mặc dù ẩn chứa một cỗ cực kỳ khủng bố uy năng, nhưng là tựa hồ đối với bọn hắn cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Hắc vụ bay tới trước mặt bọn hắn, lại trực tiếp im bặt mà dừng, không tiếp tục tiến lên nửa bước, mà là trực tiếp ở giữa không trung, ngưng tụ làm một loạt chữ biết. Đây là Thánh Vương thần tượng, từ đoán thạch thánh thủ Vân Ca tử rèn đúc mà thành, ẩn chứa Thánh Vương một phần bản linh lực. Nhìn thấy cái này sắp chữa dấu vết, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi lập tức đều động. "Thánh Vương tượng đá? Cái này sao có thể?" Bạch Tiên Nhi ngạc nhiên nói, "Thánh Vương tượng đá, chúng ta lúc trước tại Thánh Âm Chi Điện liền đã gặp qua. Thế nhưng là cái kia tượng đá tạo hình, rõ ràng là một tôn đầu sinh hai chân, dáng vẻ khôi ngô cự hình thú nhân. Lại thế nào khả năng sẽ là như thế một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ nữ hình tượng? Diệp Thanh cau mày suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, điều này đại biểu, tôn này tượng đá, cùng Thánh Âm Chi Điện đỉnh điện tôn này tượng đá, có một tôn lửa chúng ta. Thánh Vương có lẽ cũng không phải là cự hình thú nhân, mà là dạng này một cái mỹ nữ. Trong lúc nhất thời, Diệp Thanh trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, xét qua từng cái suy đoán, nhưng lại từng cái tự hành phủ nhận. Bạch Tiên Nhi trầm mặc một lát, yếu ớt nói, "Ân nhân, ngươi nói tôn này tượng đá, có khả năng hay không là Thánh Vương phu nhân?" "Không giống." Diệp Thanh lắc đầu, lẩm bẩm nói, "Ta luôn cảm thấy, tôn này tượng đá cùng Thánh Vương ở giữa, nhất định tồn tại cực kỳ liên hệ chặt chẽ, mà lại so quan hệ vợ chồng còn muốn càng thêm chặt chẽ. Nhưng cụ thể đến tột cùng là cái gì tình huống, ta nhưng cũng không thể nào biết được." "Thôi được, đã nghĩ không minh bạch, vậy liền dùng kiếm để tra hỏi đi." Dứt lời, Diệp Thanh không nghĩ nhiều nữa, trong bàn tay tiên kiếm kinh vân tiện tay vung lên, một cái lăng lệ kiếm mang đằng mình mà ra. Loạn thế, kiếm mang trực tiếp đánh phía tượng đá, trực tiếp ầm ầm nổ bể ra đến, nhấc lên nồng đậm khói lửa. Diệp Thanh hai mắt nhìn không chuyển mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt khói lửa, muốn từ đó nhìn ra mánh khóe chỗ. Chốc lát sau, liền gặp chói mắt kim quang bắn ra mà ra, trực tiếp hướng bọn họ bay tới. Diệp Thanh nhíu nhíu mày, đột nhiên tiện tay vung lên, đem kim quang giữ trong bàn tay. Mở ra thủ trưởng tập trung nhìn vào, cái này mai đối diện hướng hắn bay tới kim quang, rõ ràng là một viên kim đan. Kim đan tản mát ra một cỗ tinh thuần thánh khiết uy năng, cùng hoang cổ cấm địa bên trong còn lại bốn tên thủ hộ giả trên người tán phát ra khí tức hoàn toàn khác biệt. Để Diệp Thanh cảm giác, càng giống là từ trên thân tiên nhân lấy xuống. Cái này mai kim đan lực lượng, hảo hảo kỳ diệu. Bạch Tiên Nhi cũng nhìn ra mánh khóe, đôi mi thanh tú cau lại, lẩm bẩm nói, nếu như tôn này tượng đá thật là Thánh Vương, kia chẳng lẽ cái này mai kim đan chính là Thánh Vương một phần vạn linh lực sao? Cũng không bài trừ khả năng này. Diệp Thanh mỉm cười, đem cái này mai kim đan thu vào bên trong nhẫn chữ vật. Bất kể nói thế nào, chúng ta trừ đi dung nham thạch tượng, cũng đã hoàn thành cứu vớt văn nhân nữ đế một nửa. Hiện tại, chúng ta nên đi giúp nàng mở ra âm chi phong ấn, để nàng cũng thoáng cao hứng một cái. Lúc này, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi lập tức khởi hành, ly khai Bắc đỉnh, thẳng đến trung đỉnh mà đi. Đi vào trung đỉnh, Diệp Thanh tìm một trận, không có tìm được Sơn Thần tung tích, liền thẳng đến thần điện phương hướng mà đi. Đi vào thần điện bên trong, không đợi Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi mở miệng, liền nghe được ngoan nhân nữ đế thanh âm. "Thật không nghĩ tới, các ngươi vậy mà thật làm được." Ngoan nhân nữ đế lạnh như băng xương khuôn mặt, lúc này rõ ràng cũng toát ra vẻ hưng phấn, cảm khái nói, "Chỉ dựa vào hai người các ngươi chi lực, vậy mà thật có thể đánh giết tứ đại thủ hộ giả, tập hợp đủ bốn cái phá giải âm chi phong ấn linh châu. Xem ra suy đoán của ta không có sai, các ngươi quả thật chính là mệnh trùng chú định muốn tới cứu vớt ta người." "Kia tự nhiên, ta đã hứa hẹn ngươi, vậy liền tự nhiên nhất định sẽ làm được." Diệp Thanh lấy ra bốn cái linh châu, trôi nổi tại chính mình lòng bàn tay. Người nhặt hỏi, ngươi nói đi, ta hiện tại nên như thế nào mới có thể giải cứu ngươi? Cái gì đều không cần làm, chỉ cần đem cái này bốn cái linh châu dung nhập tường ánh sáng bên trong, liền có thể mở ra âm chi phong ấn. Tốt, ngược lại là đơn giản. Diệp Thanh gật đầu cười, lúc này trực tiếp tiện tay vung lên mặc cho bốn cái linh châu trôi hướng giữa không trung. Bốn cái linh châu phân biệt bay tới đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, dung nhập bốn phiến màn sáng bên trong. Nguyên bản không thể phá vỡ màn sáng, tại dung nhập cái này mai linh châu về sau, trực tiếp chậm rãi biến mất, phản phất chìa khóa cắm vào co lại lỗ. Theo xung quanh màn sáng biến mất, âm chi phong ấn giải trừ, toàn bộ bên trong đại điện trong nháy mắt nổi lên một trận mạnh mẽ cương phong. Thoải mái. Lúc trước từ đầu đến cuối cao lãnh ngoan nhân nữ đế, lúc này cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, cất cao giọng nói, loại này nhẹ nhõm cảm thụ, thật sự là đã lâu không gặp. Thoải mái. Ngoan nhân nữ đế một tiếng chân uống, thần điện bên trong cương phong trong nháy mắt trở nên càng hung hiểm hơn, thậm chí đều đã nồng hậu dày đặc đến thực thể hóa. Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi cũng không khỏi lui ra phía sau một bước, cái trán toát ra từng kia tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngoan nhân nữ đế thực lực, quả nhiên kinh khủng như vậy. Vẹn vẹn chỉ thoát khỏi một tầng phong ấn, còn có một tầng dương chi phong ấn cách trở, cũng đã bắn ra mạnh mẽ như vậy khí chàng. Diệp Thanh có thể cảm nhận được, ngoan nhân nữ đế dù là phóng nhãn cổ kim tiên giới tiên đế bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về người nổi bật tồn tại. Nếu như chờ đến dương chi phong ấn cũng cùng nhau phong ấn, bằng nàng lực lượng kinh khủng, tuyệt đối đủ để tại trong khoảnh khắc quét ngang hoàng cổ cấm địa. Đa tạ hai vị, như thế hao hết tâm lực giúp ta giải trừ phong ấn. Ngoan nhân nữ đế cười nhạt nói, để báo đáp lại, cái này liền tặng cùng các ngươi. Dứt lời, ngoan nhân nữ đế từ trong ngực lấy ra một mai ngọc giản, trực tiếp từ dương chi phong ấn xuyên thẳng qua mà ra, rơi vào Diệp Thanh trong tay. Cảm thụ được trong ngọc giản tản ra tinh thuần lực lượng, Diệp Thanh nghi hoặc hỏi, đây là vật gì? Ngoan nhân nữ đế cười nhạt nói, đây là ta một mình sáng tạo công pháp, tên là Thôn Tiên Ma Công, có thể đem hết thảy đánh bại địch nhân luyện hóa thôn vệ, hóa thành linh lực để bản thân sử dụng. Ồ, Diệp Thanh buồn bực nói, có tốt như vậy công pháp, ngươi vì sao không sớm chút cho ta? Nếu là vừa mới ta có thể có được cái này môn công pháp, thôn vệ hấp thu tứ đại thủ hộ giả lực lượng, không chừng hiện tại sớm đã trực tiếp đột phá tiên vương. Ngoan nhân nữ đế cười nói, vừa đến, mới ta không rõ ràng thực lực của các ngươi, còn không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Nếu là đem bộ này Thôn Thiên Ma Công truyền thụ cho ngươi, lại ngược lại rơi vào bốn tên thủ hộ giả chi thủ, ta chẳng lẽ không phải được không bù mất? Thứ hai, ta muốn đem công pháp của ta truyền thâu ra ngoài, nhiều nhất chỉ có thể đột phá một tầng phong ấn. Mà vừa mới âm chi phong ấn vẫn tồn tại thời điểm, ta cho dù muốn cho, cũng cho không được ngươi. Chương 274, Ngoan nhân nữ đế phá phong. Diệp Thanh xuất kiếm, cứu nữ nhi. Chương 274, Ngoan nhân nữ đế phá phong. Diệp Thanh xuất kiếm, cứu nữ nhi. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ cười nói, như vậy liền không có biện pháp. Bên cạnh Bạch Tiên Nhi nhịn không được rụt cổ một cái, hỏi: "Tiền bối, ta có một chuyện không hiểu. Ngươi thân là trong tiên giới người, tại sao lại khai sáng ra một môn ma công đâu? Ma cũng không phải là tượng trưng cho tà ác, mà chẳng qua là một cái khác biệt chủng tộc." Ngoan nhân nữ đế giải thích nói: "Mặc dù đã từng ma tộc xâm lấn qua cổ tiên giới, cho cổ tiên giới mang đến vĩnh dạ thời đại, thậm chí suýt nữa đem trước đây cổ tiên giới hủy diệt. Nhưng là thông qua những năm gần đây thăng ngộ, ta đã có thể biết được, tiên giới địch nhân lớn nhất cũng không phải là ma tộc. Đồng thời tiên giới cùng ma tộc ở giữa, kỳ thật có cùng chung địch nhân."
"Không tệ."
Diệp Thanh gật đầu cười nhạt nói, "Tiên giới cùng ma tộc cùng chung địch nhân, chính là vô tận táng địa bên trong quỷ dị."
"Không."
Ngoan nhân nữ đế vẫn lắc đầu, "Vậy
không phải quỷ dị?"
Diệp Thanh có chút ngập ngừng, khó hiểu nói, "Kia
là cái gì?"
"Cái này, không cần ta cho ngươi biết, chờ trở về thực lực đầy đủ cường đại, ngươi tự nhiên liền biết rõ." Ngoan nhân nữ đế cười nhạt nói, "Hiện nay ta vừa mới thoát khỏi Dương Chi phong ấn, còn cần một đoạn thời gian đến thích ứng ngoại giới hoàn cảnh. Các ngươi có thể thừa dịp thời gian này, nghĩ cách đi khiêu chiến Thánh Vương, giúp ta đem Dương Chi phong ấn cũng cùng nhau mở ra." Nghe nói lời này, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi đều mặt lộ vẻ nghiêm mặt, không biết cái này Thánh Vương giấu kín tại cái gì địa phương.
Thánh Vương là hoang cổ cấm địa người sáng tạo, cùng hoang cổ cấm địa ý chí cùng tồn tại ở khắp mọi nơi.
Ngoan nhân nữ đế trầm giọng nói, "Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, Thánh Vương chỗ nghỉ lại cung điện, vào chỗ tại ta tòa này tàn điện trên phương vân bưng. Ngoài ra ta không thể không nhắc nhở các ngươi, Thánh Vương thực lực cứng mạnh, so tứ đại thủ hộ giả cộng lại, còn mạnh mẽ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như các ngươi muốn đi khiêu chiến Thánh Vương, phải tất yếu làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bằng không mà nói, liền đem thất bại trong gang tấc. Không chỉ có các ngươi sắp chết tại Thánh Vương trong tay, tứ đại thủ hộ giả cũng sẽ bị Thánh Vương lần lượt phục sinh, một lần nữa bày ra âm chi phong ấn, để cho ta vĩnh viễn bị phong ấn ở nơi này. Yên tâm đi, chúng ta đoạn đường này đi tới, sớm đã từ vô số người miệng bên trong nhận thức qua Thánh Vương cường đại."
Diệp Thanh cười nhạt nói, "Lúc trước các ngươi cũng đồng dạng không coi trọng, chúng ta có thể đánh bại tứ đại thủ hộ giả. Nhưng bây giờ, chúng ta chính là quả thật làm được, đồng thời mang theo thành quả về tới đây. Thánh Vương coi như thoáng khó giải quyết một chút, nhưng đối với chúng ta tới nói, cũng là không có gì khác biệt."
"Tốt, đủ hào khí."
Ngoan nhân nữ đế tán thán nói, "Ta tin tưởng, bằng các ngươi khí phách cùng quyết tâm, nhất định có thể đánh bại Thánh Vương, thay đổi hoàng cổ cấm địa trật tự. Chỉ cần các ngươi có thể giết chết Thánh Vương, giải trừ Dương Chi phong ấn, đem ta giải cứu ra đi, ta cái mạng này từ nay về sau, liền trở về các ngươi tất cả. Nhất định sẽ cạn kiệt ta có khả năng, trợ giúp hiện tại tiên giới, vượt qua lần này quỷ dị chi kiếp khó."
Lúc này, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi cùng một chỗ, ly khai thần điện.
Ly khai thần điện, Bạch Tiên Nhi nhịn không được hỏi, "Ân nhân, ngươi nói ngoan nhân nữ đế vừa mới, đến tột cùng là có ý gì? Tiên giới cùng ma tộc cùng chung địch nhân, không phải quỷ dị, đến tột cùng là cái gì đây?
Ta cũng không rõ ràng."
Diệp Thanh lắc đầu, cười nhạt nói, "Nhưng là ta minh bạch, ta sở dĩ không biết rõ, chỉ là bởi vì hiện tại ta còn không nên biết rõ. Tựa như ban đầu ở thế gian, ta lúc ban đầu cảm thấy địch nhân của ta chỉ là uy hiếp thế gian thập nhị yêu vương. Đợi cho đem yêu vương toàn bộ diệt trừ về sau, ta đối mặt địch nhân, biến thành thượng cổ 10 đại yêu tôn. Mà khi đem 10 đại yêu tôn xử lý về sau, địch nhân của ta lại biến thành thượng cổ huyết duệ. Hiện nay, thượng cổ huyết duệ bị ta đều diệt trừ, ta liền muốn đối mặt tiên giới quỷ dị. Cho nên ta hiện tại minh bạch, tại thực lực của ta không đủ thời điểm, cũng sẽ không có được tương ứng kiến thức. Mà khi ta có được đủ thực lực về sau, không cần chính ta đi tìm, mạnh hơn địch nhân liền chính sẽ xuất hiện. Dưới mắt chúng ta muốn làm, chính là đánh bại chúng ta trước mắt phải đối mặt đại địch, cũng chính là Thánh Vương." Bạch Tiên Nhi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cho rằng Diệp Thanh lời nói này rất có đạo lý.
Lúc này, Diệp Thanh cũng không có vội vã trực tiếp đi khiêu chiến Thánh Vương, mà là trực tiếp quanh chân ngồi ngay ngắn địa, bắt đầu dốc lòng tu luyện Ngoan Nhân Đại Đế truyền thụ cho Thôn Thiên Ma Công. Bộ này Thôn Thiên Ma Công, xác thực thuộc về ma tộc công pháp phạm chủ, nhưng là đối với có được huyết dạ ma vương truyền thừa Diệp Thanh tới nói, cũng tịnh không tính rất khó khăn. Thôn Thiên Ma Công tinh túy, ngay tại ở đem tự thân đan điền chạy không, từ đó có thể đem những người khác lực lượng trong cơ thể chuyển hóa làm ma khí để bản thân sử dụng. Diệp Thanh bèn bèn chỉ tu luyện nửa canh giờ, liền trực tiếp nắm giữ đến đại thành. Đợi cho Diệp Thanh nắm giữ Thôn Thiên Ma Công về sau, còn không đợi khởi hành đi tìm Thánh Vương tung tích, liền gặp một cái nhỏ khoai tây giống như thân ảnh, từ đằng xa nhảy nhảy cộc cộc hướng bọn họ chạy tới. Chính là Sơn Thần.
"Đại ca, đại ca."
Sơn Thần đi vào Diệp Thanh trước mặt, kích động nói, "Ta cuối cùng là tìm tới các ngươi. Thế nào, các ngươi cũng đã đánh bại Dung Nham Thạch Tượng đi?"
"Đương nhiên."
Diệp Thanh nhẹ gật đầu, cười nhạt nói, "Nếu là không có đánh bại Dung Nham Thạch Tượng, chúng ta lại thế nào có thể sẽ lại tới đây?"
"Quá tốt rồi, ta liền biết rõ các ngươi nhất định có thể xử lý Dung Nham Thạch Tượng."
Sơn Thần nhẹ gật đầu, kích động nói, "Kia, yeah.
Ngươi đã giải trừ rơi thần điện bên trong âm chi phong ấn."
"Kia là tự nhiên."
Diệp Thanh có nhiều hứng thú nói, "Chúng ta bây giờ đã vạn sự sẵn sàng, chính chuẩn bị đi khiêu chiến Thánh Vương, ngươi hỏi được cặn kẽ như vậy làm cái gì?"
"Vậy thì thật là tốt."
Sơn Thần vui vẻ nói, "Ta mới vừa tới đến trung đỉnh chờ các ngươi, tại các ngươi đối kháng Dung Nham Thạch Tượng thời điểm, ta cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp tại trung đỉnh phát hiện Thánh Vương tung tích."
"Ồ."
Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi lập tức mặt lộ vẻ hứng thú, "Ngươi quả thật tìm tới Thánh Vương rồi."
"Thiên chân vạn sát."
Sơn Thần chém đinh chặt sắt nói, "Thánh Vương hiện tại ngay tại trung đỉnh lệch nam bộ một mảnh trong sân cốc, mà lại đang ở nơi đó bế quan tu hành. Hiện tại chính là chúng ta xử lý Thánh Vương thời cơ tốt nhất."
"Tốt."
Diệp Thanh mừng rỡ, cất cao giọng nói, "Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường, tiến về sơn cốc xử lý Thánh Vương."
Lúc này, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi cùng một chỗ, tại Sơn Thần dẫn đầu dưới, đi tới hắn nói tới sơn cốc. Mảnh này sơn cốc tản ra một cỗ quỷ dị uy áp cùng khí tức, khiến Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi đều cảm thấy có chút khó chịu. Hiển nhiên chính là bởi vì Thánh Vương thân ở nơi đây, mới khiến cho cái này địa phương có được khủng bố như vậy khí tràng. Đi ước chừng khoảng mười mấy dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa trận pháp. Trận pháp chu vi còn cuốn 6 tầng tường ánh sáng, hiện lên lục mang tinh hình dạng, tản mát ra ngũ thải tân phân quang mang. Đại ca, chính là chỗ đó. Chương 275, Diệp Thanh đánh giết Thánh Vương. Giết xuyên hoang cổ cấm địa. Chương 275, Diệp Thanh đánh giết Thánh Vương. Giết xuyên hoang cổ cấm địa. Sơn Thần kích động nói, mới ta tận mắt thấy, Thánh Vương liền giấu ở tòa trận pháp kia bên trong tiến hành tu luyện, mà lại trạng thái giống như là ngu dại, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Đây chính là ngàn năm một thở tốt cơ hội, ngươi nhanh đi đem hắn xử lý. Tốt. Diệp Thanh nét miệng cười một tiếng, lúc này không chút do dự, thế ra tiên kiếm kinh vân giữ tại trong bàn tay, thả người nhảy lên xông vào lục mang tinh trận. Bạch Tiên Nhi không dám chần chờ, cũng đội vàng tế ra chính mình tiên linh kính, xông lên trước tưởng muốn giúp trận. Nhưng mà Diệp Thanh bước vào lục mang tinh trận một sát na, nguyên bản thư giãn bình hòa trận pháp trận, uy năng đột nhiên tăng vọt vài lần, trực tiếp đem Diệp Thanh một ngụm thôn phệ đi vào, mà đem Sơn Thần đánh bay ra. Bạch Tiên Nhi đồng dạng bị đẩy lui xa mấy chục thước, khó khăn lắm ổn định thân hình, ngẩng đầu tập trung nhìn vào, trong mắt đẹp trong nháy mắt toát ra nồng đậm sợ hãi. Cái này, đây là có chuyện gì? Giờ này khắc này, trước mặt Phong Vân đột biến thế cục, làm nàng toàn bộ đều sợ ngây người. Nguyên bản trước mặt bọn hắn lục mang tinh trận chỉ là một cái phòng thủ trận pháp, mặc dù lực phòng ngự cường hãn, nhưng là cũng không có cái gì tính công kích. Nhưng ở Diệp Thanh bước vào một sát na, lục mang tinh trận trong nháy mắt bạt mẹo, bắn ra kinh khủng sát cơ hồ muốn đem chúng quanh vạn vật đều xé nát. Đây không phải là phòng ngự trận pháp, mà là cả bẫy. Bạch Tiên Nhi con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Sơn Thần, hoảng sợ nói: "Ngươi không phải nói Thánh Vương ngay tại trong trận pháp tu luyện sao? Vì sao muốn đem ân nhân lừa gạt nhập trong cả bẫy?" "Ta..." Sơn Thần tựa hồ có chút xấu hổ, cúi đầu im miệng không nói không nói. Lúc này, Bạch Tiên Nhi căn bản không tí vết đi quản Sơn Thần, trực tiếp phấn đấu quên mình phóng tới trước, muốn đem Diệp Thanh cứu ra. "Ân nhân, ta tới cứu ngươi." "A, muốn cứu hắn?" "Đã chậm." Kinh khủng uy năng bên trong truyền đến một trận hài hước nghiền ngẫm tiếng cười, tiếp theo sát khí bộc phát, lần nữa đem Bạch Tiên Nhi đánh bay ra ngoài. Bạch Tiên Nhi khỏe miệng tràn ra một vòng tinh hồng tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân run rẩy kịch liệt không ngừng. Vừa mới tiếng cười, tản mát ra một cỗ cảm giác nột ngạt cực kỳ khủng bố, làm nàng cảm thấy thống khổ ngạt thở. Một giây sau, sát khí chậm rãi lắng lại, màn sáng cùng trận pháp cũng tận số biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiên Nhi tập trung nhìn vào, lập tức trong lòng gần như tuyệt vọng. Giờ này khắc này, Diệp Thanh toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, khẽ động cũng sẽ không tiếp tục động đậy. Hai tay của hắn thủ trưởng, hai chân bắt chân đều bị hắc côn xuyên qua, đem toàn bộ người trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Một tên người áo bào trắng gác tay mà đứng trước mặt Diệp Thanh, mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn xem Bạch Tiên Nhi. Từ trên người tán phát ra kinh khủng khí chẳng để phán đoán, tên này người áo bào trắng chính là hoang cổ cấm địa chí cường giả, Thánh Vương. Thánh Vương. Bạch Tiên Nhi mặt xám như tro, khàn giọng nói, ngươi mau thả Liễu Ân Nhân. Hắn đã chết, ta thả hay là không thả hắn, lại có gì dị? Thánh Vương phất tay tế ra một cái quạt xếp, cười nhạt nói, Sơn Thần, lần này nhờ có ngươi phối hợp thật tốt, mới khiến cho ta như thế dễ như trở bàn tay, liền xử lý cái này tiểu nhi. Ngươi công lao, ta nhất định sẽ không quên. Hiện nay ta bốn tên thủ hạ đều đã chết rồi, có thể bị cái này tiểu nhi xử lý, chứng minh bọn hắn đều là một đám hạ người vô năng, không để cho ta phục sinh giá trị. Ta quyết định, phong ngươi làm đời tiếp theo tứ đại thủ hộ giả một trong. Từ nay về sau, toàn bộ Đông Đình liền đều từ ngươi quản hạt. Tạ Thánh Vương. Sơn Thần mặt lộ vẻ mừng như điên, liên tục không ngừng trùng điệp nhẹ gật đầu. Bạch Tiên Nhi tiểu khu run lên, bi thương nhìn về phía Sơn Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi bán chúng ta. Tiên Nhi tỷ, thật xin lỗi. Sơn Thần cúi đầu, mặt mũi tràn đầy hối nay nói, ta là từ hoang cổ cấm địa đản sinh sinh linh, không có khả năng ngỗ nghịch Thánh Vương ý chí, mà lại chỉ bằng hai người các ngươi, căn bản không có đánh bại Thánh Vương khả năng, ta không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Ngươi cái này lặp đi lặp lại tiểu nhân. Bạch Tiên Nhi vành mắt đỏ bừng, tức miệng mắng to, chúng ta cùng một chỗ đoạn đường này chém giết mà đến, nguyên bản ta cùng Ân Nhân đều đã đưa ngươi xem như đồng sinh cộng tử chiến hữu. Hiện nay bốn phương thủ hộ giả đều đã bị chúng ta xử lý, chỉ còn lại Thánh Vương cửa ải cuối cùng này. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không tín không nghĩa, an toàn bán Ân Nhân. Ân Nhân thật sự là mắt bị mù, vậy mà lại tin tưởng như ngươi loại này bọn chuột nhắt. Bạch Tiên Nhi một phen cầu huyết lâm đầu giận mắng, khiến cho Sơn Thần xấu hổ vô cùng, không nói một lời. Thánh Vương khịt mũi cười một tiếng, rêu rêu nói, tiểu nha đầu, nhìn ngươi là phi thường người chính nghĩa a. Đã như vậy, ta liền vỡ nát chính nghĩa của ngươi, phá hủy ngươi hy vọng. Chỉ gặp Thánh Vương thân hình trở nên hư vô mờ mịt, hóa thành một đoàn hắc vụ, trong nháy mắt phóng tới Bạch Tiên Nhi. Toàn thân hắn đều là hư ảnh xương mù hình, tay trái hóa thành đen như mực lợi chảo, trực chỉ Bạch Tiên Nhi cổ họng. Thánh Vương thực lực đã đến gần vô hạn tại Tiên Đế cấp bậc, rất mạnh rất mạnh, tuyệt không phải người bình thường đối thủ. Bạch Tiên Nhi vẹn vẹn tiên tiên cảnh giới, đối mặt Thánh Vương tập kích, căn bản không có chống đỡ chi lực. Mắt nhìn xem một kích này liền muốn đắc thủ, xuyên qua Bạch Tiên Nhi cổ họng lúc, hai đạo lăng lệ cây mây từ bên cạnh manh dò xét mà ra, trực tiếp cuốn chặt lại Thánh Vương lợi chảo, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu Bạch Tiên Nhi. Ừm. Thánh Vương nhíu nhíu mày, dư quang hướng bên cạnh thoáng nhìn. Chính là Sơn Thần triệu hoán ra hai đầu dây leo, xuất kỳ bất ý đem hắn trói buộc chặt, đồng thời nghiến răng nghiến lợi, đem hết toàn lực khống chế lại hắn. Thánh Vương có chút nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, "Sơn Thần, ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi cũng đã giúp ta giết cái người kia tộc tiểu nhi, hiện tại lại muốn lặp đi lặp lại vô thường, là đạo lý gì?" "À, Thánh Vương, ta Sơn Thần mặc dù là ngươi hoang cổ cấm địa tạo vật, nhưng cũng không phải lặp đi lặp lại vô thường hạng người. Sơn Thần nhếch miệng cười một tiếng, gian nan quát, đại ca, xem ngươi rồi.
Cái gì?
Thánh Vương nao nao, lập tức có chút ngập bước, dư quang vô ý thức liếc nhìn sau lưng Diệp Thanh thi thể, chỉ gặp vừa mới bị hắn đóng đinh tại mặt đất Diệp Thanh, vậy mà tránh thoát hắc động gông cùng xiềng xích, hóa thành từng đạo lưu quang, chậm rãi trôi hướng giữa không trung. Lập tức ở giữa không trung, ngưng tụ làm hàng ngàn hàng vạn đem kiếm quang, như cuồn phong như mưa rào đánh phía Thánh Vương. Thánh Vương lúc này còn bị Sơn Thần đem hết toàn lực khống chế, căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, dựa vào thân thể, trọi cứng ở những này kiếm quang nguyên tạc. Mấy ngàn đạo quang kiếm toàn bộ tinh chuẩn bệnh trung Thánh Vương thân thể, cơ hồ hình thành một cái cỡ nhỏ kết giới, tản mát ra lăng lệ kiếm uy. Sơn Thần rốt cục chống đỡ không nổi, bịch một tiếng co quắp trên mặt đất, trùng điệp thở hổn hển. Bất thình lình biến hóa, trực tiếp để Bạch Tiên Nhi cả người thấy một bức. Một giây sau, một đạo tinh thuần kiếm ý từ trên trời giáng xuống, hóa thành hình người. Chính là Diệp Thanh Huyền Thần, như vương giả trở về bá khí mười phần. Ân nhân, ngươi lại còn sống. Bạch Tiên Nhi lập tức kích động đến vui đến phát khóc, sững sờ nhìn Diệp Thanh nửa ngày, lại nhìn một chút một bên Sơn Thần, kinh ngạc nói, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Chương 276, đánh giết Thánh Vương. Diệt thế chi kiếm, kiếm khí thông tiêu. Chương 276, đánh giết Thánh Vương. Diệt thế chi kiếm, kiếm khí thông tiêu. Sơn Thần không phải âm thầm cấu kết Thánh Vương phản bội chúng ta, còn hại chết Liêu ân nhân ngươi sao? Bạch Tiên Nhi kinh ngạc nói, vì sao ngươi lại đột nhiên? Diệp Thanh mỉm cười, không nhanh không chậm tiện tay vung lên, để Sơn Thần một lần nữa nhảy đến chính mình đầu vai. Tiên Nhi cô đương, ánh mắt của ta từ trước đến nay là rất chuẩn. Diệp Thanh cười nhạt nói, ta đã nhận định Sơn Thần là chúng ta kể vai chiến đấu chiến hữu, liền đại biểu hắn nhất định là cái đáng giá sinh tử cần nhờ huynh đệ. Chỉ bất quá coi như thế, có thời điểm cũng khó tránh khỏi cần vì huynh đệ diễn một diễn kịch, chịu đủ. Sơn Thần, vất vả ngươi. Sơn Thần miễn cưỡng gạt ra cái tiếu dung, yếu ớt nói, đại ca, ta vất vả chút không tính là gì. Chỉ cần có thể xử lý Thánh Vương, dù là để cho ta nỗ lực tính mạng, ta cũng ở đây không tiếc. Bạch Tiên Nhi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, kinh hỉ nói, ta minh bạch. Sơn Thần là giả vờ đầu nhập vào Thánh Vương, sau đó dụ dỗ chúng ta mắc câu. Mà ân nhân ngươi thì là tương kế tự kế, dùng một cái kiếm phân thân để thay thế bản thể, làm bộ bị Thánh Vương giết chết. Đợi cho Thánh Vương buông lỏng cảnh giác, tái xuất hắn bất ngờ tập kích bất ngờ, đem hắn nhất cử xử lý. Đáp đúng. Diệp Thanh nết miệng cười nói, dù sao Thánh Vương thực lực so tứ đại thủ hộ giả cũng mạnh hơn một cái cấp bậc. Nếu như không lấy kỳ chiêu chiến thắng, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Bạch Tiên Nhi lập tức vừa mừng vừa sợ, lập tức có chút u ám nói, hai người các ngươi cũng thật là, sau lưng làm như vậy chú đáo chặt chẽ kỹ càng kế hoạch, vậy mà một chút cũng không có tiết lộ cho ta, làm hại ta vừa mới thương tâm như vậy. Ân nhân, chẳng lẽ lại Sơn Thần là ngươi kể vai chiến đấu chiến hữu, ta liền có phải hay không sao? Tiên Nhi cô đương, ngươi làm sao còn ăn được dấm rồi? Diệp Thanh buồn cười nói, ta không có nói cho ngươi biết, là lo lắng không xem chừng lộ tẩy a. Dù sao toàn bộ hoang cổ cấm địa đều tại Thánh Vương giám thị phía dưới, có chút một chút xíu vô ý, liền sẽ bị hắn phát giác được kế hoạch của chúng ta. Nếu như bị phát giác được, vậy chúng ta tập kích bất ngờ không phải liền ngâm nước nóng rồi? Bạch Tiên Nhi hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều nói, được rồi, xem ở kế hoạch của các ngươi thực hiện như thế thành công phân thượng, ta liền không cùng các ngươi đồng dạng so đo. Lần sau lại có loại này kế hoạch, nhất định phải nói cho ta, nếu không ta thật sẽ tức giận nha. Ba người đang có nói có cười thời khắc, trước mặt khói lửa bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng lăng lệ gầm thét. Thằng ngại danh thật can đảm, dám phản bội ta. Một giây sau, khói lửa trực tiếp bị đánh tan. Thánh Vương từ khói lửa bên trong hiện thân, trong tay cầm quạt xếp, toàn thân đằng đằng sát khí, từng bước một hướng Diệp Thanh ba người đi tới. Diệp Thanh lập tức mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nắm chặt trong bàn tay tiên kiếm kinh vân, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vừa mới cái này một cái tập kích bất ngờ, xác thực cho Thánh Vương tạo thành không nhỏ thương thế. Nhưng là hiển nhiên hoàn toàn không đủ để đem hắn triệt để đánh bại. Giờ này khắc này, Thánh Vương toàn thân trước ngực bị tạc thành một cái dữ tợn huyết động, phiêu di ra bừng bừng khói đen. Mặt đen lên từng bước một đi hướng Diệp Thanh, trong mắt bắn ra sát khí lạnh lẽo, làm cho người không rét mà run. Diệp Thanh, thật không nghĩ tới ngươi cái này thằng ngãi danh lại có thủ đoạn như thế. Liên ta sáng tạo ra tạo vật, đều nguyện giúp đỡ ngươi tới đối phó ta. Xem ra hôm nay, ta nhất định phải lấy tính mạng của ngươi, đến bảo đảm ta hoang cổ cấm địa chi chủ địa vị. Kia là tự nhiên. Diệp Thanh cười nhạt nói, nếu như ngươi có thể giết chúng ta, tự nhiên có thể tiếp tục ổn thỏa hoang cổ cấm địa bá chủ chi vị. Nhưng là, nếu như ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, vậy cái này hoang cổ cấm địa, từ nay về sau coi như không tồn tại nữa. A, tốt. Thánh Vương đột nhiên triển khai trong tay quạt xếp, tiện tay vung lên, nghiêm nghị quát, thiên sát hồn diện, khu. Nồng đậm hắc vụ gào thét hướng giữa không trung, ngưng tụ thành một đạo đen như mực vòng xoáy. Hắc vụ tản mát ra kinh khủng hấp lực, phản phất rỗi ra từng đầu vô hình cự thủ, đem Diệp Thanh, Bạch Tiên Nhi bọn người đều chụp vào giữa không trung. Thân ở hấp lực bao phủ xuống, Diệp Thanh không khỏi mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này Thánh Vương, bản chất cùng tứ đại thủ hộ giả đều thuộc về quỷ dị phạm chủ. Giờ này khắc này công kích của hắn, tự nhiên cũng là lấy sát khí làm chủ. Nhưng là, Thánh Vương lực lượng, tựa hồ cùng đương thời tam đại quỷ dị chủng tộc, Táng Cốt tộc, Táng Hồn tộc cùng Hoàng Hôn cự nhân tộc, tất cả đều hoàn toàn khác biệt. Diệp Thanh không khỏi trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ nói, Thánh Vương là áp đảo cái này tam đại quỷ dị chủng tộc phía trên, so với bọn hắn càng thêm cổ lão chủng tộc sao? Lúc này, Diệp Thanh không dám có chút sơ thần chủ quan, lập tức đem linh lực chút xuống tiến trong thân kiếm. Hồng Mông thiên địa. Giờ này khắc này, Thánh Vương sáng tạo ra cái lô đen này, trực tiếp trình độ nhất định cải biến địa hình. Diệp Thanh chỉ có thể lấy Hồng Mông Thiên Địa đến tới chống đỡ. Bàng bạc Hồng Mông kiếm ý hiện lên mà ra, phía trên bầu trời cùng phía dưới mặt đất, trong nháy mắt đều biến thành một mảnh vũ tử chi sắc. Vô số kiếm ý ngưng tụ thành kiếm quang, đánh phía giữa không trung lỗ đen. Mặc dù chưa thể đối lỗ đen tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lại quả thật ngăn chặn lại hấp lực lan tràn. Thánh Vương có chút nheo mắt lại, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, thật mạnh kiếm quyết, khó trách ta bốn tên thủ hạ đều táng thân tại ngươi trong tay. Đã như vậy, liền để ngươi kiến thức một điểm chân chính quỷ dị đại thần thông. Diệt thế quỷ thủ. Thánh Vương dựng thẳng lên ngón giữa và ngón trỏ, bình tĩnh ngâm tụng pháp quyết, tựa hồ là đang triệu hoán quái vật gì giáng lâm. Một lát sau, liền gặp một cái cự thủ, chậm rãi từ trong lô đen rũ ra, chụp vào Diệp Thanh bọn người. Cái cự thủ này toàn thân từ hắc vụ ngưng tụ mà thành, hình thể cực kỳ không hợp thói thường, nếu như một tòa ngũ chỉ sơn, tản mát ra bàng bạc cảm giác áp bách. Cự thủ từ hắc vụ tạo thành, năm ngón tay trưởng phòng lấy một vòng trắng nếu xương cốt, trên cánh tay còn mọc ra từng đạo đẫm máu xúc tu cùng tiếng áo. Mặc dù Thánh Vương trên thân không có tam đại quỷ dị chủng tộc khí tức, nhưng là một chiêu này diệt thế quỷ thủ, lại là đem táng quốc tộc, táng hồn tộc cùng hoàng hôn cự nhân tộc đặc điểm, toàn bộ bao quát trong đó. Bạch Tiên Nhi cùng Sơn Thần phải sợ hãi hoàng thất thố, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Diệp Thanh biểu lộ nhưng không có mảy may biến hóa, trực tiếp thả người nhảy lên nên đón tiếp lấy, một kiếm quét ngang mà ra. Thần thị, bạch quang kiếm mang đằng ngoanh mà ra, chém về phía to lớn hắc vụ cánh tay, như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt dung nhập trong lòng bàn tay. Một giây sau, thần thị lực lượng bắn ra, hắc vụ cánh tay trực tiếp sụp đổ, hóa thành đầy trời đen như mực sát khí mưa to mưa như chút nước mà hàng. Diệp Thanh căng thẳng trong lòng, lo lắng Bạch Tiên Nhi cùng Sơn Thần sẽ bị những sát khí này mưa to tác động đến, liên tục không ngừng tâm niệm ý động, điều khiển lên giữa thiên địa Hồng Mông kiếm ý Hồng Mông bạc kiếm. Từng đạo kiếm khí chống rông hiện hiện, như là nối đuôi nhau mà ra bầy cá, từ Diệp Thanh bên người lướt qua, đánh phía giữa không trung sát khí mưa to. Từng đạo kiếm ý cùng sát khí ở giữa không trung đụng vào nhau, trong nháy mắt ầm ầm nổ tung lên, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Diệp Thanh cùng Thánh Vương hai người ở giữa quyết đấu, lại sinh sinh đánh ra thiên quân vạn mã giao chiến khí thế khủng bố. Chương 277, Diệp Thanh Hồng Mông thiên địa. Kiếm khí như hồng. Thánh Vương tan tác. Chương 277, Diệp Thanh Hồng Mông thiên địa. Kiếm khí như hồng. Thánh Vương tan tác. Mặc dù giờ này khắc này, Diệp Thanh thi triển ra Hồng Mông thiên địa, thực lực bản thân cùng kiếm ý đều chiếm được cực lớn trình độ cường hóa, nhưng vẫn là bị Thánh Vương gắt gao ngăn chặn, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, căn bản là không có cách đánh trả. Dù sao, Thánh Vương thực lực xa xa áp đảo phổ thông tiên vương phía trên, đã đạt tới chuẩn tiên đế cấp bậc. Mà Diệp Thanh hiện tại, dù là cự ly tiên vương, cũng còn có cách xa một bước. Đối với tiên nhân đến nói, cách xa nhau một cái đại cảnh giới chiến lệnh, tuyệt đối so tiên nhân cùng phi thăng cảnh phạm nhân còn muốn cách xa. Cho nên, dù là hắn vừa mới tập kích bất ngờ đối Thánh Vương tạo thành rõ rệt tổn thương, dù là chính mình chiếm cứ Hồng Mông thiên địa ưu thế, cũng vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm có được cùng hắn giao thủ tư cách mà thôi. Nhìn xem giữa không trung đối oanh kiếm khí, dần dần bị sát khí thôn phệ. Bạch Tiên Nhi cùng Sơn Thần đều nhìn ra Diệp Thanh bị Thánh Vương áp chế, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Không được, tiếp tục như vậy, đại ca nhất định không phải là đối thủ. Sơn Thần cắn răng, kiên nghị nói, Tiên Nhi tỷ, chúng ta phải đi giúp đại ca. Xác thực, chúng ta quyết không thể ở chỗ này quanh tay đứng nhìn. Bạch Tiên Nhi lại cảm thấy có chút bất lực, lẩm bẩm nói, nhưng là chúng ta lại làm như thế nào giúp đâu? Thánh Vương thực lực cứng mạnh, đơn giản so với ta phụ hoàng cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Hiện nay hắn đều đã bị tập kích bất ngờ trọng thương, nhưng vẫn là có thể làm được áp chế ân nhân. Bằng cho chúng ta mượn thực lực, lại làm sao có thể giúp đỡ ân nhân? Sơn Thần Minh Tư khổ tưởng hồi lâu, dứt khoát nói, Tiên Nhi tỷ, ta có biện pháp. Ồ. Bạch Tiên Nhi liên tục không ngừng hỏi, Sơn Thần, ngươi có đối sách gì? Mau nói đi. Sơn Thần trịnh trọng nói, ta có được một môn bí thuật, tên là Tù Hồn Thông Thiên Đằng, có thể thông qua thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá, triệu hồi ra một đạo hồn dây leo, trực kích hồn phách. Nhưng là bằng ta tu vi, chỉ sợ căn bản không đủ để khống chế Thánh Vương. Cho nên, ta nghĩ mời Tiên Nhi tỷ ngươi, cho ta mượn một phần lực lượng, để cho ta khống chế lại Thánh Vương, là đại ca tranh thủ đến một sát na cơ hội. Cái này. Nghe nói lời này, Bạch Tiên Nhi không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, ta cho ngươi mượn một chút lực lượng, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là thi triển một chiêu này, muốn lấy thiêu đốt sinh mệnh của ngươi làm đại giá. Bạn nhất thiêu đốt sinh mệnh quá nhiều, để ngươi vĩnh viễn. Lại như thế nào cho phải? Sơn Thần nết miệng cười một tiếng, thản nhiên nói, Tiên Nhi tỷ, ta đã đưa ra kế hoạch này, chính là đã đem sinh tử không để ý. Giống đại ca như vậy hào kiệt, cổ kim hiếm thấy, thiên địa khó gặp. Có thể cùng dạng này hào kiệt kề vai chiến đấu, cải biến hoang cổ cấm địa kéo dài vô số luân hồi trật tự, là ta đời này vinh hạnh lớn nhất. Hiện nay chúng ta cự ly Chu Sát Thánh Vương, chỉ còn lại cách xa một bước. Cho dù ta nỗ lực tính mạng, lại có gì phương? Bạch Tiên Nhi im lặng nửa ngày, trùng điệp nhẹ gật đầu, tốt. Vậy ta liền đem ta toàn bộ tiên lực đều truyền thâu cho ngươi. Liền nhờ ngươi buông tay đánh cược một lần, giúp một tay ân nhân đi. Bạch Tiên Nhi cùng Sơn Thần giao lưu thời khắc, Diệp Thanh đối mặt với Thánh Vương toàn lực quanh tạc, đã bất lực chèo chống, không thể không kết thúc tiến công, cải thành thi triển tiên kiếm kinh vân chi lực tiến hành phòng ngự. Thánh Vương có chút hất cằm lên, hài hước cười nói, có thể tại ta toàn lực công kích đến chèo chống lâu như vậy, ngươi cái này sâu kiến đã coi như là phi thường không tầm thường. Đáng tiếc, ngươi dây dưa cũng chỉ tới mà thôi. Dứt lời, liền gặp Thánh Vương thân hình hư vô mà mịt, hóa thành một đạo đen như mực hắc quang, trà trộn tại ngàn vạn giữa hắc quang, cùng nhau đánh phía Diệp Thanh. Tại bọn tới Diệp Thanh trước mặt một sát na, hắc quang một lần nữa hóa thành Thánh Vương bản tôn. Trung quanh cái khác chùm sáng màu đen, cũng tại trong chớp mắt, đều hội tụ ở Thánh Vương trong bàn tay, hóa thành một thanh đen như mực trường đao. San hồn sát sinh, kinh khủng hắc đao đằng quanh mà ra, xen lẫn chôn vùi vạn vật chi thế, nếu như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng đánh phía Diệp Thanh. Diệp Thanh mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, liên tục không ngừng chuốt xuống tiên lực, hình thành một đạo hộ thuẫn chống cự. Nhưng mà, tại hộ thuẫn tiếp xúc đến hắc đao một sát na, Diệp Thanh trong nháy mắt cảm nhận được trăm vạn tấn áp lực rơi trên người mình. Hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngũ tạng lục phủ đều vì đó chấn động, khóe miệng tràn ra một vòng tinh hồng tiên huyết. Mặc dù hắn chống đỡ đao quang một cái mắt, không có bị một chiêu này săn hồn sát sinh trực tiếp đi săn hồn phách, nhưng Thánh Vương lực lượng cường hãn, vẫn là trực tiếp đem hắn từ giữa không trung đánh phía mặt đất, đem đám mây ném ra một cái ba trượng hồ sâu. Nồng đậm khói lửa phiêu di mà ra, mạnh mẽ uy năng khuấy động bốn phương tám hướng, khiến cho chúng quanh mây vụ đô vì đó run rẩy. Thánh Vương có chút nheo mắt lại, xuyên thấu qua đao quang trực tiếp tinh chuẩn xem đến, khói lửa bên trong Diệp Thanh đã thân chịu trọng thương, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Sâu kiến, nên kết thúc. Thánh Vương nhếch miệng lên một vòng nụ cười dữ tợn, không có cho Diệp Thanh mảy may cơ hội thở dốc, trực tiếp cầm hắc đao đáp xuống. Mắt nhìn xem hắn chính chuẩn bị tới gần Diệp Thanh, trực tiếp đem Diệp Thanh chém giết một sát na. Một đạo bạch quang khuấy động dây leo, như độc xà từ dưới phương mãnh mãnh mà tới. Thánh Vương trở tay không kịp, bị dây leo xuyên qua thân thể, trực tiếp dừng lại ở giữa không trung. Cái gì? Thánh Vương trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, quay đầu tập trung nhìn vào, lập tức mặt lộ vẻ sát ý chỉ gặp dây leo một chỗ khác, chính là Bạch Tiên Nhi, hai tay đem sơn thần nâng ở trong bàn tay. Giờ này khắc này, Bạch Tiên Nhi hai tay bạch quang bắn ra, đem toàn bộ tiên lực đều chút xuống tiến sơn thần thể nội. Mà sơn thần dung mạo cũng phát sinh long trời lở đất biến đổi lớn. Hắn từ nguyên bản một trái, hóa thành một đóa trắng tinh đóa hoa, tựa như triển khai tuyết liên, tản mát ra mãnh liệt thánh khiết chi ý. Đầu này bạch quang dây leo, chính là từ tuyết liên nhụy hoa hiện thân mà ra, đánh hắn cái xuất kỳ bất ý sơn thần, ngươi được làm đấy. Thánh Vương hài hước cười nói, vì trợ giúp cái này phàm nhân, vậy mà không tiếp thiêu đốt tính mạng, dùng tu hồn thông tiên đẳng đến khống chế ta. Nhưng làm như thế, ngươi cảm thấy đáng giá không? Cái kia sâu kiến đã bị ta phế bỏ, chỉ có thể nằm tại trong hầm chờ chết. Ngươi cho dù đem toàn bộ thọ nguyên toàn bộ thiêu đốt tất cả, cũng bất quá là chỉ hoán hắn một lát diệt vong thời gian mà thôi. Chờ ta giết hắn về sau, sẽ đem ba người các ngươi một phách, tất cả đều vĩnh viễn cầm tù tại ta Viêm Thần Lô bên trong, để các ngươi tiếp nhận sống không bằng chết vĩnh hằng thống khổ. Chờ đến lúc đó, ngươi cũng không nên vì ngươi hôm nay lựa chọn đối hận. Đối mặt Thánh Vương hài hước uy hiếp, Sơn Thần không sợ chút nào, lạnh lùng cười nói, à, kia lại như thế nào? Ta thế nhưng là đại ca tín nhiệm chiến hữu, thì sợ gì ngươi chỉ là Thánh Vương? Vâng. Tiếng nói rơi thôi, Thánh Vương chính coi nhẹ thời khắc, một bên trong hầm đột nhiên bắn ra trận trận bạch quang. Thánh Vương nao nao, hô hấp một trận, đột nhiên quay đầu tập trung nhìn vào, chỉ gặp vừa mới nằm tại trong hầm không núc nhích Diệp Thanh, lúc này vậy mà lại như kỳ tích đứng lên, nên bước thất tha thất thể bộ pháp, cắn răng chân đạp đám mây, ra sức thả người nhảy lên, lần nữa phóng tới giữa không trung. Chương 278, Diệp Thanh tiểu kiếm tiên, tiên đế cấp kiếm pháp ngọc phần. Chương 278, Diệp Thanh tiểu kiếm tiên, tiên đế cấp kiếm pháp ngọc phần. Người cái này sâu kiến, chúng ta săn hồn sát sinh, lại còn có thể đứng lên đến. Thánh Vương hơi kinh ngạc, nhưng lập tức liền khịt mũi cười một tiếng, lần nữa mặt lộ vẻ coi nhẹ, nhưng là vừa mới một cái này, ngươi cũng đã rõ ràng ngươi cùng ta ở giữa, đến tột cùng tồn tại bao lớn trên lệnh. Cho dù ta bây giờ bị tù hồn thông thiên đằng khống chế, ngươi cho rằng hiện tại thoi thóp ngươi có thể giết được ta sao? Diệp Thanh lau rơi khỏe miệng tiên huyết, cười nhạt nói thật, vừa mới chúng ngươi một kích kia về sau, ta xác thực đã có chút tuyệt vọng. Nhưng thế nhưng, ta hai vị chiến hữu đối ta như thế tín nhiệm, ta thật sự là không đành lòng cô phụ bọn hắn. Cho nên, ta cũng chỉ đành xuất ra ta nhiều năm qua rượu ngon, mời Thánh Vương các hạ quy khư. Dứt lời, Diệp Thanh tử trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên tử kim chế tạo mà thành hồ lô rượu, không nhanh không chậm mở ra nắp bình, ngửa đầu rót vào trong miệng. Nồng đậm mùi rượu phiêu di mà ra, liền Thánh Vương đều có thể rõ ràng nghe được. Túc chủ uống vào cực phẩm tiên tiểu vô cực ngưỡng, kiếm ý tăng vọt 1000 lần. Chúc mừng túc chủ, lĩnh ngộ tiên đế cấp kiếm pháp, ngọc phần. Diệp Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra lăng lệ phong mang cùng kiếm ý vừa mới bị Thánh Vương trọng thương thương thế, tại 1000 lần kiếm ý cọ rửa hạ đều khỏi hẳn. Toàn thân khuấy động ra trước nay chưa từng có cường hành khí trạng, khiến cho chung quanh vân ba cũng vì đó rung động. Giữa thiên địa hồng mông kiếm khí, phản phất đều hứng chịu tới tác động, bắt đầu kịch liệt tăng vọt. Thánh Vương mặt lộ vẻ rung động, sợ hãi nói, ngươi cái này sâu kiến, vừa mới lại còn ẩn giấu một tay. Hả? Lẽ nào lại như vậy? Mới từ đầu đến cuối ung dung không đổi, khinh miệt bệ nghệ Thánh Vương, lúc này trên mặt rốt cục toát ra khủng hoảng chi sắc. Giờ này khắc này, hắn bị sơn thần tù hồn thông thiên đằng giam cầm, căn bản là không có cách thi triển công pháp phòng ngự. Mà Diệp Thanh trên người tán phát ra kinh khủng kiếm ý, hắn lại có thể rõ ràng cảm thụ đến. Một kích này uy lực, có lẽ không thua gì tiên đế một kích toàn lực. Không sử dụng bất luận cái gì phòng ngự tình huống dưới, chính mình vẹn vẹn sử dụng lực lượng của thân thể, lại làm sao có thể chống cự? Sâu kiến, nếu ngươi đến đây dừng tay, ta liền rộng lượng ngươi lúc trước hành động. Thánh Vương hít mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ngươi dám giết ta, kia ta lấy Thánh Vương chi danh phát thệ, nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá bằng máu. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng? Diệp Thanh cầm kiếm mà đứng, cười nhạt nói, ngươi bất quá chỉ là một giới thời đại trước tàn đảng, chỉ biết rõ tại hoang cổ cấm địa bên trong bảo thủ, cho nên mới sẽ có hôm nay. Cùng ngươi hoang cổ cấm địa bá chủ bảo tọa, nói tạm biệt đi. Ngọc Phần. Diệp Thanh quát lên một tiếng lớn, đồng thời tiện tay vung lên, đem tiên kiếm Kinh Vân cùng tiên kiếm Thái Bạch đều ném giữa không trung. Hai thanh tiên kiếm ở giữa không trung phi tốc xoay tròn, lập tức hóa thành sáng chói kim quang cùng bạch quang giao hòa cùng một chỗ. Một giây sau, kim bạch nhị sắc quang mang chậm rãi phân tán, hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm ngọc, như là chúng tinh cùng nguyệt bao vây tại Diệp Thanh bên người. Đáng diệt. Diệp Thanh song trưởng một phá bỡ, ngàn vạn kiếm ngọc đằng quanh mà ra, như đầy trời như mưa to đánh phía Thánh Vương. Tại Thánh Vương khó có thể tin hoảng sợ nhìn chăm chú, vô số kiếm ngọc xuyên qua thân thể của hắn, tiếp theo ầm ầm nổ tung lên. Mỗi một lần bạo tạc đều sẽ để hắn một bộ phận sát khí bị tiêu yên hầu như không còn. Tại công kích quá trình bên trong, Sơn Thần đã chống đỡ không nổi, kết thúc tù hồn thông thiên đằng. Nhưng lập tức, Thánh Vương liền hoảng sợ phát hiện, dù là không có tù hồn thông thiên đằng giam cầm, chính mình vẫn không cách nào thi triển công pháp tiến hành phòng ngự. Những này kiếm ngọc bên trong ẩn chứa một cỗ không dung ngỗ nghịch uy năng. Cỗ này uy năng chi bá đạo, thậm chí đều đã mạnh hơn hắn cái này Thánh Vương đối hoang cổ cấm địa lực không chế, làm hắn căn bản là không có cách tiến hành bất luận cái gì phản kháng, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem sát khí bị một chút xíu làm hao mòn từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Phía dưới Sơn Thần cùng Bạch Tiên Nhi đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Được, thật mạnh. Bạch Tiên Nhi nhịn không được lẩm bẩm nói, nguyên lai ân nhân trong tay lại còn nắm giữ một trường khủng bố như vậy át chủ bài, ân nhân thực sự là thâm bất khả chắc a. Trong khoảnh khắc, vạn đạo kiếm ngọc đều hành tạc xong xuôi, giữa không trung lại vẫn kích động mạnh mẽ kiếm ý, thật lâu vung đi không được. Đợi cho kiếm ngọc quang mang tiêu tán, liền gặp Thánh Vương đã một gối nửa quỳ tại hư không bên trên. Trên người hắn áo choàng đã bị tạc nát, lúc này toàn thân mình đầy thương tích, trong miệng không ngừng dâng trào ra tinh hồng tiên huyết. So với trên người trọng thương, Thánh Vương trên thân khí tức biến hóa rõ ràng còn muốn càng thêm kinh người. Nguyên bản làm hoang cổ cấm địa người mạnh nhất, trên người hắn sát khí cứng mạnh, so tứ đại thủ hộ giả muốn cường đại hơn trăm lần không thôi. Nhưng là trải qua ngọc phần một vòng hoành tạc xuống tới, Thánh Vương thể nội sát khí lại bị đều tịnh hóa hầu như không còn. Giờ này khắc này hoàn toàn biến thành một giới nhục thể phàm thai, không còn có nửa điểm vị dị khí tức. Diệp Thanh giơ tay lên, đem tiên kiếm kinh vân cùng tiên kiếm Thái Bạch một lần nữa gọi về trong bàn tay, không nhanh không chậm đi đến trước, cười nhạt nói: Thánh Vương, chết ở dưới một chiêu này, ngươi hẳn không có cái gì lời oán giận à? Thánh Vương chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt gắt gao chừng mắt Diệp Thanh, nét miệng lên một vòng nụ cười dữ tợn. Có ý tứ? Sâu kiến. Không, ngươi gọi Diệp Thanh đúng không? Ngươi thật là một cái có ý tứ ra hỏa. Lần này ta thua ở trên tay của ngươi, cam bái hạ phòng. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, không bao lâu ta liền để ngươi vì ngươi hôm nay hành động trả giá đắt. Tốt, vậy ta liền chờ ngươi. Diệp Thanh mỉm cười gật đầu, hoành nắm tiên kiếm kinh vân, không nhanh không chậm một kiếm vung ra. Một kiếm này xuống dưới, Thánh Vương thân thể ầm ầm tiêu tán, hóa thành bột mịn tiêu tán hầu như không còn. Chu Sắt Thánh Vương một máy mắt, vô cực nhưỡng vì hắn mang tới kiếm ý ra chỉ cũng theo đó tiêu tán. Lúc này rốt cuộc khó mà ức chế trọng thương cùng mọi bệnh, từ giữa không trung vẫn lạc hướng mặt đất, bịch một tiếng quỳ một chân xuống đất. Ân nhân. Bạch Tiên Nhi bận rộn lo lắng xông lên trước, đem Diệp Thanh dịu dắt đứng lên, ân cần nói, ngươi còn tốt đó chứ? Yên tâm, không chết được. Diệp Thanh khoát tay áo, nhìn về phía Bạch Tiên Nhi trong bàn tay Sơn Thần, cười nhạt nói, thế nào, lao hỏa kế, ngươi cũng không chết được à? Vừa mới một chiêu kia tù hồn thông thiên đẳng, không chế Thánh Vương dòng dã mấy giây thời gian. Coi như Bạch Tiên Nhi tiên lực chiếm cứ tuyệt đại bộ phận công lao, nhưng cũng tiêu đốt Sơn Thần đại lượng tuổi thọ. Vừa mới thi triển một chiêu này thời điểm, hắn hóa thân thành nở rộ tuyết liên, gọi là một cái hoa lệ. Nhưng giờ này khắc này, nhưng lại một lần nữa biến trở về quả táo bộ dáng. Đồng thời toàn thân vỏ trái cây nhăn nhăn đúng đúng, không giống lúc trước như vậy thủy nhuận sung mãn, phản phất lại lần nữa tươi hoa quả, biến thành làm một chút ba nát quả. Đại ca, ta cũng không có việc gì. Sơn Thần miễn cưỡng gạt ra cái tiếu dung, kích động nói, đại ca, chúng ta làm được. Đúng vậy a. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, nét miệng cười nói, chúng ta làm được. Từ giờ khắc này, hoang cổ cấm địa lịch sử liền muốn sửa. Chương 279, thần điện vỡ vụn. Ngoan nhân nữ đế. Diệp Thanh trở về cấm khu. Chương 279, thần điện vỡ vụn. Ngoan nhân nữ đế. Diệp Thanh trở về cấm khu. Chu Sát Thánh Vương về sau, trước mặt tòa này khí thế rộng rãi thần điện trực tiếp ầm ầm đổ sụp. Bao phủ phía trên hoang cổ cấm địa tùy theo không tiêu tan sát khí, bị toàn bộ tịnh hóa hầu như không còn. Lúc này, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi cùng Sơn Thần không kịp chờ đợi, ly khai giữa bầu trời thần điện, trở về phía dưới rách nát chi điện, đi tìm Ngoan nhân nữ đế. Giờ này khắc này, Diệp Thanh vẫn đang vì thành công chém giết Thánh Vương mà vui vẻ, nhưng lại từ đầu đến cuối đều không có chút nào phát giác. Bọn hắn vị trí mảnh này đám mây chỉ là tầng thứ nhất, mà phía trên tầng thứ nhất ngàn dặm xa còn có tầng thứ nhì tồn tại. Tầng thứ nhì phía trên là một tòa không trọn vẹn rách nát quảng trường. Trên quảng trường đứng vững vàng năm tòa cao vút trong mây của đá, khắc rõ lít nha lít nhít phản văn, phản phất một loại nào đó cổ lão trận pháp. Mỗi một đạo cột đá đỉnh đều tản mát ra màu sắc khác nhau và mang, phân biệt là đen, bạch, tử, đỏ, thanh năm loại nhan sắc. Cái này năm đạo cột đá đều ẩn chứa bàng bạc mà hùng hồn khí tức, nhưng lại không giống nhau. Phía đông hồng quang của đá tràn ngập ra chính là lạnh lạnh yêu khí. Phía tây ánh sáng xanh của đá tràn ngập ra chính là hùng hậu linh lực. Phía nam tử quang của đá tràn ngập ra chính là kinh khủng ma khí. Cánh bắc màu đen của đá tràn ngập ra chính là cường hãn sát khí. Mặc dù cái này bốn đạo cột đá lực lượng đều phi thường cường đại, nhưng cùng tồn tại tại một tòa trên quảng trường, nhưng không có mảy may xung đột cũng không hài hòa. Bởi vì chính giữa cột đá, chỗ bắn ra vệt trắng là tinh khiết mà lăng lệ tiên lực. Tại cỗ này tiên lực uy áp cùng duy trì dưới, còn lại các loại lực lượng tất cả đều ngoan ngoãn phục tùng, căn bản không có mảy may ngỗ nghịch suy nghĩ. Nguyên bản, trong quảng trường một mảnh yên tĩnh tường hòa, phản phất nơi này thời gian đều đình trệ trôi qua. Đột nhiên, một tiếng lăng lệ tiếng vang, phá vỡ tường hòa khí tức. Chính bắc bên cạnh màu đen của đá, trực tiếp ầm ầm sụp đổ, khiến cho cả tòa quảng trường cũng vì đó ầm ầm chấn động. Theo cột đá phía trên ánh sáng màu đen chậm rãi dập tắt, giữa thiên địa sát khí đột nhiên biến mất, khiến cho quảng trường cân bằng bị trong nháy mắt đánh vỡ. Ba đạo khí tràng bàng bạc thân ảnh, từ quang cầu bên trong từ trên trời giáng xuống, phân biệt hiện thân tại đông, tây, nam ba tòa cột đá trước. Thật không nghĩ tới, cái kia gia hỏa lại bị xử lý. Xem ra lần này xâm nhập hoang cổ cấm địa người, thật sự là khó lường a. Cái này ba cái từ trong trụ đá hiện thân người, trên thân đều tản mát ra kinh khủng khí tức, thực lực thình lình đều đạt tới chuẩn tiên đế cấp bậc. Phía tây ánh sáng xanh cột đá trước, hiện thân chính là một tên lão giả, thân mang trường sam, râu tóc bạc trắng, tư thái còn xuống, trong tay cầm một đầu ánh sáng xanh nhẹ nhàng quả trượng. Phía đông cột sáng trước hiện thân, là một tên khôi ngô cao lớn thú nhân, cứng rắn cơ bắp trên bao trùm lấy một tầng long lân lân phiến, trên đầu mọc ra song giác, trong tay cầm lang nha đồng, hai mắt tinh hồng như máu, như là dã thú đằng đằng sát khí. Phía nam cột sáng trước hiện thân, là một tên dung mạo khôi ngô nữ tử, tư thái yểu điệu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, hai mắt như tử bảo thạch, tràn ngập vũ mị cùng câu dẫn chi ý. Nếu như Diệp Thanh ở chỗ này, khẳng định sẽ vì thế chấn kinh. Bởi vì tầng thứ nhì trên quảng trường, hiện thân ba cái cường giả bí ẩn bên trong, có hai cái hắn đều gặp. Phía đông cột sáng thú nhân chính là ở vào Tây đỉnh Thánh Âm Mê Cung nhất chỗ sâu, tòa kia sừng sững Vu Thánh Âm chi trên điện phương pho tượng. Phía nam cột sáng nữ tử này thì chính là Bắc đỉnh dung nham núi lửa nội bộ, bị từ núi lửa bên trong phun ra tới tôn này nữ tử pho tượng. Giờ này khắc này, theo cái này ba tên cường giả hiện thân, tầng thứ nhì trong nháy mắt bắn ra cường hãn uy thế cường hãn, thậm chí trực tiếp xuyên qua tầng thứ nhất, tràn ngập tại toàn bộ hoang cổ cấm địa. Thú nhân cầm lang nha động, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, có ý tứ. Qua nhiều năm như vậy, một mực là kia gia hỏa trước mặt người khác hô phong hoán vũ, chúng ta lại chỉ có thể mỗi ngày ở chỗ này dương mắt nhìn, xương cốt đều nhanh muốn dị xét. Hiện nay rốt cục có người đem kia gia hỏa xử lý, cuối cùng là đến phiên chúng ta xuất thế. Nữ tử trong mắt đẹp cũng toát ra cùng nhiệt quang trạch, hương phấn nói, ở chỗ này ngủ say vô số cái luân hồi, đều nhanh muốn để ta quên nam nhân là tư vị gì. Thật hy vọng có thể nhiều một ít nam nhân xông vào hoang cổ cấm địa đến, đem ta mấy năm nay đến thiếu dương khí, toàn bộ đều bù lại a. Lão giả mặc dù cũng vì một lần nữa xuất thế mà hưng phấn, nhưng là một tên trưởng giả, rõ ràng so thú nhân cùng mỹ nữ đều muốn lòng dạ càng sâu, khép mắt thản nhiên nói, hai người các ngươi cũng đừng quá mức hưng phấn. Chúng ta đến tột cùng có thể hay không ly khai tầng thứ nhì, cũng không phải các ngươi định đoạt. Thú nhân hừ lạnh một tiếng, xem thường nói, hiện nay cái kia gia hỏa đã bị diệt, hoang cổ cấm địa cũng không thể rắn mất đầu a. Hiện nay ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn có ai có thể ra mặt chủ trì đại cục? Chính là mỹ nữ cũng đi theo phụ hòa nói, lại nói, chúng ta đều đã ở chỗ này ngủ say nhiều năm như vậy, coi như vòng cũng nên đến phiên chúng ta mà. Đột nhiên, chính giữa cột sáng phía trên vệt trắng lấp lánh, bắn ra lăng lệ uy năng. Ba người đều là vì đó biến sắc, liên tục không ngừng đồng thời thuấn thân đến cột sáng trước, tất cung tất kính quỳ một chân trên đất. Vừa mới kiệt ngạo bất tuần thú nhân cùng mỹ nữ, lúc này cũng đều nơm nớp lo sợ cúi đầu, liền khí quyển cũng không dám thô thở. Một lát sau, bên trong cột ánh sáng truyền tới một hoàng trung đại lữ hùng hồn hữu lực thanh âm. Lần này xâm nhập hoang cổ cấm địa người xâm nhập, quả nhiên không thể coi thường. Hắn đã mở ra ta âm chi phong ấn hỏa dương chi phong ấn, thế tất là muốn đem cái kia nữ nhân mang về thế giới. Ba người các ngươi lập tức xuất động, đem bọn hắn chặn đường tại luân hồi lộ bên trong. Vô luận như thế nào, đều phải đem cái kia nữ nhân bắt trở lại, cùng đem kia hai cái người xâm nhập đưa vào chỗ chết, báo thù rửa hận. Mà sau đó, các ngươi lại từ trong cấm địa một lần nữa chọn lựa ra bốn cái sinh linh, ta sẽ đem bọn hắn tấn cấp làm mới thủ hộ giả. Về phần tiếp xuống năm cái luân hồi, do ai tọa trấn cấm địa, đến lúc đó ta tự có kết quả. Rõ. Ba người liên tục không ngừng trấn thanh trả lời, không chút do dự. Mặc dù thú nhân cùng mỹ nữ rõ ràng đều rất muốn làm tiếp xuống năm cái luân hồi tọa trấn cấm địa nhân tuyển, nhưng cũng không dám nhiều lời nửa chữ tự đề cử mình, bởi vì bọn hắn cùng đạo này cổ sáng màu trắng vốn là một thể, hoặc là nói đúng ra, bọn hắn đều là bị cổ sáng màu trắng sáng tạo mà ra mới lấy đản sinh tồn tại. Nói cách khác, bọn hắn cùng hoang cổ cấm địa bên trong vô số sinh linh đều chẳng qua là thần phục với cổ sáng màu trắng tạo vật. Nếu có ai dám ngỗ nghịch ý chí của hắn, liền sẽ trong nháy mắt biến mất bốc hơi, bị triệt để xóa bỏ tồn tại. Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm. Lão giả đem thủ trưởng đặt trước ngực, chính trọng nói, chúng ta nhất định không có nhục sứ mệnh, bắt về ngoan nhân nữ đế, tiêu diệt hai cái người xâm nhập, lần nữa khôi phục hoàng cổ cấm địa trật tự. Dứt lời, ba người liền thân hình lóe lên, đồng thời biến mất tại tầng thứ nhì. Cột đá phía trên vật trắng cũng theo đó chậm rãi ảm đạm xuống, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Chương 280, Diệp Thanh ly khai hoang cổ thần điện. Kiếm khí như hồng. Bạch Tiên Nhi cảm mến. Chương 280, Diệp Thanh ly khai hoang cổ thần điện. Kiếm khí như hồng. Bạch Tiên Nhi cảm mến. Diệp Thanh mang theo Bạch Tiên Nhi cùng sơn thần, tràn đầy phấn khởi trở về rách nát thần điện. Nhưng mà còn chưa chờ bước vào thần điện, liền cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ uy năng từ bên trong đại điện bắn ra mà ra. Cả tòa đại điện đều phiêu di lấy nồng đậm linh vụ, thổi mạnh lăng lệ cương phong. Diệp Thanh lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn, chắp tay ôm quyền, cao giọng quát, cung nên ngoan nhân nữ đế xuất quan. Sau lưng Bạch Tiên Nhi cũng đầy mặt kinh ngạc, nhịn không được từ ngực nuốt nước miếng một cái. Thật không hổ là tiên giới từ trước tới nay mạnh nhất thiên tiêu, quả nhiên kinh khủng như vậy. Kinh khủng như vậy khí chàng, đơn giản so ta phụ hoàng còn muốn cường đại. Nguyên bản tại Bạch Tiên Nhi trong lòng, chính mình phụ hoàng mệnh đế chính là trong thiên hạ mạnh nhất tồn tại. Cho đến nhìn thấy ngoan nhân nữ đế, Bạch Tiên Nhi mới minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngoan nhân nữ đế một đời mới là có thể xưng truyền kỳ tiên tiêu. Nàng chỉ là phàm nhân thời điểm, thực lực liền có thể chiến thắng tiên nhân. Nàng là điệu tiên thời điểm, có thể cùng tiên tiên chống lại. Hiện nay nàng đã chứng đạo tiên đế, thực lực tự nhiên cũng muốn xa xa áp đảo phổ thông tiên đế phía trên. Phóng nhãn toàn bộ cổ tiên giới cùng mới tiên giới, mấy chục cái luân hồi tuế nguyệt chung vào một chỗ, chỉ sợ đều không có cái thứ hai có thể cùng nàng yêu nghiệt thiên phú cùng so sánh. Một lát sau, bên trong đại điện cương phong dần dần lắng lại, ngoan nhân nữ đế chậm rãi từ cương phong bên trong đi tới, cười nhạt nói, thật không nghĩ tới, ta vậy mà lại bị hai người các ngươi cứu vớt. Để báo đáp lại, ta cùng giải quyết các ngươi cùng một chỗ trở về, cùng các ngươi cùng một chỗ cứu vớt mới tiên giới. Bất quá ở trước đó, ta còn có một số chuyện quan trọng muốn đi làm.
Ồ,
Diệp Thanh có nhiều hứng thú hỏi, không biết tiền bối còn có chuyện gì muốn làm? Chúng ta có thể giúp ngươi một tay.
Không cần.
Ngoan nhân nữ đế lắc đầu, cười nhạt nói, trước đây cùng ta cùng đi đến hoang cổ cấm địa, còn có mấy vị ta ngay lúc đó bộ hạ. Ta bị phong ấn ở trung đình những năm gần đây, bọn hắn cũng một mực tại bốn đỉnh chiến đấu, vì cứu ra ta mà không màng sống chết. Hiện nay ta rốt cục phá phong mà ra, tự nhiên muốn đem bọn hắn tụ họp lại, mang theo bọn hắn cùng một chỗ ly khai hoang cổ cấm địa. Nghe nói lời này, Bạch Tiên Nhi lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ, đó là đương nhiên tốt lắm. Đã bọn hắn là tiền bối bộ hạ, thực lực cũng tất nhiên đều mạnh mẽ vô cùng. Có được bọn hắn cùng một chỗ tương trợ, chúng ta nhất định cứu vớt tiên giới, đem xâm lấn tiên giới quỷ dị hết thảy chém tận giết tuyệt. Ngoan nhân nữ đế đang muốn ly khai, đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, giao cho Diệp Thanh. Cảm thụ được đan dược bên trong bàng bạc uy năng, Diệp Thanh không khỏi hưng phấn hỏi, tiền bối, đây là vật gì?
Đây là ta tại bị phong ấn trước đó, từ hoang cổ cấm địa bên trong tìm tới cơ duyên, tên là Không Chết Linh Dược.
Ngoan nhân nữ đế cười nhạt nói, thuốc này là dùng 3000 táng cốt tộc cao thủ hồn linh luyện chế mà thành, nhưng trong đó sát khí cũng đã toàn bộ đều loại trừ tịnh hóa sạch sẽ. Ăn vào thuốc này, không chỉ có thể để ngươi tu vi phong đại, còn có thể để ngươi đạt được tự lành năng lực.
Mặc dù không có sát khí gia trì, không cách nào giống chân chính táng cốt tộc như thế bất tử bất diệt, nhưng cũng có thể đang đối kháng với cường địch thời điểm, vì ngươi gia tăng không ít tỷ số thắng.
Hiện nay ta đã chứng đạo tiên đế, cái này mai Không Chết Linh Dược đối ta mà nói đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ.
Làm cảm tạ các ngươi cứu vớt ta thoát đi phong ấn báo đáp, liền tặng cho ngươi.
Đa tạ tiền bối.
Diệp Thanh lập tức mừng rỡ, liên tục không ngừng kích động nhẹ gật đầu.
Tiền bối, đã ngươi muốn đi giải cứu ngươi ngày xưa bộ hạ, sao không để chúng ta cũng cùng một chỗ tùy hành?
Không cần, mang theo các ngươi sẽ chỉ làm ta phân tâm.
Ngoan nhân nữ đế cười nhạt nói, dạng này, thông hướng tiên giới luân hồi lộ, ngay tại ngôi thần điện này cách đó không xa, các ngươi trước vào luân hồi lộ chờ lấy ta là được. Ta không dùng đến thời gian quá dài, liền có thể đem ta bộ hạ tụ tập cùng một chỗ, sau đó mang theo bọn hắn đi tìm các ngươi hội hợp.
Dứt lời, ngoan nhân nữ đế thuấn thân biến mất, tiến đến đông tây nam bắc bốn đỉnh, tìm kiếm hắn ngày xưa bộ hạ.
Sau lưng Bạch Tiên Nhi sắc mặt phức tạp nói, ân nhân, tiền bối vừa mới lời kia ý tứ là ghét bỏ chúng ta là vương hữu, sẽ kéo nàng chân sau sao? Không nghĩ tới mạnh như ân nhân cũng sẽ có bị xem như vướng víu một ngày.
Diệp Thanh Mai bất đắc dĩ cười nói, không có cách, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cùng cường giả chân chính so sánh, chúng ta những người này dĩ nhiên chính là cản trở tồn tại.
Chính là bởi vì rõ ràng đến mình cùng cường giả ở giữa chênh lệch, cho nên mới sẽ khích lệ chúng ta đem hết toàn lực, liên tục không ngừng cố gắng truy cầu mạnh lên nha.
Lúc này Diệp Thanh không kịp chờ đợi, lập tức đem Không Chết Linh Dược nuốt vào.
Tại ăn vào Không Chết Linh Dược một sát na, Diệp Thanh trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ tinh thuần bàng bạc tiên lực tại chính mình nguyên anh trùng bắn ra. Những này tiên lực cực kỳ tinh tế tỉ mỉ cùng tinh khiết, trực tiếp đem Diệp Thanh trong nguyên anh số lượng không nhiều một chút nơi hẻo lánh cùng khe hở đều lấp đầy.
Đợi cho Diệp Thanh nguyên anh hoàn toàn bị tiên lực bổ sung đến giọt nước không lọt, hắn cự ly tiên vương bước cuối cùng xa, cũng phải lấy thuận lợi vượt qua.
Tại trở thành tiên vương một sát na, Bạch Tiên Nhi cùng Sơn Thần đều trong nháy mắt rõ ràng cảm thụ đến Diệp Thanh trên người tán phát ra khí trạng, so lúc trước mạnh mẽ mấy chục lần không thôi.
Đại ca, chúc mừng ngươi.
Sơn Thần kích động nói, không uổng phí chúng ta hao hết thiên tân bạc khổ, ngươi cuối cùng là thuận lợi trở thành tiên vương.
Đúng vậy a, thật sự là một đoạn truyền kỳ lữ trình.
Diệp Thanh nhẹ gật đầu, cười nhạt nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát, tiến về luân hồi lộ đi.
Lúc này, Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi cùng một chỗ ly khai thần điện, thẳng đến luân hồi lộ.
Luân hồi lộ ở vào trung đỉnh chính trung tâm chỗ, cự ly thần điện chỉ có hơn 10 dặm xa, đối với Diệp Thanh cùng Bạch Tiên Nhi mà nói, chẳng khác nào là chớp mắt tức đến.
Đi vào luân hồi lộ, trước mặt là một đạo trắng tinh của sáng, tản mát ra thánh khiết khí tức.
Nhìn qua trước mặt của sáng, Diệp Thanh nhìn về phía Sơn Thần, cười nhạt nói, Sơn Thần, thế nào? Muốn hay không ly khai cái này hoang cổ cấm địa, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về tiên giới, viết tiếp càng lớn truyền kỳ.
Sơn Thần nghiêm túc khổ tư hồi lâu, lắc đầu, đại ca, ta liền không đi.
Có thể cùng đại ca cùng một chỗ, chém giết thánh vương cùng tứ đại thủ hộ giả, đem hoang cổ cấm địa huyên náo long trời lở đất, đã để ta cả đời này tràn đầy truyền kỳ.
Nhưng là ta rất rõ ràng, ta Sơn Thần bất quá là đản sinh tại hoang cổ cấm địa bên trong một cái tạo vật, đời này thế này cũng không thể rời đi nơi này, càng vô duyên tiến về tiên giới.
Cho nên, ta còn là lưu tại nơi này chờ lấy đại ca.
Đợi đại ca ly khai tiên giới, nếu như lại về hoang cổ cấm địa, nhất định phải tới thăm nhìn ta.
Được.
Diệp Thanh không có cưỡng cầu Sơn Thần, cười nhạt nhẹ gật đầu, đầu ngón tay bắn ra một đạo bạch quang.
Đến, tới.
Chúng ta dù sao chiến hữu một trận, trước khi chia tay, ta liền cũng đưa ngươi một cọc cơ duyên.
Chương 281, Luân Hồi Đạo, Mị Hoặc Nữ Tử, Ngọc Phần Quyết.
Chương 281, Luân Hồi Đạo, Mị Hoặc Nữ Tử, Ngọc Phần Quyết.
Diệp Thanh, để Sơn Thần rất là kinh ngạc.
Đại ca, ngươi thật dự định từ đưa ta một cọc cơ duyên?
Đương nhiên, ngươi thấy ta giống là nói đùa dáng vẻ sao?
Diệp Thanh đem hai tay sắp nhập, một cỗ linh lực thuận hắn hai tay, trực tiếp tiến vào Sơn Thần trên thân.
Mặt đất trận pháp xuất hiện, Sơn Thần trung quanh thân thể xuất hiện trận pháp, để hắn mừng rỡ.
Chẳng lẽ đây chính là đại ca nói tới cơ duyên sao?
Cái này đủ để cho ta tăng lên chính mình cùng với cường đại năng lượng.
Có lẽ ta tương lai có một ngày, cũng có thể biến giống như đại ca mạnh.
Sơn Thần nói thì nói như thế, hắn kỳ thật chính mình có bao nhiêu cân lượng, giống như là tiên giới dạng này địa phương,
nghĩ cũng không dám nghĩ. Rất nhanh, Sơn Thần liền từ trước mắt địa phương biến mất. Bạch Tiên Nhi rất là nghi hoặc, đối bên cạnh Diệp Thanh hỏi thăm: "Ngươi vừa rồi đối Sơn Thần làm cái gì? Thế nào cảm giác ngắn như vậy ngắn một lát công phu, linh khí liền tăng cường rất nhiều. Mỗi người kỳ ngộ khác biệt, giữa chúng ta cần phải làm sự tình, liền làm mau chóng tăng cường tự thân năng lượng." Diệp Thanh cũng không cảm thấy cái này có cái gì, hắn mới đầu là thật muốn mang theo Sơn Thần tiến về tiên giới. Như là Sơn Thần bản thân nói tới như thế, hắn thuộc về hoang cổ cấm địa, là cái này địa phương một bộ phận, cho nên không cách nào lý khai. Sơn Thần xuất hiện lần nữa, thông hướng tiên giới luân hồi đạo mở ra. "Hai người chúng ta muốn đi trước tiên giới, sau này còn gặp lại." Diệp Thanh đem tự thân linh lực tụ tập tại cách đó không xa một cái địa phương, nơi đó dần dần xuất hiện mới năng lượng. Năng lượng khí tức không ngừng bặm mèo, mang theo hai người bọn họ tiến vào luân hồi đạo. Hoang cổ cấm địa nơi này, chỉ để lại Sơn Thần một người. Luân hồi đạo bên trong, đặc thú năng lượng xuất hiện, đem năm loại luân hồi đạo một lần nữa dung hợp, dẫn đến tiến về tiên giới con đường bị trực tiếp phong tỏa. Diệp Thanh phát giác được sự tình không thích hợp, dùng linh lực của mình ổn định thân hình. Trước mắt không đúng chỗ kình, cùng chúng ta suy nghĩ chi địa có chút khác biệt. Tiếp tục như vậy căn bản là không có cách xuyên qua luân hồi đạo, xuyên thấu qua nhị trọng tiên đến tiên giới. Không cách nào đến tiên giới, đem không cách nào trợ giúp ngươi phụ thân. Bạch Đế thực lực có hạn, tiên giới sắp luân hãm, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ân nhân, kia chúng ta bây giờ phải làm gì? Tiếp tục ở chỗ này, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bạch Tiên Nhi nói tới lời nói không có đạo lý, Diệp Thanh tự nhiên cũng biết rõ những thứ này. Rất nhiều chuyện cũng không phải là ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy, chỉ sợ chúng ta bây giờ muốn thuận vừa rồi địa phương trở về, đều không có đơn giản như vậy. Sự tính như là Diệp Thanh suy nghĩ như thế, trước đó đến đây con đường đã bị cỗ này dung hợp năng lượng triệt để phong tỏa ngăn cản. Hồng quang, ánh sáng xanh, thử quang bao trùm trước mắt địa phương. Thú nhân, lão giả, tràn ngập mị hoặc nữ nhân xuất hiện tại Diệp Thanh trước mắt. Ánh sáng xanh lão giả năng lượng là trong ba người mạnh nhất, cũng là trầm ổn nhất một người. Hồng quang thú nhân trước mắt bên trong tràn ngập sát khí, hai con ngươi tràn ngập tơ máu, một bộ muốn đem Diệp Thanh trực tiếp thôn phệ dáng vẻ. Ánh mắt nếu như có thể ăn người, chỉ sợ hắn cũng sớm đã đem Diệp Thanh thôn phệ hết. Tử quang là cùng với mị hoặc nữ tử, trên người nàng có Diệp Thanh trước đó chỗ cảm ứng được quen thuộc khí tức. Các ngươi ba người, vậy mà đồng thời xuất hiện. Diệp Thanh không nghĩ tới chính mình lúc trước đánh giết Thánh Vương cấp bậc nhân vật, tại lúc này vậy mà lại biến thành như bây giờ. Mị hoặc nữ tử dẫn đầu đứng dậy, đem hai tay đặt ở sau lưng, nô lên chính mình hai cái bánh mì dày cùng với mị hoặc mở miệng. "Ngươi có thực lực đem Thánh Vương đánh giết, hoàn toàn chính xác có chút thực lực. Chúng ta cũng là nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, cố ý xuất hiện ở đây cản giết ngươi. Nhìn ngươi như thế anh tuấn, ta cũng không đành lòng đối ngươi xuất thủ, chỉ cần ngươi đi theo ta sẽ không tổn thương ngươi." Mị hoặc nữ tử chỗ sâu, có to lớn năng lượng khí tức, cái này năng lượng khí tức đang không ngừng lưu động. Kinh khủng ma khí vừa mới tới gần Diệp Thanh, liền bị Diệp Thanh dùng sức mạnh xua tan. "Ngươi chiêu thức kia đối ta không có hiệu quả gì, đổi lại trước đó ta, có lẽ sẽ còn lo lắng các ngươi ba người liên thủ, hiện tại ta không sợ hãi." Diệp Thanh bởi vì an ngoan nhân nữ đế đưa cho không chết linh dược, hắn tu vi đạt được cùng với lớn tăng cường. Hắn thuận lợi tiến giai trở thành tiên vương, như thế nào lại đem trước mắt ba người để vào mắt? "Các ngươi ba người cùng tiến lên, dạng này ta giải quyết sẽ khá bất việc một chút." "Cái gì? Vậy mà như thế cuồng vọng, thật sự là không biết sống chết ra hỏa." Thú nhân triệt để nổi giận, lộ ra bén nhọn móng vuốt, mở ra miệng to như chậu máu, hồng quang chiếu xạ ở trước mắt mặt đất. Toàn bộ luân hồi đạo đều đang lắc lư, Bạch Tiên Nhi cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Diệp Thanh nhìn ra Bạch Tiên Nhi không thể thừa nhận cỗ này năng lượng, trực tiếp quay người bắt lấy Bạch Tiên Nhi, dùng linh lực đem nó trực tiếp bao trùm. "Người không sao chứ? Đợi chút nữa đứng tại bên cạnh của ta, tuyệt đối không nên có chút buông lỏng. Ta có thể ứng phó những này ra hỏa, bất quá càng thêm lo lắng ngươi có chuyện." Bạch Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu. "Ta sẽ cùng sau lưng ngươi, ngươi toàn lực đối bọn hắn xuất thủ liền tốt, vật dụng lo lắng ta." Hai người bảo trì nhất định cự ly, nàng rõ ràng chính mình nếu là cự ly ân nhân quá gần, tất nhiên sẽ đối ân nhân tạo thành liên lụy. Thú nhân giã thú hình thái mở ra, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, một ngụm đem chúng quanh linh khí thôn vệ một nửa, đồng thời dùng sức mạnh, nghĩ đến đem trước mắt hai cái kẻ xâm lược hấp thu đến trong cơ thể mình. "Chỉ cần đem các ngươi hai người hấp thu, lực lượng của ta liền có thể trên phạm vi lớn tăng cường. Với ta mà nói, đây là cùng lớn năng lượng tăng lên, cho nên các ngươi phải hiểu, ta nói ra lời này ý tứ." Nó phảng phất đã trông thấy chính mình thành công làm được vấn đề này dáng vẻ. Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, đem tiên kiếm đặt ở trên hai tay, toàn bộ lực lượng tụ tập tại tiên kiếm phía trên về sau, bắt đầu tụ lực. "Ngươi nghĩ như vậy muốn cái thứ nhất chịu chết, liền để ngươi thử một chút, ta là như thế nào đem Thánh Vương tiêu diệt." Tiên đế kiếm pháp, Ngọc Phần. Trảm thiên chi lực tụ tập đất luân hồi, lắc lư năng lượng, đủ để đem toàn bộ luân hồi đạo giam cầm năng lượng đánh nát. Trước mắt ba người ánh mắt bên trong đều là chấn kinh, thú nhân ở phía trước nhất, nó còn không có kịp phản ứng, liền bị tiên kiếm kinh vân công kích đến, toàn bộ thân thể đều bị đánh nát, trở thành bột mịn, hoàn toàn biến mất. Năng lượng xuyên qua thú nhân chỗ địa phương, một đường thẳng đặc thù năng lượng, trực tiếp xuyên qua giam cầm kết giới, luân hồi đạo lần nữa mở ra. Nhị trọng tiên thông hướng tiên giới cuối cùng phong tỏa chi môn, cũng bị Diệp Thanh đánh bậy đánh bạ mở ra. Xem ra tiên giới tiến vào chi môn, quả nhiên là mấy người các ngươi dở trò chỗ phong tỏa. Nhưng bây giờ cổng vào một lần nữa mở ra, ta lại trợ giúp Bạch Đế, tiêu diệt bất luận cái gì tà ma lực lượng. Mị hoặc nữ tử ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lo lắng, nàng biết rõ xâm lược người mục tiêu kế tiếp chính là mình. "Ngươi tại biến mất trước đó, còn có lời gì muốn nói?" Diệp Thanh lạnh lùng nói ra lời này. Rét lạnh ngữ, để trên người nữ tử nổi ra gà bắt đầu, nữ tử liền mở miệng dũng khí đều không có, dù sao cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều hồng quang thú vương, là bị xâm lược người lập tức miểu sát.
xem ra ngươi không có lời muốn nói, trực tiếp biến mất đi. Hắn không có đối với cái này yêu diễm chi nữ nhiều lời những người khác, lần nữa dùng ra vừa rồi ngọc phần đem một cái khác uy hiếp tiêu trừ.